Chương 973, huyết nhật chương 973, huyết nhật Trần Nguyên phủ vừa tiến vào cửa đá, liền cảm giác được một trận ngập trời ác ý mãnh liệt mà đến, bản năng vận chuyển chân nguyên, trải qua âm dương giới chuyển hóa, biến thành nồng đậm yêu khí, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, ngăn cản ác ý ăn mòn. Mặt khác bốn tên yêu soái đều là như vậy, Thương lão Lục Lang thì là lật tay xuất ra ngũ thải kỳ thạch, một cỗ mênh mông bao la tinh thuần linh khí đưa nó bao lấy. Mà Lục Lang vương quanh thân lượn lờ tử khí bỗng nhiên bành trướng, dương nhanh múa đuốt, phản phất xuống lại, như là từng đầu giữ tận cự mãng. Đây là một chỗ cực kỳ không gian kỳ lạ, đám người lơ lửng giữa không trung, dưới chân không có vật gì, bốn phía một mảnh hỗn độn, phản phất không có giới hạn, hướng vô tận nơi xa kéo dài mở đi ra. Tại mọi người phía trước, từng đạo ngũ thải ban lan không ngừng biến hóa sắc thái tinh tế xiển xích, xen lẫn thành một tấm tinh mịn lưới. Tấm lưới này một góc chẳng biết lúc nào phá toái ra, tính cả mảnh hỗn độn này chi địa, xuất hiện một cái đen kịt lỗ hổng. Từ đó một khắc càng không ngừng tuôn ra vô tận hắc khí, xâm nhập xiển xích chi võng, khiến cho nhiễm lên một tầng nồng đậm hắc ý, nhìn qua âm trầm mà quỷ dị. Tại tấm này xiển xích chi võng bên trong, có một đoàn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hỗn nguyên chi khí, lưu chuyển không ngừng, lúc nào cũng biến ảo. Một khắc trước nó hay là núi non sông ngòi, tự nhiên và tượng, sau một khắc lại trở thành một cái dáng người thon dài lục lang, tiếp theo lại hóa thành một đầu chỉ còn bạch cốt hung ác dị thú. Mà tại đoàn này sắc thái khó phân biệt hỗn nguyên chi khí trung quanh, đồng dạng bao phủ một tầng nồng đậm hắc ý, thậm chí đã xâm nhập hỗn nguyên chi khí nội bộ, đem hơn phân nửa hỗn nguyên chi khí đều nhuộm thành màu đen. Mà loại này tinh khiết thâm thúy, âm trầm quỷ dị hắc khí, Trần Uyên lại là không gì sánh được quen thuộc, chính là ma khí. Nhưng loại ma khí này xa so với Trần Uyên thấy qua tất cả ma khí đều muốn tinh thuần gấp trăm lần, thậm chí hơn xa tại chân ma chi khí. Mỗi một sợi ma khí đều phản phất ẩn chứa chư thiên vạn giới thuần túy nhất ác, cùng thanh chính thuần cùng hỗn nguyên chi khí tương dung đằng sau, lại hóa thành chỗ giới diện này trong mảnh vỡ khắp nơi có thể thấy được tử khí. Nhưng lại muốn so giữa tiên điệu tử khí tinh thuần vạn lần không chỉ, hướng bốn phía lan tràn ra, tràn ngập tại mảnh hỗn độn này chi địa bên trong, tản mát ra tính mịch chi ý, cùng lúc đó, cũng có từng sợi thanh chính tinh thuần, bên mông bao la linh khí, từ hỗn nguyên chi khí bên trong phát ra, nhưng bị hắc khí cùng tử khí một mực áp chế, cơ hồ nhỏ không thể thấy. Những này tinh thuần linh khí cơ hồ toàn bộ hướng đám người phía sau cửa đá dũng mãnh lao tới, dung nhập trên cửa linh văn hình thành pháp trận, lại rót vào động đá bôi dưới mặt đất, từ dưỡng cuối cùng một chỗ không bị tử khí nhuộm dần linh địa. Trần Uyên chỉ là nhìn thoáng qua đoàn kia cùng hỗn nguyên chi khí tương dung tinh thuần ma khí, đáy lòng liền sinh ra đủ loại dục niệm, phản phất thấy được chính mình sắp phi thăng thành tiên, trường sinh cựu thị chẳng cảnh. Mà che ở trước người hắn, chính là thiên kiếp cùng không muốn để cho hắn phi thăng được nhân, một cỗ sát ý đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, để Trần Uyên muốn đem tất cả chướng ngại vật tất cả đều chém tận giết tuyệt. Đúng lúc này, một tiếng thâm trầm hùng vĩ lôi minh từ đáy lòng truyền đến, lại là trong đan điển quý nhu chân linh ngửa mặt lên trời thét dài, như là sấm sét giữa trời quang, đem Trần Uyên từ ảo mộng bên trong bừng tỉnh. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng bành trướng gấp trăm lần dục niệm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt khác bốn tên yêu soái ánh mắt đều lâm vào trong mê loạn, khí cơ chập trùng không chừng, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma điều báo. Lục Lang Vương giác hút đóng mở, phát ra khó mà phân biệt thanh âm bén nhọn, thân thể không ngừng run rẩy. Nó quanh thân tử khí huyễn hóa thành từng màn hư ảo chẳng cảnh, lực chạm bạch cốt dị thú, vạn chúng Lục Lang bái phục, thống nhất vùng thiên địa này. Không có chỗ nào mà không phải là Lục Lang Vương đấy lòng chỗ sâu nhất kế hoạch, lưu lực vĩ đại chí khí. Chỉ có Thương lão Lục Lang cầm trong tay ngũ thải kỳ thạch, không bị ảnh hưởng, cao giọng nói, tỉnh lại. Nó cái kia bén nhọn thanh âm truyền vào trong thai mọi người, bốn tên yêu xoáy ánh mắt thanh minh một cái chớp mắt, nhưng chợt lại lâm vào trầm luân bên trong. Mà Lục Lang Vương càng là không bị ảnh hưởng chút nào, quanh thân tử khí càng phát ra bành trướng, mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ, cùng mảnh hỗn độn này chi địa bên trong tử khí hòa làm một thể. Trần Uyên hơi nhướng mày, trong hai con ngươi phát ra một sợi ngân quang, nghiêm nghị quát, tỉnh lại. Hắn âm thầm kích phát một sợi quỷ châu chân huyết, trong thanh âm ẩn chứa một tia thiên kiếp lôi uy, chí dương chí cường, nhất là khắc chế ma khí, triệt để đánh nát trong lòng mọi người hỗn loạn tà ác, đem bọn hắn từ trong mơ màng tỉnh lại. Bốn tên yêu xoáy ánh mắt từ từ khôi phục thành mình, Lục Lang Vương quanh thân bành trướng tử khí hơi chậm lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, thu nhập Lục Lang Vương thể nội, từ từ ổn định. Một lát sau, khi nham yêu xoáy trước hết nhất bình tĩnh trở lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ Bắc Minh đạo hữu tương trợ, tại hạ suýt nữa trầm luân tại dục niệm bên trong, tẩu hỏa nhập ma, hóa thành cái xác không hồn. Mặt khác ba tên yêu xoáy cũng là lòng còn sợ hãi, thân hình lui ra phía sau mấy trượng, nhìn về phía đoàn kia lúc nào cũng biến ảo hỗn nguyên chi khí, trong ánh mắt toát ra nồng đậm ý sợ hãi. Thương lão Lục Lang nhìn Trần Uyên một chút, trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh ngạc, Bắc Minh đạo hữu hảo thủ đoạn, lão phu vốn định hao phí trong thần thạch lực lượng bản nguyên, tỉnh lại mấy vị đạo hữu, ngược lại là tiết kiệm một phen khí lực. Các vị đạo hữu cẩn thận một chút, hắc khí kia có mê hoặc nhân tâm chi năng, cực kỳ đáng sợ. Ta phục thị nhất mạch có vài vị tiên tổ vô ý bị nó mê hoặc, bị trong vùng không gian này tà khí thôn vệ, thi cốt hoàn toàn không có. Chỉ có cầm trong tay thần thạch, có thiên đạo phù hộ, mới có thể miễn đi hỏa này. Diễm Hoàng yêu xoáy mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, nhờ có Bắc Minh đạo hữu xuất thủ, một tiếng này quát chói tai, ẩn 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 chứa một tia lôi uy, lại để tại hạ có một loại đối mặt thiên kiếp ảo giác, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Thiết Dực yêu xoáy cũng là hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi, đa tạ Bắc Minh đạo hữu tương trợ. Trần Uyên nhìn chằm chằm từ đen kịt trong cái khe tuôn ra ma khí, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mỉm cười, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Quỷ Tiêu yêu xoáy gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bị ma khí nhuộm dần hỗn nguyên chi khí, thần sắc ngưng trọng nói, tinh thuần như thế ma khí, năm đó xâm nhập Lục Lang giới, tà ma nhất định là cổ ma không thể nghi ngờ. Thương lão Lục Lang truy vấn, Quỷ Tiêu đạo hữu khả năng xác định, những cái kia tà ma chính là cổ ma. Tiến vào hang động sau, đám người một đường nói chuyện với nhau, nó đã biết đám người tục danh. Quỷ Tiêu Yêu xoáy nhẹ gật đầu, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lão phu đã từng tiến vào một chỗ giới diện mảnh vỡ tâm bảo, gặp một tên trung giai ma xoáy. Tu vi của nó cùng lão phu tương đương, một thân ma đạo thần thông quỷ dị hung hãn, lấy một địch ba, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Bất quá tên kia ma xoáy trên người ma khí, cùng nơi đây ma khí so sánh, như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Khi Nham Yêu xoáy mở miệng nói, không sai, ta từng tại Bá Quy đảo thượng gặp được một đầu cổ ma, là nhân tộc một tên luyện hư tu sĩ nô bộc, thủ đoạn cũng là cực kỳ bất phàm. Tu vi của nó chỉ có ma xoáy đỉnh phong, lại đối đầu một tên luyện hư sơ kỳ yêu vương 2 phút đồng hồ bất bại, quả thực khó chơi. Đầu kia ma xoáy trên người ma khí, cùng nơi đây ma khí giống nhau như lúc, nhưng lại kém xa nơi đây ma khí tinh thuần. Nơi này ma khí, chí ít cũng là ma chủ lưu lại. Trần Uyên mắt sáng lên, hỏi, Côn Mộ đối với cổ ma hiểu rõ rất ít, không biết cái này ma chủ tương đương với ta yêu tộc tu vi bậc nào. Khi Nham Yêu xoáy giải thích nói, ma chủ liền tương đương với yêu tộc ta yêu thánh, đại thánh tại cổ ma giới bên trong được tôn xưng là thánh tổ, cũng chính là ma tổ. Xuống chút nữa thì là ma xoáy, ma tướng, cùng ta yêu tộc không khác nhau chút nào. Đây là nhân tộc đối với cổ ma tu vi phân chia, ta phần yêu giới cùng cổ ma giới vãng lai rất ít, liền cũng dùng cái này tương xứng. Trần Uyên hơi nhướng mày, nói như thế, những ma khí này là một vị tương đương với yêu thánh ma chủ còn sót lại. Khi Nham Yêu xoáy lắc đầu, ta chỉ gặp qua cái kia một tên đỉnh phong ma xoáy, căn cứ trên người hắn ma khí, chỉ có thể đại khái suy đoán, nơi đây ma khí chí ít bắt nguồn từ một tên ma chủ, lại hướng lên liền nhìn không ra. Dựa theo Phục Đạo hữu lời nói, nơi này là Lục Lang giới thiên đạo, cũng là Lục Lang giới giới diện bản nguyên. Những ma khí này có thể xâm nhập nơi đây, tinh thuần không gì sánh được, để cho chúng ta chỉ là nhìn lên một cái, liền suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể là bắt nguồn từ một vị ma tổ. Mấy người nghe vậy, thần sắc đều là trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Thương lão Lục Lang cùng Lục Lang Vương mặc dù không biết ma chủ, ma tổ phân chia, nhưng cũng có thể nghe được khi Nham Yêu xoáy trong lời nói thật sâu kiêng kỵ chi ý, hai cái mắt kép chớp động không ngừng. Diễm Hoàng Yêu xoáy nhìn thoáng qua Hôn Nguyên chi khí, vừa nhìn về phía quanh người du đãng tử khí, chau mày, những ma khí này không biết từ đâu mà đến, ô nhiễm cái này Lục Lang giới thiên đạo, cùng tương dung đằng sau, còn tản mát ra loại này quỷ dị tử khí. Hẳn là chỗ giới diện này mảnh vỡ tử khí, đều là bởi vậy mà đến. Quỷ Tiêu Yêu xoáy thở dài một tiếng, hơn phân nửa chính là như vậy, khó trách loại này tử khí chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nguyên lai là ma khí cùng phương này giới diện bản nguyên dung hợp đằng sau, vừa rồi sinh ra mà ra, quả thực quỷ dị. Chỉ là đáng tiếc phương này giới diện bản nguyên ẩn chứa vạn tượng bản linh, huyền diệu không gì sánh được, lại bị ma khí nhuộm dần, lại không cách nào từ đó thấy được đại đạo huyền cơ. Mấy người đều là lộ ra vẻ tức hận, đừng nói cái kia một đoàn hỗn nguyên chi khí, liền ngay cả tấm kia do ngũ thải xiển xích dệt thành lưới, đều tựa hồ ẩn chứa đủ loại huyền cơ. Chỉ là tại ma khí cùng tử khí song trọng che giấu phía dưới, đã không cách nào thể ngộ. Khi Nham Yêu xoáy nhìn chằm chằm hỗn nguyên chi khí một chút, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta không cách nào loại trừ đoàn này ma khí, chỉ có thể cùng thiên đạo bỏ lỡ cơ hội. Bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Lục Lang giới có giới diện bản nguyên tồn tại, giới diện khác cũng hẳn là như vậy, nếu là chúng ta có thể tìm tới giới diện khác bản nguyên đám người nghe vậy, đều là ánh mắt chớp động. Quỷ Tiêu Yêu xoáy bật cười nói, một phương giới diện bản nguyên chân quý bực nào, há lại chúng ta chỉ là yêu xoáy có thể nhúng chạm. Nếu không có Lục Lang giới sớm đã phá toái, lại có Phục Đạo hữu chỉ dẫn, chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây, càng không cách nào tận mắt nhìn đến cái này huyền diệu như thế giới diện bản nguyên. Khi Nham Yêu xoáy than nhẹ một tiếng, Quỷ Tiêu đạo hưu nói cực phải, chúng ta có thể đến chỗ này, đã là cơ duyên to lớn, không đáp lại có chỗ yêu cầu xa vời. Đám người trầm mặt xuống, Diễm Hoàng Yêu xoáy vẫn còn có chút không cam lòng, quay đầu nhìn về phía Thương lão Lục Lang, thiên đạo là khi nào biến thành bộ dáng như vậy? Thương lão Lục Lang nói tiên tổ lúc trước thụ thiên đạo chỉ dẫn, đến chỗ này, phát hiện thiên đạo liền đã bị ma khí ăn mòn. Mà lại theo thời gian trôi đi, ma khí ăn mòn càng phát ra nghiêm trọng, thiên đạo ý thức cũng càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy liền muốn triệt để tiêu vong. Cho nên tiên tổ mới buông tay đánh cược một lần, chủ động dẫn bạo thiên đạo, tiêu diệt chín thành ma khí. Lục Lang giới cũng bởi vậy phá toái, thiên đạo ý thức cũng hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng bảo lưu lại một tia thiên đạo mảnh vỡ. Dựa theo tiên tổ ghi chép, nguyên bản thiên đạo còn mênh mông hơn gấp trăm lần, an mòn thiên đạo ma khí cũng so hiện tại nhiều hơn gấp trăm lần. Bất quá Lục Lang giới phá toái đằng sau, ma khí vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vào tới, tia này thiên đạo mảnh vỡ cũng ngày càng suy vi, chẳng biết lúc nào liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó ngay cả chỗ này động đá vôi dưới mặt đất cũng phải bị tà khí chiếm cứ, ta Lục Lang tộc hội mất đi sau cùng chỗ nương thân. Quỷ Tiêu Yêu xoáy đưa tay vuốt râu, khẽ bước cằm, thì ra là thế. Thiên đạo không gì sánh được suy vi, lại có ma khí không ngừng ăn mòn, chỗ giới diện này mảnh vỡ mới có thể tràn ngập tử khí. Cũng không biết những ma khí này là từ đâu mà đến, cái kia đạo đen kịt vết nứt thông hướng nơi nào, ăn mòn thiên đạo đằng sau, lại tại sao lại hóa thành tử khí. Thương lão Lục Lang do dự một chút, nói ra, ta phục thị nhất mạch tiên tổ không biết ma khí là vật gì, nhưng lại thụ thiên đạo phù hộ, có thể mơ hồ cảm giác thiên đạo tình hình. Dựa theo tiên tổ lời nói, thiên đạo cũng có thọ nguyên hạn chế, cũng sẽ chết đi. Chỉ là quá trình này không gì sánh được chậm chạp, so chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh thọ nguyên đều muốn bể trên vô số lần. Bất quá tại ma khí ăn mòn phía dưới, thiên đạo lấy vượt xa thường ngày nghìn lần vạn lần tốc độ chết đi. Những tà khí này chính là thiên đạo xu hướng tử vong, lại gặp ma khí ăn mòn, dị biến phía dưới, tản ra khí tức, các vị đạo hữu xưng là tử khí ngược lại là có chút thỏa đáng. Khi Nham Yêu xoáy nhìn xem đen kịt vết nước, mặt lộ vẻ không cam lòng, ma khí này tinh thuần như thế, nếu là có thể mang về phần yêu giới, nhất định có thể gây nên yêu vương thậm chí yêu thánh hứng thú. Nhưng bằng vào ta các loại thủ đoạn, thôi nói đem ma khí lấy đi, thậm chí cũng không dám cùng tiếp xúc, nếu không chắc chắn bị nó ăn mòn, biến thành cái xác không hồn. Mấy người thầm than một tiếng, bọn hắn chỉ là ngóng nhìn ma khí một chút, liền suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, không nói đến đem nó thu phục. Không gian hỗn độn trầm mặt xuống, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hỗn nguyên chi khí, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, chỉ có Trần Uyên nhìn qua cái kia đạo đen kịt vết nước, không nói một lời, ánh mắt chớp động, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thương lão Lục Lang cầm trong tay thần thạch, ngắm nhìn hỗn nguyên chi khí, khuôn mặt lạnh như băng bên trên, ẩn ẩn toát ra mấy phần quyến luyến cùng chần chờ. Mà Lục Lang Vương bị Trần Uyên tỉnh lại sau, vẫn trầm mặc không nói, ngốc tại chỗ, tựa hồ lâm vào thật sâu trong dãy rủa. Thiết Dực yêu xoáy bỗng nhiên cười nói, tu vi của chúng ta thấp, đối với ma khí thúc thủ vô sách, không ngại đem việc này bẩm báo hai vị yêu vương, liên quan đến tiên đạo cùng ma chủ thậm chí ma tổ, yêu vương định sẽ trùng điệp ban thưởng. Khi Nham yêu xoáy ánh mắt sáng lên, không sai, chúng ta tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ, vốn chỉ là vì siêu tập tử khí mà đến. Nhưng cùng phương này giới diện tiên đạo cùng những này tinh thuần ma khí so sánh, tử khí đã không tính là cái gì. Chỉ cần chúng ta đem những này phát hiện bẩm báo hai vị yêu vương, hẳn là đủ để đổi lấy trùng kích yêu vương bảo vật. Diễm Hoàng yêu xoáy cười ha ha, lời ấy có lý, biết được tiên đạo tồn tại, lại tận mắt thấy như vậy kỳ cảnh, tại hạ tâm cảnh chấn động, suýt nữa quên ta các loại cũng không phải là Lục Lang tộc, phía sau còn có yêu vương thậm chí yêu thánh chỗ dựa. Những bảo vật này tại yêu vương trong tay, so ở tại chúng ta trong tay giá trị cao hơn trăm lần, không bằng hiện tại liền trở về phần yêu giới, bẩm lên việc này, đổi lấy ban thưởng. Quỷ Tiêu yêu xoáy cũng là gật đầu đồng ý, đang muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy một bên Trần Uyên còn tại nhìn chằm chằm đen kịt vết nước, chờ mà không nói. Trong lòng của hắn khẽ động, mở miệng hỏi, không biết Bắc Minh đạo hữu ý như thế nào. Trần Uyên lúc này mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười, các vị đạo hữu nói cực phải, Côn Mô cũng không dị nghị, bất quá trước đó, Côn Mô còn có một chuyện, muốn mời Phục đạo hữu giải hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương lão Lục Lang, Phục đạo hữu tiên tổ có thể cùng tiên đạo ý chí trực tiếp câu thông, mà đạo vết nước này trực tiếp cùng tiên đạo chỗ mảnh không gian này liên thông, không khó lắm biết được nó thông hướng nơi nào đi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức quay đầu nhìn về Thương lão Lục Lang, Quỷ Tiêu yêu xoáy trong mắt tinh mang lóe lên, vừa mới Phục đạo hữu chỉ nói tử khí này từ đâu mà đến, lại chưa từng trả lời lão phu, ma khí từ đâu mà đến, còn xin đạo hữu vì bọn ta giải hoặc. Thương lão Lục Lang đón ánh mắt của mọi người, cũng không mở miệng trả lời, mà là hỏi ngược lại, các vị đạo hữu trong miệng yêu vương yêu thánh không biết là bực nào tu vi, yêu tộc lại là thực lực cỡ nào, cùng cổ ma so sánh như thế nào. Mấy người liếc nhau, muốn truyền âm giao lưu. Nhưng nơi đây tử khí quá mức nồng đậm, còn có tinh thuần ma khí tràn lan ra, đám người thần thức chỉ có thể nô ra quanh người ba trượng, căn bản là không có cách truyền âm. Cuối cùng vẫn là khi Nham yêu xoáy đáp, tại hạ không muốn lừa gạt Phục đạo hữu, cổ ma giới cực kỳ cường thịnh, còn tại ta phần yêu giới phía trên. Nhưng cổ ma giới cùng phần yêu giới đứng trước giống nhau địch nhân, sẽ không tùy tiện cùng phần yêu giới khai chiến. Chỉ cần chỗ giới diện này mảnh vỡ về ta phần yêu giới thống lĩnh, cổ ma giới liền không cách nào nhúng chạm. Về phần yêu vương, yêu thánh thực lực, tại phía xa chúng ta 5 người phía trên, không khó lắm đem những ma khí này lấy đi, để thiên đạo khỏi bị ma khí ăn mòn. Coi như bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, ta phần yêu giới còn có đại thánh tồn tại, có thông thiên triệt địa chi năng, thay trang đổi sao chi uy, nhất định có thể đem ma khí đều xóa đi. Phục đạo hưu dẫn chúng ta tới chỗ này, cũng không chỉ là để cho chúng ta cảm thụ ma khí cường đại uy năng đi. Vừa mới đạo hưu nói qua, ma khí một mực tại ăn mòn thiên đạo, nếu là không có ngoại lực tham gia, liền ngay cả cuối cùng này một tia thiên đạo mạnh mẽ cũng sắp triệt để tiêu tán. Đến lúc đó chỗ này động đá vôi dưới mặt đất liền muốn triệt để bị tử khí chiếm cứ, chân chính Lục Lang tộc cũng sẽ triệt để tiêu vong. Chỉ có chúng ta mời đến yêu vương yêu thánh, thậm chí đại thánh xuất thủ, mới có thể lấy đi ma khí, cứu thiên đạo, tiêu mất Lục Lang tộc diệt vong nguy hiểm. Thương lão Lục Lang trần trở nói, lão phu thật có ý này, chỉ là cái kia cổ ma đã từng xâm nhập Lục Lang giới, muốn nô dịch toàn bộ Lục Lang tộc. Hiện tại Lục Lang tộc còn thừa không có mấy, nếu là dẫn sói vào nhà khi Nham yêu xoáy cười ha ha một tiếng, hai vị đạo hữu quá lo lắng, cổ ma hung tàn không gì sánh được, bốn chỗ chinh phạt, nô dịch các tộc, vì đó chinh chiến, mà ta yêu tộc lại không này tập tính, mà lại cùng Lục Lang tộc so sánh, những ma khí này cùng thiên đạo mảnh vỡ muốn chân quý gấp trăm lần. Phục đạo hữu nhất mạch thế thụ thiên đạo ý chí che chở, cầm trong tay thần thạch, thậm chí có thể dẫn bạo thiên đạo, yêu vương yêu thánh biết được việc này sau, tuyệt không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, khó xử Lục Lang tộc. Từ đầu đến cuối an tĩnh không nói Lục Lang vương đống nhiên mở miệng, tuyệt đối không thể, tuyệt không thể để những cái kia yêu vương yêu thánh lấy đi ma khí. Ta thị nhất mạch đi qua đầu nhập vào cổ ma, ta cũng bị cổ ma che đậy, hôm nay rốt cục thấy rõ cổ ma chân diện mục, trừng phạt đúng tội. Nhưng những cái kia bị tử khí xâm nhập thể nội tộc nhân lại là vô tội, bọn chúng đã thành thói quen tử khí tồn tại, nếu là không có tử khí, như thế nào còn sống? Thương lão Lục Lang lườm nó một chút, lạnh lùng nói, ta Lục Lang tộc vốn là cùng tử khí không hợp, chỉ cần thiên địa bên trong không có tử khí, bọn chúng không cần lo lắng bị tử khí ăn mòn, thể nội mỏng manh tử khí liền sẽ tự hành tiêu tán, khôi phục diện mạo như trước. Khi Nham yêu xoáy nói Phục đạo hữu nói cực phải, ta yêu tộc cũng là lấy linh khí là nguyên, phần yêu giới bên trong linh khí tinh thuần nồng đậm. Tại hạ thống lĩnh chi địa, liền có trăm vạn giảm động, có thể so với chỗ giới diện này mạnh mẽ. Có thể đem tất cả Lục Lang tộc chui vào phần yêu giới, tìm kiếm linh địa an trí, rốt cuộc không cần trốn ở động đá vôi dưới mặt đất bên trong, hốt hoảng sống qua ngày. Những cái kia vì để tránh cho tử khí ăn mòn, không thể không nuốt dị thú huyết đủ, thu nạp tử khí Lục Lang, cũng không cần lại thụ khổ sở này. Lục Lang Vương không cam lòng nói, nhưng còn có rất nhiều Lục Lang đã không sợ tử khí ăn mòn, nếu là thể nội tử khí không đủ tinh thuần, liền sẽ chết đi. Bọn chúng rời vào phần yêu giới sau, không chỗ tìm kiếm hắc tinh, lại nên làm thế nào cho phải? Thương lão Lục Lang lạnh lùng nói, những này Lục Lang quý tộc ỷ vào thực lực cường đại, tùy ý ức hiếp tộc nhân khác, chết cũng là đáng đời. Lục Lang Vương cả giận nói, ngươi khi nham yêu xoáy mỉa mai cười một tiếng, A đạo hưu vì một khối hắc tinh, liền thúc đẩy 3 vạn Lục Lang đại quân đến đây nơi đây tìm kiếm phục đạo hưu đám người tung tích, bây giờ lại quan tâm lên những cái kia Lục Lang quý tộc tính mạng. Lục Lang Vương khẽ giật mình, Thương lão Lục Lang đã mở miệng, ta Lục Lang tộc dung mạo cùng các vị đạo hưu khác lạ, nếu là rời vào phần yêu giới, có thể hay không thụ yêu tộc ức hiếp. Khi nham yêu xoáy cười nói, phục đạo hưu quá lo lắng, ta yêu tộc mặc dù hóa thành nhân hình, bản thể lại là khác nhau rất lớn, lại có thể bình yên chung sống. Trong yêu tộc còn có rất nhiều chủng yêu, cùng Lục Lang tộc tướng mạo tương tự, nhưng cùng chúng ta lại cùng thuộc bộ tộc. Lục Lang tộc rời vào phần yêu giới sau, tuyệt sẽ không bị người ức hiếp, dần dà liền có thể dung nhập yêu tộc. Thương lão Lục Lang hai cái mắt kép nháy mắt cũng không nháy mắt, lời ấy coi là thật. Khi nham yêu xoáy nói phục đạo hưu nếu không tin, sau đó rời đi nơi đây, chúng ta có thể hóa thành bản thể làm cho đạo hưu nhìn qua. Quỷ tiêu yêu xoáy mở miệng phụ họa, không sai, nơi đây tràn ngập tử khí ma khí, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Động đá vôi dưới mặt đất đủ để dung nạp chúng ta bản thể, đến lúc đó nhưng vì đạo hưu giải hoặc. Thương lão Lục Lang do dự nửa ngày rốt cục nói ra, cũng được, vậy lão phu liền đánh cược một chút. Khi nham đạo hưu nói không sai, lão phu đem các vị đạo hưu dẫn vào nơi đây, xác thực có việc muốn nhờ. Thiên đạo ý chí rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, tiên tổ từng có mơ hồ cảm ứng, biết được đạo vết nước này thông hướng nơi nào, nhưng lại bất lực, đem nó triệt để xóa đi, làm thiên đạo khỏi bị tử khí ăn mòn. Hiện tại thiên đạo ngày càng suy vi, mắt thấy là phải triệt để tiêu tán, lão phu càng là thúc thủ vô sách. Các vị đạo hữu lại tìm tới cửa, lão phu mất hết can đảm, mới muốn cùng các vị đạo hữu ngọc thạch câu phần. Nếu là có một phần bạn khả năng xóa đi ma khí, lão phu cũng sẽ không làm như vậy. Nó ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đen kịt vết nước, gàn từng chữ, đạo vết nước này đằng sau chính là vầng kia huyết nhật, cũng là cổ ma xâm nhập Lục Lang giới căn cơ chỗ. Chỉ có đem nó triệt để hủy đi, những ma khí này mới có thể tiêu tán, thiên đạo mới có thể chuyển nguy thành an. Khi nham yêu xoáy mặt lộ kinh ngạc, vầng kia huyết nhật lại không phải giới này thiết tượng. Quỷ tiêu yêu xoáy gấp luốt sợi râu, lẩm bẩm nói, lão phu sớm nên nghĩ đến, chỗ giới diện này mảnh vỡ nhỏ hẹp như vậy, sao lại có như thế to lớn một vầng mặt trời, hơn nữa còn quỷ dị như vậy. Thiết dược yêu xoáy như có điều suy nghĩ nói, chúng ta đã từng gặp được phục đạo hữu một tên tộc nhân, tại một tòa thạch ốc trên vách tường khắc xuống thời gian hạ tang, cho cùng ngươi giai vong. Chúng ta đều tưởng rằng thống hận Lục Lang Vương, muốn cùng đồng quy vu tận, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là đang nói bẩm kia huyết nhật. Thương lão Lục Lang nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, Lục Lang giới tất cả tai nạn đều là do cái kia một vòng huyết nhật mang đến, ta Lục Lang tộc đối với nó hận thấu xương, hận không thể cùng đồng quy vu tận. Tiên tổ tại trong điện tịch ghi chép, Lục Lang giới nguyên bản an bình tường hòa, nhưng một ngày, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một vòng hư ảo huyết nhật. Từ đó về sau cổ ma liền bắt đầu tại Lục Lang giới bên trong hiện thân, bốn chỗ không được an bình. Cho đến huyết nhật triệt để ngưng thực, cổ ma đại quân cũng theo đó giáng lâm, Lục Lang tộc lâm vào tai họa ngập đầu. Trong tộc cường giả nhao nhao chế tử, phổ thông Lục Lang bị cổ ma nô dịch, chỉ có ta phục thị nhất mạch tiên tổ, xuất lĩnh số rất ít trung dũng tộc nhân gian nan chống cự. Trong huyết nhật còn đã tuôn ra ma khí vô cùng vô tận, an mòn thiên đạo, làm cho thiên đạo ý chí tìm tới tiên tổ, dẫn hắn tới chỗ này. Dựa theo tiên tổ lời nói, thiên đạo ý chí chỉ có bản năng, Lục Lang giới vạn sự vạn vật đều dựa vào thiên đạo tồn tại, thiên đạo vốn nên cao cao tại thượng, sẽ không đóng chiếu bất luận sinh linh gì. Nhưng ma khí ăn mòn, lại biết để thiên đạo lâm vào tử vong, thiên đạo mới có thể chủ động cùng tiên tổ câu thông. Nhưng cho dù tiên tổ liều mạng một lần, dẫn bạo thiên đạo, khiến toàn bộ Lục Lang giới phá toái, nhưng như cũng không cách nào hủy đi huyết nhật. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ có ma khí thông qua đạo vết nước này, từ trong huyết nhật quần quần không tuyệt tràn vào nơi đây, ăn mòn thiên đạo, sớm muộn cũng sẽ hủy đi khối này giới diện mảnh vỡ. Chỉ dựa vào ta Lục Lang tộc chi lực, đã không làm gì được huyết nhật, chỉ có thể xin mời các vị đạo hữu xuất thủ. Chỉ cần có thể hủy đi huyết nhật, bảo tồn thiên đạo cuối cùng một tia mảnh vỡ, cứu Lục Lang tộc tại trong nước lửa, lão phu vô cùng cảm kích. Nói đi, Thương lão Lục Lang giơ lên hai cái đao tí, hướng đám người ôm quyền cúi đầu, động tác có chút quái dị, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nó trong lòng thành khẩn. Đám người liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Khi nham yêu xoáy nói phục đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta cũng nghĩ trợ đạo hữu một chút sức lực, nhưng chỉ là từ vầng kia trong huyết nhật tuôn ra ma khí, chúng ta đều thúc thủ vô sách, huống chi là vầng kia huyết nhật. Quỷ tiêu yêu xoáy nói không sai, vòng này huyết nhật chiếu rọi trăm vạn dặm chi địa, Lục Lang giới pha toái mấy ngàn năm đằng sau, vẫn như cũ có thể quần quần không ngừng tuôn ra ma khí, có thể thấy được nó uy năng bất phàm, chí ít cũng là ma chủ thủ bút. Tu vi của chúng ta thấp, thực sự không cách nào gánh trách nhiệm này. Bất quá chúng ta mặc dù bất lực, nhưng đem việc này bẩm lên yêu vương yêu thánh, nhất định có thủ đoạn trừ bỏ vòng này huyết nhật, bảo tồn thiên đạo cuối cùng một tia mảnh vỡ. Thương lão Lục Lang thở dài, chỉ hy vọng như thế, tiếp tục kéo dài thời gian, Lục Lang tộc sớm muộn đều muốn hủy diệt, lão phu đành phải làm liệu một phen. Chỉ cầu cái kia yêu vương yêu thánh, đúng như các vị đạo hữu nói tới, sẽ thiện đái ta Lục Lang tộc. Khi nham yêu xoáy trầm ngâm một chút, hỏi, xin hỏi phục đạo hữu, Lục Lang giới phá toái trước đó đến cỡ nào rộng lớn? Lục Lang tộc lúc còn thịnh, cường giả bao nhiêu, so với đạo hữu như thế nào? Thương lão Lục Lang trong thanh âm lộ ra mấy phần hồi ức, Lục Lang giới phá toái trước đó, so hiện tại còn rộng lớn hơn mấy trăm ngàn lần. Tại cổ ma xâm lấn lúc, Lục Lang Vương nằm toái trời vừa lúc xuất từ ta phục thị nhất mạch. Hắn là toàn bộ Lục Lang tộc từ xưa đến nay, cường đại nhất vương giả, xưng là toái thiên vương, tu luyện đến trạm đạo cảnh, cùng cổ ma thủ lĩnh cảnh giới tương đương. Làm sao cái kia cổ ma thủ lĩnh quá mức cường đại, toái thiên vương kiệt lực ngăn cản, hay là không địch lại? Theo tiên tổ ghi chép, trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám, kéo dài đến thời gian 3 năm, Toái Thiên Vương vừa rồi bị thua, bị cổ ma thủ lĩnh giết chết, Lục Lang tộc tùy theo đại bại, toàn bộ Lục Lang giới đều rơi vào cổ ma trong tay. Thiết Dực yêu xoáy truy vấn, không biết đạo hữu ra sao cảnh giới, cùng Toái Thiên Vương so sánh như thế nào. Thương lão Lục Lang dường như có chút không vui, lão phu có tài đứa gì, dám cùng Toái Thiên Vương đánh đồng. Ta Lục Lang tộc không tu mặt khác, chỉ tu cái này một đôi đạo tí. Cảnh giới tu luyện tổng cộng có cửu trọng, từ thấp tới cao chia làm nước một cảnh, chạm gió cảnh, bích ngọc cảnh, thần phong cảnh, phá không cảnh, thiên ảnh cảnh, thiên đạo cảnh, chạm đạo cảnh. Lão phu tư chất không tầm thường, tự hỏi không kém hơn tiên tổ, làm sao linh khí không đủ, khổ tu hơn 700 năm, cũng chỉ tu luyện tới thần phong cảnh trung kỳ, kém xa Toái Thiên Vương chỉ bằng nhất. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là mặt lộ kinh sợ, Diễm Hoàng yêu xoáy thốt ra, nói như thế, vị này chạm đạo cảnh Toái Thiên Vương, chẳng phải là cùng ta phần yêu giới đại thánh tu vi tương đương. Khi Nham yêu xoáy thần sắc ngưng trọng nói, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ không thể không hỏi nhiều một câu, Phục đạo hữu thích mới nói, có thể có khuyết đại chỗ. Thương lão Lục Lang nghiêm nghị nói, đây là ta phục thị nhất mạch tiên tổ, lưu cho huyết mạch hậu duệ truyền thừa, tuyệt sẽ không có nửa phần làm bộ, câu câu là thật. Tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi, như Thương lão Lục Lang nói không giả, vị kia chạm đạo cảnh Toái Thiên Vương, lại cùng phần yêu giới đại thánh tu vi tương đương. Lục Lang giới phá toái trước đó, cũng có mấy trăm ức giảm lớn nhỏ, mặc dù kém xa phần yêu giới, nhưng cũng bù đắp được hai cái thánh vực. Tiên kia chém giết Toái Thiên Vương cổ ma thủ lĩnh, hẳn là cổ ma giới một vị ma tổ. Mà vòng này huyết nhật là cổ ma xâm lấn Lục Lang giới thủ đoạn, có thể duy trì mấy ngàn năm không rơi vào, trong đó ẩn chứa tinh thuần như thế ma khí, nhất định là chí bảo không thể nghi ngờ. Nói như thế, chớ nói tham gia Nguyên Yêu Vương cùng Lôi Sơn Yêu Vương, liền ngay cả huyết sĩ yêu thánh đều không thể đem món bảo vật này chiếm làm của riêng, vô cùng có khả năng kinh động rời núi lại thánh. Mà một vị đại thánh ban thưởng bảo vật, nên chân quý bực nào? Chớ nói chỉ là cho bọn hắn một cái trùng kích yêu vương cơ hội, sợ là đủ để cho bọn hắn có năm chắc 10 phần thành tựu yêu vương, mới sẽ không Phật đại thánh mặt mũi. Luôn luôn trầm ổn khi Nham yêu soái, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười, Phục đạo hữu cứ việc yên tâm, chỉ bằng vòng này vết nhật, ta yêu tộc đại thánh liền sẽ tự mình xuất thủ, đem nó lấy đi, đem Lục Lang tộc rời vào phần yêu giới, càng là việc rất nhỏ. Trần Uyên thu hồi nhìn chằm chằm đen kịt vết nứt ánh mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, xem ra vòng này vết nhật chính là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất, bất quá việc này quan hệ trọng đại, không có khả năng khinh suất vì đó. Huyết nhật trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, mặc dù còn có ma khí từ trong đó không ngừng hiện lên, nhưng một phương giới diện phá toái, không có khả năng đối với nó không hề ảnh hưởng, không biết còn lại bao nhiêu đi năng. Chúng ta nếu là tùy tiện đem việc này bẩm lên, kinh động rời núi lại thánh, như huyết nhật tổn thương không lớn, vậy còn dễ nói. Như huyết nhật tổn thương nghiêm trọng, uy năng còn thừa không có mấy, đại thánh trách tội xuống, không phải ta các loại có thể tiếp nhận. Quỷ Tiêu yêu xoáy gật đầu khen, Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, liên quan đến như vậy trọng bảo, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tại đại thánh trước mặt cùng sâu kiến không khác, mà chư vị đại thánh quyết định quy củ, đối với rời núi đại thánh nhưng không có mảy may ước thúc chi lực. Diễm Hoàng yêu xoáy cao mày nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Thiết Dực yêu xoáy nhìn về phía Trần Uyên, Bác Minh đạo hữu nếu đưa ra nghị này, nghĩ đến cũng đã có cách đối phó, không ngại nói rõ. Tất cả mọi người nhìn lại, Trần Uyên thản nhiên nói, Côn Mô coi là, ở trên bẩm việc này trước đó, chúng ta hẳn là đi đầu dò xét một phen. Tốt nhất có thể tìm tới chứng cứ, chứng minh vòng này huyết nhật coi là thật cùng ma tổ có quan hệ, nếu không được cũng là ma chủ đẳng cấp bảo vật. Nếu không chỉ dựa vào chỉ nói bằng miệng, nói như thế nào động rời núi đại thánh tự mình xuất thủ, thu lấy huyết nhật, ban thưởng trọng thưởng. Quỷ Tiêu yêu xoáy lắc đầu, lời ấy không ổn, chúng ta bất quá là yêu xoáy tu vi, vầng kia huyết nhật cơ hồ hóa thành thiên tượng, cho dù uy năng còn thừa không có mấy, cũng không phải chúng ta có thể dò xét, đồ bất chấp nguy hiểm, được không bù mất. Trần Uyên mỉm cười, Quỷ Tiêu đạo hữu nói có lý, bất quá vòng này huyết nhật uy năng lại lớn, cũng tại chỗ giới diện này mảnh vỡ trên bầu trời treo mấy ngàn năm. Phục đạo hữu tiên tổ biết do nó là Lục Lang giới tai họa chi nguyên, lại có thiên đạo phù hộ, một lòng như muốn hủy đi, nghĩ đến sẽ không đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương lão Lục Lang, ôn quyền cúi đầu, Phục đạo hữu đối với bẩm kia huyết nhật hẳn là có hiểu biết, xin hỏi trong đó cụ thể ra sao tình hình, chúng ta có hay không khả năng tiến vào bên trong, có thể là tới gần huyết nhật, dò xét một phen. Chương 974, cự thuyền chương 974, cự thuyền đám người cùng nhau nhìn về phía Thương lão Lục Lang, nó do dự một chút, nói ra, ta nằm thị nhất mạch lịch đại tiên tổ, đi qua xác thực đã từng mấy lần dò xét huyết nhật, có chút thu hoạch. Vòng này trong huyết nhật khẳng định không có cổ ma tồn tại, nếu không tuyệt không có khả năng mấy ngàn năm cũng không từng hiện thân. Bất quá tiên tổ cùng tử khí không hợp nhau, vì không bại lộ bộ dạng, không dám tiếp xúc quá gần, đối với nó nội tình hình là biết không nhiều. Lão phu xem các vị đạo hữu tu vi, mặc dù tại lão phu phía trên, nhưng chỉ cùng ta Lục Lang tộc phá không cảnh tương đương, tiên tổ cũng là như vậy, muốn đi vào huyết nhật, sợ là khó như lên trời. Bất quá nếu chỉ là dựa vào gần huyết nhật, ở ngoại vi thô sơ giản lược dò xét một phen, sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Nguyên mục bên trong tinh mang lóe lên, xoay người lại, mỉm cười. Côn Mộ sở liệu quả nhiên không sai, cho dù chúng ta không cách nào tiến vào huyết nhật bên trong, nhưng tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng so vài câu không nói muốn tốt. Nếu là chúng ta vận khí thật tốt, thật có thể được cái gì cổ ma để lại bảo vật, càng là cực kỳ hữu lực chứng cứ, thậm chí có cơ hội có thể trực tiếp nhìn thấy rời núi lại thánh. Trọng yếu nhất chính là, huyết nhật đang ở trước mắt, như vậy quay lại, chẳng phải là nhập bảo sơn mà về tay không? Đám người trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, Trần Uyên lời nói chính giữa bọn hắn ý muốn, ban thưởng còn không biết có thể có bao nhiêu, nhưng một vị ma tổ lưu lại bảo vật, cho dù chỉ có thể chia lãi một tia, cũng là cơ duyên to lớn. Diễm Hoàng yêu xoáy nói ta đồng ý Bắc Minh đạo hữu chi nghị. không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chúng ta bây giờ đi về, chỉ là mang về một cái không biết thực hư tin tức, chỉ sợ ngay cả huyết sĩ yêu thánh đều không thể nhìn thấy. Nhiều nhất đạt được mấy bình tôi thể linh đan, tấn giai cao giai yêu soái, trùng kích yêu vương năm chắc lớn hơn mấy phần. Không bằng đi đầu thăm dò một phen, chúng ta thật muốn được cái gì bảo vật, đại thánh còn có thể lấy đi phải không? Thiết Dực yêu soái nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ, chính là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Quỷ Tiêu yêu soái cau mày nói, lão phu coi là ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Vòng này huyết nhật có thể là ma tổ lưu lại, phong hiểm quả thực quá lớn, hay là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Phục đạo hưu tiên tổ tu vi không thua gì chúng ta, lại đối với huyết nhật thúc thủ vô sách, chúng ta làm gì đi đọ sức cái kia một tia hư vô mở mịt cơ duyên. Mà lại lão phu nghe nói, rời núi đại thánh xưa nay xử sự công chính, nhìn rõ mọi việc. Chúng ta đem huyết nhật sự tình bẩm lên, cho dù nó quả như Bắc Minh đạo hữu lời nói, bị Lục Lang giới phá toái tác động đến, uy năng còn thừa không có mấy, cũng không phải chúng ta chi tội. Đại thánh có lẽ còn là sẽ ban thưởng bảo vật, mà không phải giận chó đánh mèo đến chúng ta yêu soái trên thân. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Khi Nham yêu soái, Khi Nham đạo hữu ý như thế nào? Khi Nham yêu soái cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi mở miệng, tại hạ coi là hai vị đạo hữu lời nói đều rất có đạo lý. Quỷ Tiêu đạo hữu lão luyện thành thục, nhưng lại có chút bảo thủ. Bắc Minh đạo hữu không muốn bỏ qua cơ duyên, lại có chút cấp tiến lời vừa nói ra, Trần Uyên cùng Quỷ Tiêu yêu soái cũng cau mày lên, nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá phục đạo hữu thích mới đã nói qua, chúng ta nếu chỉ là dựa vào gần huyết nhật, thô sơ giản lược dò xét một phen, cũng không quá rõ to hiểm. Mà lại Diễm Hoàng, Thiết Dực hai vị đạo hữu cũng đồng ý Bắc Minh đạo hữu chi nghị, tại hạ cũng không tốt phản đối, liền cùng ba vị đạo hữu cùng nhau đi tới huyết nhật, dò xét một phen. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, Quỷ Tiêu yêu soái sắc mặt thì là có chút khó coi. Khi Nham yêu soái lại bổ sung, bất quá chuyến này nhất định phải cẩn thận làm đầu, không thể tham công liều lĩnh. Vòng này huyết nhật chính là ma tổ lưu lại, không biết lưu lại thủ đoạn cỡ nào, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, chúng ta là vì tìm kiếm cơ duyên, há có thể đổ đưa tính mệnh. Hiện tại ba vị đạo hữu đều đã đồng ý, Quỷ Tiêu đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên nhìn về phía Quỷ Tiêu yêu soái, mà khác ba tên yêu soái cũng quay đầu nhìn lại, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Quỷ Tiêu yêu soái chau mày, chần chờ không quyết, Diễm Hoàng yêu soái thúc giục nói, đạo hữu còn có cái gì tốt chần chờ? Chúng ta sớm đã ước định, chuyến này cùng tiến cùng lui, năm người liên thủ, cộng tham huyết nhật, cho dù thật có phong hiểm gì, cũng là giảm mạnh. Thiết Dực yêu soái cũng khuyên nhủ, chúng ta nếu có thu hoạch, đạo hữu cũng có thể được chia một phần, như vậy cơ hội tốt, ngàn năm một thở, há có thể bỏ lỡ. Quỷ Tiêu yêu soái trầm ngâm nửa ngày, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, thở dài một hơi, thôi, lão phu mặc dù không muốn phức tạp, nhưng nếu bốn vị đạo hữu đều có ý đó, lão phu ha có thể một mình lưu lại, liền cùng bốn vị đạo hữu cùng đi. Mọi người vẻ mặt đều hòa hoãn lại, bọn hắn không chỉ cần phải Quỷ Tiêu yêu soái lệ quỷ mở đường, càng không muốn để Quỷ Tiêu yêu soái một mình lưu lại. Nếu không tại bọn hắn dò xét huyết nhật thời điểm, Quỷ Tiêu yêu soái lặng yên trở về phần yêu giới, đem trên việc này bẩm cho Tham Nguyên yêu vương, bọn hắn có thể phân đến ban thưởng, liền muốn giảm mạnh. Đám người thương nghị thỏa đáng, liền không chần chờ nữa, xin mời thương lão Lục Lang mở ra cửa đá, trở về động đá vôi dưới mặt đất. Giới diện bản nguyên bị ma khí ăn mòn, không cách nào nhìn trộm ẩn chứa trong đó đại đạo huyền cơ, lưu tại nơi đây cũng là lãng phí thời gian. Lục Lang Vương thống lĩnh bộ tộc, cho dù biết rõ chỗ giới diện này mảnh vỡ nguy cơ sớm tối, cũng không muốn để tộc nhân rời vào phần yêu giới, từ bỏ vương vị, tại giới diện bản nguyên trong không gian, liền mở miệng phản bác thương lão Lục Lang. Mà lại nó đã sớm quen thuộc tử khí mang tới lực lượng, nếu là tử khí bị toàn bộ xóa đi, hắn không cách nào thu nạp tử khí, sớm muộn cũng sẽ bởi vì thể nội tử khí phản phệ mà chết. Nhưng nó thực lực thua xa tại Trần Uyên năm người, căn bản không có sức phản kháng. Lục Lang Vương tại Vương Thành Trung vì bảo mệnh, hướng năm người cúi đầu, nhưng lại vì phải trang phái ra Lục Lang đại quân, tìm kiếm thương lão Lục Lang đám người tung tích, cùng bọn hắn dương cung bạc kiếm, yêu cầu bảo vận, thay đổi thất thường, gặp lợi quên mệnh, liền nhất định không được chết tử tế. Bất quá bây giờ còn không phải giết Lục Lang Vương thời cơ tốt nhất, Quỷ Tiêu yêu soái vì thao túng chiêu hồn viên, từng tu tập không ít nhân tộc quỷ đạo thần thông, lúc này thúc đẩy một cái lệ quỷ, tiến vào Lục Lang Vương thể nội, có thể tạm thời điều khiển thân thể của nó. Đám người rời đi hang động, Lục Lang tộc vốn là thần sắc cứng ngắc, hiện tại cũng sẽ không lộ ra sơ hở, phân phó chung quanh Lục Lang lui ra phía sau ngàn trượng, tiếp tục cảnh giới, không được đến gần hang động, sau đó lại trở về trong đó. Bởi vì mọi người tại bản nguyên trong không gian chậm trễ không ít thời gian, từ bốn phương tám hướng vọt tới Lục Lang đại quân đã có hơn 1000 người nhiều, trong đó không thiếu thực lực có thể so với yêu tướng Lục Lang quý tộc. Bọn chúng chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tràn vào hang động, đem Lục Lang lịch tặc một mẹ hút gọn, nghe được Lục Lang Vương dụ lệnh sau, đều cực kỳ kinh ngạc. Nhưng đây là Lục Lang Vương tự mình hạ lệnh, không người dám tại chống lại, đành phải tại đầy bụng trong sự nghi hoặc lui hướng nơi xa, không dám tới gần. Lục Lang Vương lần nữa tiến vào động đá vôi dưới mặt đất sau, Quỷ Tiêu yêu soái lại thúc đẩy bốn cái lệ quỷ, tiến vào trong cơ thể nó, thi triển ngũ quỷ tỏa hồn chi thuật, để nó không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Khi Nham yêu soái lại bày ra một đạo trận pháp, đem Lục Lang Vương khóa ở trong đó, lưỡng trọng lồng giam, một trong một ngoài, tuyệt khó đánh vỡ. Đám người lúc này mới cùng thương lão Lục Lang cùng rời đi động đá vôi dưới mặt đất, thương lão Lục Lang khí cơ xấu liễm, nhưng nó không nhiễm một tia tử khí xanh biết thân thể, cùng mặt khác thu nạp tử khí Lục Lang hoàn toàn khác biệt, một chút liền có thể phân biệt ra được. Chỉ là Lục Lang đại quân giờ phút này đã thối lui đến nơi xa, ánh mắt không cách nào xuyên thấu thiên địa trung du đãng tử khí, không nhìn thấy thương lão Lục Lang từ trong huyệt động bay ra một màn này. Đám người đằng không mà lên, hướng Vương Thành bay đi, cũng là huyết nhật khoảng cách đại địa gần nhất chỗ, tử khí nồng nặc nhất, cũng là bởi vì này cho nên Lục Lang tộc mới có thể ở chỗ này thành lập vương thành. Trên đường đi, Trần Uyên năm người hướng Thương lão Lục Lang hỏi Huyết Nhật sự tình, nó tự nhiên là biết gì trả lời đó. Huyết Nhật một mực treo cao trên bầu trời, quan sát đại địa. Theo ma khí không ngừng ăn mòn thiên đạo, Huyết Nhật dần dần dung nhập chỗ giới diện này mảnh vỡ, hóa thành tiên tượng một dạng tồn tại. Khi thì biến mất, khi thì hiện hình, như là thái dương chìm nổi lên xuống, kỳ thực một mực dừng lại tại trên vương thành không. Huyết Nhật chung quanh tử khí nồng nặc nhất, nhưng cũng không phải là từ trong đó hiện lên mà ra, mà là thiên địa bên trong tử khí tự nhiên phụ thuộc đi qua. Dần ra, tử khí ngưng động như thực chất, hóa thành một mảnh tử khí chi hải, đem Huyết Nhật hoàn toàn bao lấy. Thương lão Lục Lang tiên tổ nhiều lần dò xét Huyết Nhật, đều là bị mảnh này tử khí chi hải ngăn lại, không dám xâm nhập quá sâu. Bọn chúng thể nội không chứa một tia tử khí, thiên địa trung du cách tử khí quá mức mỏng manh, không cách nào đối bọn chúng tạo thành uy hiếp, nhưng mảnh này tử khí chi hải bên trong tử khí quá mức tinh thuần, liền ngay cả thần thạch đều không thể che lấp thân hình. Bọn chúng nếu là xâm nhập trong đó, liền sẽ dẫn phát tử khí bạo loạn. Mặc dù tại thần thạch phù hộ bên dưới, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất dễ gây nên Lục Lang Vương chú ý, nếu là có Lục Lang Vương thăm dò Huyết Nhật, kích phát cất dâu trong đó uy năng, triệt để hủy đi thiên đạo mảnh vỡ, bọn chúng liền muôn lần chết không chuộc. Trần Uyên năm người tiến vào tử khí chi hải, cũng sẽ dẫn phát tử khí bạo loạn, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Về phần tại mảnh này tử khí chi hải đằng sau, gặp được nguy hiểm gì, Thương lão Lục Lang cũng là không được biết, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đám người còn hỏi lên những cái kia toàn thân chỉ còn bạch cốt dị thú, Thương lão Lục Lang đáp, những cái kia thể nội tử khí tinh thuần, ngưng tụ hắc tinh tà thú, sau khi chết như hắc tinh tiếp tục lưu lại thể nội, sẽ tiếp tục thu nạp thiên địa bên trong tử khí. Loại này tà thú huyết nhục bị ăn mòn không còn, chỉ còn bạch cốt, thực lực so khi còn sống còn phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ là linh trí sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ còn bản năng. Quỷ Tiêu yêu xoáy như có điều suy nghĩ nói, tử khí chính là từ ma khí dị biến mà đến, những dị thú này có thể tính là một loại biến dị ma thú, nó thể nội hắc tinh thì là một loại biến dị ma hạch. Xem ra loại này ma hạch cực kỳ đặc thù, những này biến dị ma thú sau khi chết còn có thể tiếp tục thu nạp tử khí, giá trị cực lớn. Chúng ta có thể nhiều sưu tập một chút, giao cho yêu vương, hẳn là có thể đổi lấy không ít bảo vật. Thương lão Lục Lang thực lực mặc dù không kịp Lục Lang Vương, nhưng độn tốc lại phải nhanh hơn rất nhiều, đám người không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền đi tới vương thành. Lúc này đúng lúc gặp mặt trời lặn thời gian, Huyết Nhật viễn phó chân trời, chìm vào đại địa, sắc trời lờ mờ. Nhưng mọi người biết, đây chỉ là ma khí ăn mòn giới diện bản nguyên, tạo thành dị tượng, chân chính Huyết Nhật một mực treo tại thiên khung bên trong. Đám người không có dừng lại, hướng thiên khung bay đi, Thương lão Lục Lang cầm trong tay thần thạch đi theo. Khoảng cách đại địa càng xa, trung quanh tử khí càng phát ra nồng đậm, đám người thần thức cũng bị không ngừng áp xúc, độn tốc bị ép chậm dần, tra xét rõ ràng đằng sau, mới dám tiếp tục tiến lên. Đám người bay thẳng đến ra hơn 2 vạn trượng, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, bốn phía tử khí ngưng động như thực chất, mặc dù còn chưa kịp giới diện bản nguyên trong không gian tử khí, nhưng cũng kém chi không xa. Trần Uyên năm người bị ép vận chuyển chân nguyên yêu lực, ngưng tụ vòng bảo hộ, chống cự tử khí ăn mòn. Chỉ có Thương lão Lục Lang có thần thạch phù hộ, một tầng bình chướng vô hình một mực bảo vệ bản thân, tử khí ở trung quanh không ngừng kích động, đối với nó lại thúc thủ vô sách. Lúc này đám người thần thức chỉ có thể nô ra quanh người 30 trượng, Thương lão Lục Lang chậm dần độ tốc, thanh âm rất là ngưng trọng, nơi đây đã xâm nhập tử khí chi hải, căn cứ tiên tổ ghi chép, mảnh này tử khí chi hải chí ít cũng có 3000 trượng, lại chỗ sâu tiên tổ cũng chưa từng đi qua, còn xin các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên, đối mặt một vị ma tổ lưu lại bảo vật, không dám có chút chủ quan. Đám người chậm dần độ tốc, có chút phân tán, thần thức ở xung quanh người 30 trượng bên trong từng tấc lướt qua, không buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh. Nơi này tử khí đã hóa thành thâm đen chi sắc, phô thiên cái địa, cực kỳ tinh thuần, cùng cao gia yêu xoáy thực lực dị thú thể nội hắc tinh tương đương. Chỉ tiếc Lục Lang tộc không có khả năng trực tiếp từ trong tiên địa thu nạp tử khí, nếu không nơi này đối bọn chúng tới nói, không khác tu luyện thánh địa, sớm đã đản sinh ra có thể so với yêu vương, thậm chí yêu thánh Lục Lang. Đám người tiếp tục hướng phía trước, từng sợi tử khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hội tụ vào một chỗ, phảng phất giữ tận hung ác cự mãng, hung hăng đâm vào yêu lực trên vòng bảo hộ, tán loạn ra, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, nào về phía đám người, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Tử khí đương nhiên không có linh trí, nhưng chúng nó thoát thai từ ma khí, cùng công chính bình thản linh khí chính là hai thái cực, bản năng thôn phệ hết thảy, ăn mòn hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bất quá đối với yêu xoáy tới nói, loại trình độ này tử khí ăn mòn coi như không là cái gì, thậm chí có thể dùng nhục thân trực tiếp chống cự. Chỉ là tử khí nhập thể, cần hao phí yêu lực hóa giải, mà chỗ giới diện này trong mảnh vỡ không có linh khí bổ sung, mỗi một sợi yêu lực đều cực kỳ quý giá, nương tụ vòng bảo hộ ngăn cản, ngược lại tiêu hao nhỏ hơn một chút. Đám người rất nhanh liền xâm nhập tử khí chi hải 3000 trượng, vượt qua Thương lão Lục Lang tiên tổ có khả năng đến nơi chỗ sâu nhất. Nơi đây tử khí trở nên càng thêm tinh thuần, đám người thần thức cũng bị tiến một bước áp xúc đến 20 trượng, không thể không lần nữa chậm dần độ tốc. Trần Uyên hơi nhướng mày, hai con ngươi chỗ sâu đống nhiên nổi lên hai điểm ngân mang, tại đen kịt tử khí bên trong cực kỳ dễ thấy, khí cơ cũng ẩn ẩn phát sinh biến hóa, dẫn tới ánh mắt mọi người. Trần Uyên thản nhiên nói, các vị đạo hữu chớ sợ, côn mộ chỉ là thi triển một loại đồng thuật, xem xét phía trước tình hình. Đám người lúc này mới yên lòng lại, bất quá nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, hay là nhiều hơn mấy phần kinh dị. Diễm Hoàng yêu xoáy mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Bắc Minh đạo hữu không chỉ có tu vi cao thâm, còn nắm giữ cao thâm như vậy đồng thuật, chuyến này xem ra phải nhiều hơn dựa vào đạo hữu. Trần Uyên nghiêm mặt nói, do xét Huyết Nhật vốn là côn mỗ đề nghị, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Nơi đây đối với thần thức hạn chế quá lớn, còn xin các vị đạo hữu hướng côn mỗ dựa sát vào, không cần phân tán ra đến, nếu là gặp được biến cố, cũng có thể kịp thời thân xuất biệt thủ. Quỷ Tiêu Yêu Soái nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, nói ra, nếu Bắc Minh đạo hữu hiển lộ thủ đoạn, lão phu cũng không dám tàng tư. Nói đi, hắn lật tay lấy ra chiêu hồn tiền, gọi ra ba đầu lệ quỷ, hai tên cao gia yêu tướng, một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hướng phía trước bay đi. Đám người càng thêm yên tâm, chăm chú tựa ở Trần Uyên cùng Quỷ Tiêu Yêu Soái bên người, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phương bay đi. Bốn phía tử khí càng phát ra khuấy động, đám người vị trí tạo thành một cái vòng xoáy, đem chúng quanh trăm trượng tử khí đều thu nạp tới, thanh thế to lớn. Vừa mới bay ra 300 trượng, Trần Uyên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngừng lại, thấp giọng nói, các vị đạo hữu quan đã, phía trên bên ngoài trăm trượng có một đầu trong ngủ mê bạch cốt dị thú, tựa hồ bị chúng ta bừng tỉnh, chính hướng bên này bay tới. Trong lòng mọi người giật mình, lúc này chậm dần độ tốc, riêng phần mình lấy ra linh bảo thần binh, âm thầm cảnh giới. Sau một lúc lâu, Quỷ Tiêu Yêu Xoáy trên mặt trầm xuống, không tốt. Lão phu một đầu lệ quỷ bị đầu này bạch cốt dị thú xé nát, coi tu vi chỉ ít tương đương với đầu kia bạch cốt tự tích, các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Mọi người vẻ mặt khẽ biến, năm người liên thủ mới miễn cưỡng chém giết đầu kia bạch cốt tự tích. Nơi đây tử khí như vậy nồng đậm tinh thuần, bạch cốt dị thú như hổ thêm cánh, làm sao có thể địch? Nhưng không chờ bọn họ mở miệng thương nghị, một đầu to lớn bạch cốt cắt lớn đã xuất hiện ở phía trên, khoảng cách đám người chỉ có 20 trượng, mang theo vô tận tử khí, ngưng tụ thành một cái càng thêm khổng lồ tử khí cắt lớn, hung ác đánh tới. Trần Uyên lệ tiếng nói, những này cốt thú linh trí không cao, chỉ còn lại bản năng, trừ bằng vào bạch cốt thân thể cùng điều động tử khí tấn công địch, không còn gì khác thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không khó đem nó diệt trừ. Huyết Nhật ngay tại phía trước, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, các vị đạo hữu chớ lưu thủ, theo ta nên địch. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn một đôi hắc dực mở rộng ra đến, giơ lên chạm sát đao, xông tới. Đám người gặp Trần Uyên một ngựa đi đầu, cũng không chần chờ nữa, nắm chặt linh bảo thần binh, theo sát phía sau. Quỷ Tiêu Yêu Soái thì là đưa tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra cự mãng cùng nhân tộc văn sĩ hai cái cường đại nhất lệ quỷ. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, ngăn chặn nhân tộc văn sĩ linh tính, thúc đẩy bọn chúng thi triển thần thông, công hướng bạch cốt cát lớn. Thương lão Lục Lang thực lực quá kém, cũng không xuất thủ, lưu tại Quỷ Tiêu Yêu Soái bên cạnh, nắm chặt thần thạch, bảo vệ bản thân. Bạch cốt cát lớn thể nội tử khí cực kỳ dày đặc, tu vi còn tại cao gia yêu soái phía trên, một thân cự lực cũng là cực kỳ đáng sợ, điều động bốn phía tinh thuần tử khí, thực lực gia tăng mãnh liệt, cơ hồ có thể so với thực lực kém nhất luyện hư yêu vương. Năm người liên thủ phía dưới, cũng là hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, toàn bộ bay ngược mà ra. Đầu kia lệ quỷ cự mãng càng là gào lên thế thảm, hư ảo thân thể phá toái ra, một lần nữa ở phía xa ngưng tụ thành hình, khí cơ lại rõ ràng lệ bại không ít. Bất quá bọn hắn trong tay linh bảo thần bình, cũng cho bạch cốt cắt lớn tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhất là Diễm Hoàng yêu xoáy trong tay hắc thạch trường côn, trong đó phun trào màu đỏ thâm nham tương, tựa hồ đối với những này cốt thú đặc biệt khắc chế, trực tiếp hủy đi bạch cốt cắt lớn hai cây cốt trảo. Bạch cốt cắt lớn nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động hai cánh, vô tận tử khí tụ đến, phô thiên cái địa, nghiền ép hướng thân hình nhỏ bé Diễm Hoàng yêu xoáy. Tử khí như biển, chấn áp thiên địa, không gian ngưng kết, hắn không cách nào thi triển tuấn di chi thuật, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Diễm Hoàng yêu xoáy gấp giọng nói, các vị đạo hữu cứu ta. Thời khắc sinh tử, hắn thu hồi hắc thạch trường côn, thân hình thoát một cái, liền muốn hiện ra bản thể, cùng bạch cốt cắt lớn liều chết đánh cược một lần. Trần Uyên biến sắc, quát, không thể. Lời còn chưa dứt, hắn thu hồi chạm sát đao, lấy ra thương minh kích, mái tóc màu đen đống nhiên hóa thành tuyết trắng chi sắc, phía sau hiện ra một cái to khoảng 10 trượng quái ngư pháp tướng, quanh thân khí cơ tăng gọn. Bốn phía giữ tận hung ác tử khí cự mãng, đống nhiên toàn bộ giải tán, tựa hồ đang e ngại tôn này kỳ lạ pháp tướng. Trần Uyên hai cánh chấn động, cùng bạo lực lượng không gian lan ra, cưỡng ép xé rách ngưng trệ thiên địa, thuấn di đến Diễm Hoàng yêu xoáy trước người. Hai đạo quang mang đen kịt từ trên hai tay hiện lên mà ra, hội tụ ở thương minh kích phía trên, cùng tử khí cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn tinh khiết, không chứa một tia tà dị âm trầm. Mà hai loại chân linh huyết mạch toàn lực kích phát, giao phó Trần Uyên kham so cao gia yêu xoáy đỉnh phong cự lực, mặc dù không địch lại bạch cốt cắt lớn, nhưng cũng kém chi không xa. Tử khí cắt lớn hoàn toàn ngăn không được sắc bén thương minh kích, bạch cốt cắt lớn một cái lợi chảo, đều bị một chảo mà đứt. Nhưng Trần Uyên cũng bị vô tận tử khí xâm nhập thể nội, lại sinh sinh tiếp nhận bạch cốt cắt lớn một chảo, dưới cố cự lực này bay ngược trăm trượng, bị ngưng trệ tử khí ngăn trở, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sát mặt trắng bệch, khoe miệng một nhóm máu tươi lún lượn chảy xuống, quanh thân bao phủ một tầng nồng đậm hắc ý, tản mát ra một trận tĩnh mịch chi ý, nhìn qua cùng cốt thú tương tự. Nhưng bạch cốt cắt lớn bị trọng thương này, cũng là kêu thảm một tiếng, trong hốc mắt hai điểm u ám quỷ hỏa, không hiểu ảm đạm không ít, khí cơ tùy theo hề bại xuống tới. Trong lòng mọi người chấn động, đã là Trần Uyên đột nhiên bày ra cường hoành thực lực cảm thấy kinh ngạc, cũng là bị bạch cốt cắt lớn hung ác khí thế chấn nhiếp. Trần Uyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội tử khí, nhìn về phía Diễm Hoàng yêu xoáy ánh mắt như lao, trầm giọng nói, nơi đây tử khí như biển tuyệt không thể hóa thành bản thể, nếu không vô tận tử khí nhập thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Các vị đạo hữu yên tâm nên địch, nếu có sai lầm, Côn Mộ tự sẽ xuất thủ cứu giúp. Diễm Hoàng yêu xoáy càng không dám nhìn thẳng Trần Uyên hai mắt, quay đầu đi, nắm chặt hắc thạch trường côn, thân hình thoát một cái, phóng tới bạch cốt cắt lớn. Đám người cũng rõ ràng chiến cơ chớp mắt là qua, bắt lấy bạch cốt cắt lớn thụ thương thời cơ, điên cuồng tấn công không chỉ. Bạch cốt cắt lớn ưu thế lớn nhất chính là có thể điều động vô tận tử khí, nhưng nó bản thể thực lực cùng bạch cốt cự tích tương tự. Hiện tại nó thương thế không nhẹ, thực lực giảm xuống không ít, ưu thế suy yếu rất lớn. Đám người không còn dễ dàng sụp đổ, cho dù tình thế nguy cấp, cũng có Trần Uyên xuất thủ cứu giúp, từ từ ổn định trận thế, cùng quần nhau đứng lên. Sau 3 canh giờ, đám người rốt cục hợp lực đánh chết bạch cốt cắt lớn, nhưng cũng đều có thương thế, đặc biệt Trần Uyên là nhất. Hắn đột nhiên thực lực tăng vọt, chặt đứt bạch cốt cắt lớn một cái lợi chảo sau, khí cơ liền hề vải rất nhiều, nhưng vẫn là có thể chính diện ngăn trở bạch cốt cắt lớn, vì những thứ khác người vây công sáng tạo thời cơ, xuất lực lớn nhất, thương thế tự nhiên cũng là nặng nhất. Trần Uyên một tay nâng bạch cốt cắt lớn thi thể, nhẹ như không có vật gì, một tay cầm phương thiên hỏa kích, mái đầu bạc trắng tại tử khí quét bên dưới phiêu tán phi dương, khóe miệng lưu lại một chút vết máu. Ánh mắt của hắn từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, con thú này thể nội hắc tinh, liền do côn mỗ nhận lấy, các vị đạo hữu có gì dị nghị không? Trong lòng mọi người thất kinh, cùng nhau lắc đầu. Khi Nham Yêu xoay ánh mắt rơi vào mái đầu bạc trắng kia phía trên, trong mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, Bác Minh đạo hữu còn có thần thông như vậy, tại hạ bội phục. Quỷ Tiêu Yêu xoay chăm chú nhìn Thương Minh Kích, đáy mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng lập tức biến mất, không lộ mảy may. Diễm Hoàng đạo hữu ôm quyền cúi đầu, đa tạ Bác Minh đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không ta đã hóa thành bản thể, bị tử khí ăn mòn mà chết. Thiết Dực Yêu xoay trầm mặc không nói, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên. Trần Uyên mái đầu bạc trắng trở về hình dáng ban đầu, khí cơ hạ xuống, thản nhiên nói: đây là côn mẫu ngẫu nhiên lấy được một loại nhân tộc bí thuật, chỉ là đại giới không nhỏ, tùy tiện không dám thi triển. Nhưng côn mẫu lần này đề nghị thăm dò huyết nhật, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nói đi, hắn đem bạch cốt cắt lớn thể nội hắc tinh lấy ra, lại gỡ xuống mấy cây cứng rắn nhất bạch cốt linh tài, phân cho đám người, mỉm cười nói: lần này chém giết xương đầu này thú, các vị đạo hữu cũng là xuất lực không nhỏ. Khối này hắc tinh côn mẫu liền nhận, nhưng nếu gặp lại có thú, thu hoạch được hắc tinh, liền giao cho các vị đạo hữu phân phối. Mọi người vẻ mặt chấn động, nhao nhao ôm quyền cảm ơn, tiếp tục đi lên phương bay đi. Trong yêu tộc không thiếu tu luyện ma đạo thần thông giả, ẩn chứa tinh thuần ma khí ma hạch giá trị cực lớn, nhất là loại biến dị này ma hạch cực kỳ hiếm thấy, không thua gì tôi thể linh đan. Mảnh này tử khí chi hải tinh thuần như thế, trong đó cốt thú tất nhiên không ít, cho dù không cách nào tiến vào huyết nhật, nhiều chém giết vài đầu cốt thú, thu hoạch cũng là không nhỏ. Tử khí chi hải phảng phất tuyên cổ bất biến, chỉ có đám người bay qua địa phương biên mấy trăm trượng bên trong tử khí mãnh liệt mà đến, bạo loạn quấy động, thanh thế kinh người. Cũng không lâu lắm, đám người lại gặp một đầu cốt thú cùng bạch cốt cắt lớn thực lực tương tự, đang say giấc nồng chậm chạp thu nạp tử khí. Ngay cả khuấy động tử khí đối với nó đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thẳng đến đám người tiến vào nó quanh người trong trăm trượng, vừa rồi bị bừng tỉnh, hướng đám người đánh tới. Cùng đối phó bạch cốt cắt lớn lúc một dạng, Trần Uyên mái tóc màu đen lại lần nữa hóa thành tuyết trắng chi sắc, phía sau ngưng tụ ra quái ngư pháp tướng, lấy ra Thương Minh Kích, chính diện ngăn trở cốt thú, những người khác thì là tùy thời vây công. Mấy canh giờ sau, đám người thành công chém giết cốt thú, đều có thương thế, hay là Trần Uyên thụ thương nặng nhất, tán đi bí thuật sau, khí cơ lại hề hoải một chút. Bốn người ánh mắt nhìn về phía hắn, từ từ xuất hiện một chút biến hóa. Trần Uyên làm như không thấy, y theo trước đây ước định, không có lấy đi hắc tinh, để bốn người tự hành phân phối, thậm chí ngay cả bạch cốt linh tài đều để lại cho bọn hắn. Bốn người thương nghị một phen, khối này hắc tinh do khi Nham Yêu xoáy nhận lấy, sau đó tiếp tục đi lên phương bay đi. Theo trước mọi người đi, trung quanh tử khí càng phát ra tinh thuần, hiện lên đen nhánh chi sắc, thần thức dần dần bị áp xúc đến 10 trượng. Phương biên ngàn trượng bên trong tử khí, từ bốn phương tám hướng không ngừng không nghỉ mà vào tới, chân nguyên yêu lực tiêu hao ra tăng mãnh liệt. Giờ phút này nếu là từ trên đại địa nhìn lên, có thể nhìn thấy trên bầu trời nào đó một chỗ, tử khí ba động đặc biệt kịch liệt. Bình thường lục lang mặc dù phân biệt không ra, nhưng đổi thành lục lang vương nhất định có thể phát giác được chỗ dị thường. Lần lượt có ngủ say cốt thú bị đám người bừng tỉnh, nhưng mọi người dần dần phát hiện, trừ phi tiến vào những này cốt thú trong trăm trượng, nếu không cho dù tử khí lại là khuấy động, cũng sẽ không kinh động bọn chúng. Cốt thú linh trí vốn cũng không cao, chỉ có thu nạp tử khí bản năng, mà tử khí càng là khuấy động, hấp thu đứng lên cũng liền càng thêm dễ dàng, ngược lại không dễ đem bọn nó bừng tỉnh. Đám người tuần tự đánh chết năm đầu cốt thú, Trần Uyên không ngừng thi triển bí thuật, khí cơ càng phát ra hệ bại. Quỷ Tiêu Yêu xoáy quan thiên đạo, Bác Minh đạo hữu còn có thể kiên trì. Trần Uyên mỉm cười, không sao, côn mộ còn có thể ứng phó. Bí thuật này mặc dù đại giới không nhỏ, nhưng côn mộ có khắc áp chế chi pháp, trở lại phần yêu giới sau mới có thể bạo phát đi ra, đến lúc đó lại chữa thương điều dưỡng cũng không muộn. Bất quá sau đó gặp lại cốt thú, lại không thể sẽ cùng chi liều mạng. Nếu không cho dù xuyên qua mảnh này tử khí chi hải, côn mộ cũng vô pháp lại thi triển bí thuật này. Ánh mắt mọi người chớp động, không biết ra sao ý nghĩ, nhưng trên mặt đều là đồng ý. Đằng sau lại gặp hai đầu cốt thú, thực lực hay là cùng bạch cốt cắt lớn tương tự, tựa hồ đây chính là cốt thú thực lực hạn mức cao nhất, tinh khiết đến đâu tử khí cũng vô pháp sinh ra chân chính có thể so với yêu vương cốt thú. Mọi người để ý tránh đi, lại đi bên trên bay ra mấy ngàn trượng, bốn phía tử khí đã nồng đậm tới cực điểm, thần thức bị áp xúc đến 7 trượng. Đám người độn tốc đã trở nên cực kỳ chậm chạp, không dám có chút chủ quan. Trần Uyên mâu bên trong ngân mang càng phát ra sáng tỏ, tản mát ra một tia phiêu miểu uy nghiêm khí tức, để tất cả mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Quỷ Tiêu Yêu xoáy trong tay đã có 4 đầu lệ quỷ, tại tử khí ăn mòn bên dưới hóa thành hư vô, thả ra con thứ 5 lệ quỷ ở phía trước dò đường. Đám người lại đi trước bay ra mấy trăm trượng, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Thương lão lục lang thần thạch trong tay bỗng nhiên lóe lên một trận quang mang. Nó mở miệng nói: "Các vị đạo hữu coi chừng, phía trước ma khí cực kỳ nồng đậm, chúng ta sắp xuyên qua mảnh này tử khí chi hải, nhìn thấy chân chính huyết nhật." Mọi người vẻ mặt chấn động, độn tốc thoáng tăng nhanh một chút, bay ra trăm trượng đằng sau, phía trên xuất hiện một đạo đồng dạng là màu đen kịt, nhưng lại cùng tử khí hoàn toàn khác biệt tấm màn đen. Đó là do tinh thuần không gì sánh được ma khí ngưng tụ mà thành một tầng tấm màn đen, đám người chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền đột nhiên hiện ra rất nhiều dục niệm. Cũng may kém xa giới diện bản nguyên trong không gian như vậy mãnh liệt, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Đoạn đường này đi tới, đã dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng may tất cả mọi người là yêu soái, nhục thân cường hành, nhất tốt đánh lâu, yêu lực chỉ cần hao non nữa. Thường cách một đoạn thời gian, bốn phía liền sẽ trở nên sáng lên, tràn ngập hào quang màu đỏ sậm, đám người biết, đây là huyết nhật dâng lên một lần nữa hạ xuống quang mang. Nhưng loại quang mang này cũng không thể để đám người nhìn càng thêm xa, thần thức của bọn hắn vẫn như cũ bị áp xúc, ánh mắt quét qua chỗ, hay là vô cùng vô tận tử khí. Một ngày đi qua, huyết nhật sẽ một lần nữa rơi xuống quang mang biến mất, bốn phía một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Đám người không có trì hoãn quá lâu, tiến vào ma khí trong tấm màn đen, thần thức cũng bị tiến một bước áp xúc, chỉ có 6 trượng. Quỷ tiêu yêu xoáy thả ra con thứ 5 lệ quỷ sẽ không bị ma khí ăn mòn, nhưng ma khí lại biết cách trở hắn cùng lệ quỷ ở giữa liên hệ, nhiều nhất chỉ có thể thả ra 10 trượng bên ngoài, có chút ít còn hơn không, dứt khoát thu hồi lại. Trần Uyên mâu bên trong ngân mang càng phát ra sáng tỏ, tản ra khí cơ càng phát ra uy nghiêm, bốn tên yêu xoáy cùng hắn đối mặt lúc, đều có một loại không hiểu cảm giác bất an. Loại cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng không có lý do, bốn tên yêu xoáy trong lòng kinh nghi không chừng, lại không dám tìm hiểu Trần Uyên đồng thuật bí ẩn, đành phải cưỡng ép đè xuống. Mọi người tại ma khí trong tấm màn đen bay ra hơn 100 trượng, Trần Uyên bỗng nhiên thân hình dừng lại, con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Đám người lập tức dừng lại, nhìn về phía Trần Uyên, khi nham yêu xoáy thần sắc ngưng trọng nói, "Bác Minh đạo hữu thế nhưng là có chỗ phát hiện." Trần Uyên hít sâu một hơi, các vị đạo hữu sau đó liền biết. Nói đi, hắn tiếp tục đi lên phương bay đi, đám người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, theo sát phía sau. Lại bay ra hơn 100 trượng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia quang mang màu đỏ sẫm, xua tán đi hắc ám. Đám người tinh thần đại chấn, tăng tốc độ tốc, hào quang màu đỏ sẫm càng phát ra rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng màn ánh sáng màu đỏ sẫm, kéo dài vô tận, đem ma khí tấm màn đen ngăn cách ở bên ngoài. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đi vào tầng màn sáng này phía dưới, thấy được trên màn sáng tình hình, không hẹn mà cùng mở to hai mắt, thần sắc ngốc trệ xuống tới. Tại màn sáng đằng sau, là một mảnh không gì sánh được không gian thật lớn, tràn ngập vô cùng vô tận tinh thuần ma khí, bảo vệ lấy một chiếc như núi cự thuyền. Chiếc cự thuyền này vắt ngang trên bầu trời, không thấy đầu đuôi, nhưng chỉ là đám người có thể nhìn thấy bộ phận, liền có hơn 30 dặm, những bộ phận khác đều bị vô tận ma khí che giấu. Cự thuyền hiện lên màu đỏ như máu, toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, không biết là dùng loại nào linh tài chế tạo thành, nghiêng lật qua, mấy cây to lớn cột bụm như kiếm như thương, chỉ xéo thiên cung. Cự thuyền hướng đám người một bên, cách mỗi 100 trượng, liền có một cái đen nhánh cửa hang. Trong đó duỗi ra một bộ cự pháo, hoặc pháo chừng gần trượng lớn nhỏ, cũng không biết là dùng loại nào linh tài luyện chế mà thành. Trên thân pháo khắc lấy phức tạp phù văn, phần lớn đều đã tổn hại, tựa hồ là bị ngoại lực cưỡng ép hủy đi. Cự thuyền bong thuyền chừng ngàn trượng chi rộng, cung điện sụp đổ, lít nha lít nhít đống thi thể gấp cùng một chỗ, một mảnh hỗn độn. Vài chi to lớn màu xanh cự mâu cắm sâu vào bong thuyền, ước chừng dài 10 trượng ngắn, lóe ra sắc bén quang trạch. Hàng ngàn hàng vạn giữ tận thi thể phiêu đãng tại cự thuyền phụ cận, có sinh ra bốn tay, có hình như yêu thú, còn có cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, không có chỗ nào mà không phải là không trọn vẹn không chịu nổi. Nhưng còn có mấy chục cỗ tương đối hoàn hảo thi thể, mở hai mắt ra, con người đen kịt, chậm rãi phi độn, phảng phất là tại tuần tra bình thường. Sau nửa ngày, Diễm Hoàng yêu xoáy gian nan mở miệng, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết. Diệt giới chiến thuyền. Chương 975, bạo khởi chương 975, bạo khởi khi nham yêu xoáy lẩm bẩm nói, cũng chỉ có trong truyền thuyết diệt giới chiến thuyền mới có uy thế như thế. Ở này chiếc kình thiên cự thuyền trước mặt, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Cho dù chiếc cự thuyền này nhìn tựa hồ tao ngộ một trận kịch chiến, tổn thương rất là nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ tản mát ra một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Vô cùng vô tận tinh thuần ma khí từ trong đó tản ra, chỉ có một chút chảy ra màn sáng, liền ngưng tụ thành một tầng thật dày ma khí chướng màn. Diễm Hoàng yêu xoáy trong miệng diệt giới chiến thuyền ngược lại có chút thỏa đáng, cũng chỉ có đối phó một phương giới diện mới đáng giá vận dụng như vậy to lớn cự vật. Quỷ tiêu yêu xoáy nắm thật chặt sợi râu, diệt giới chiến thuyền chính là nhân tộc chí bảo, tại sao lại xuất hiện tại một vị ma tổ trong tay? Trần Uyên ánh mắt chậm rãi từ trên cự thuyền đảo qua, thấp giọng nói, khó trách vị kia Trảm đạo cảnh toái thiên vương không phải ma tổ đối thủ, lục lang giới cũng triệt để phá toái ra mỗi một cái yêu tộc, đều nghe nói qua diệt giới chiến thuyền nghe đồn. Đây là nhân tộc dùng cơ quan chi thuật chế tạo thành chí bảo, to lớn như dãy núi, có thể cài đặt mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân, có thể vượt qua vũ trụ, phá giới mà bảo, có hủy thiên diệt địa chi uy. Lúc trước linh giới xâm lấn phần yêu giới, nhân tộc cùng điều động 12 chiếc diệt giới chiến thuyền, tại phần yêu giới bên trong hoành hành không sợ, lôi kéo khắp nơi, đánh cho yêu tộc quân lính tăng dã, hoa giới nước chảy. Yêu tộc một lần bị đánh hạ hai tòa đại lục, nếu không có ba quy đại thánh ngăn cơn sóng dữ, lấy thân bổ thiên, suýt nữa liền có diệt tộc nguy hiểm. Sau trận chiến ấy, diệt giới chiến thuyền uy danh tại trong yêu tộc liền xâm nhập lòng người, nghe nóng đều biến sắc. Đây là nhân tộc chuyên môn dùng để trừng phạt chư thiên vạn giới sát phạt chí bảo, là cơ quan chi thuật, thuật luyện khí, trận pháp chi thuật, chế phù chi thuật kết hợp phía dưới cao nhất tạo nghệ. Mỗi một chiếc diệt giới chiến thuyền, giá trị mặc dù kém xa huyền thiên linh bảo, nhưng còn tại thông thiên linh bảo phía trên, duy có đại thừa tu sĩ mới có thể khống chế. Cái này 30 vạn năm đến nay, yêu tộc từ nhân tộc học được vô số thần thông bí thuật, tu chân bách nghệ đều đã nắm giữ, thậm chí tại nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan chi thuật bên trên, đều không nhỏ tạo nghệ, luyện chế ra không ít nhân tộc bảo vật. Nhưng duy chỉ có cái này diệt giới chiến thuyền, yêu tộc thử không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không cách nào tạo ra một chiếc. Loại này có thể ảnh hưởng một giới chiến cuộc sát phạt chí bảo, cần tập hợp đủ một cái tông môn lực lượng, vận dụng hàng ngàn hàng vạn luyện khí sư, hao phí ngàn năm vạn năm tuế nguyện mới có thể chế tạo mà ra. Nghe nói tu sĩ nhân tộc tấn giai đại thừa đằng sau, hàng đầu sự tỉnh chính là chế tạo một chiếc diệt giới chiến thuyền, làm chinh phạt chư thiên vạn giới tỏa giá. Không có diệt giới chiến thuyền đại thừa tu sĩ, tại linh giới được xưng ngụy đại thừa so mặt khác đại thừa tu sĩ đều muốn thấp hơn một đầu. Bất quá đại đa số yêu tộc đối với cái tin đồn này đều là khịt mũi coi thường, đại thừa tu sĩ trong tay cho dù không có diện giới chiến thuyền, cũng có được cường tuyệt vô địch thực lực cùng dài dằng dặc thọ nguyên. Nhiều nhất chỉ là chinh phạt dị giới thủ đoạn, không bằng những cái kia chế tạo ra diện giới chiến thuyền đại thừa tu sĩ. Nhưng đại thừa tu sĩ đã ở vào chư thiên vạn giới đỉnh, cùng phần yêu giới đại thánh một dạng, theo đuổi chỉ có phi thăng tiên giới, cùng trời đồng thọ, sao lại chấp nhất tại chinh phạt dị giới? Trần Uyên từ mặt khác yêu soái trong miệng nghe được cái tin đồn này lúc, đối với cái này cũng là nửa tin nửa ngờ, cũng rất nhanh liền đem nó ném đến sau đầu. Hắn cách luyện hư cảnh giới đều có nhất đoạn xa xôi khoảng cách, loại thứ tư chân linh chi huyết còn không biết đi về nơi đâu tìm, cảnh giới đại thừa quá mức xa xôi, diệt giới chiến thuyền càng là hư vô mờ mịt. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vừa mới tấn giai hóa thần hậu kỳ không lâu, trong truyền thuyết này trinh phạt chí bảo liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, hay là lấy như vậy rung động phương thức. Thương lão Lục Lang càng là cứ thế tại chỗ cũ, ngơ ngác nhìn qua diệt giới cự thuyền, không nói một lời. Thiết Dực yêu soái đông nhiên giật mình tỉnh lại, mặt lộ vẻ mừng như điên nghe nói chư vị đại thánh khổ cầu diệt giới chiến thuyền mà không thể được, chỉ cần chúng ta đem việc này bẩm lên rời núi lại thánh. Đây là bao lớn công lao. Chớ nói yêu vương, tương lai chúng ta chính là muốn trùng kích yêu thánh, cũng chưa chắc không có một tia cơ hội. Diễm Hoàng yêu xoáy trọng trọng gật đầu, không sai. May mắn mà có Bắc Minh đạo hữu đề nghị, chúng ta mới quyết định tới đây dò xét, chính mắt thấy chiếc này diệt giới chiến thuyền. Một vòng không biết nội tình huyết nhật, cùng một chiếc đại khái hoàn hảo diệt giới chiến thuyền, có cách biệt một trời. Việc này nhất định có thể kinh động rời núi lại thánh, ban thưởng vô số bảo vật, chúng ta đều có cơ hội đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, chạm đến dị vãng nghị cũng không dám nghĩ cảnh giới. Trước đây một mực không đồng ý dò xét huyết nhật quỷ tiêu yêu xoáy. Giờ phút này lại không còn lão luyện thành thục, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nếu là chúng ta trước đạp lên chiếc này diệt giới cự thuyền, tìm tới mấy món bảo vật, sợ là còn muốn thắng qua rời núi đại thánh ban thưởng Diễm Hoàng yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái đều lộ ra ý động chi sắc, khi Nham yêu soái nhìn về phía những cái kia chẳng có mục đích dù đáng thi thể, tao mày nói, tầng màn sáng này ngăn trở chúng. Ta đừng đi, những thi thể này giống như là tại bốn chỗ tuần hành, thủ vệ diệt giới chiến thuyền, sợ là không dễ đột phá. Thiết Dực yêu soái mặt có không cam lòng, thở dài một hơi, khi Nham đạo hữu nói có lý, chiếc này diệt giới chiến thuyền mặc dù tổn hại nghiêm trọng, thậm chí đã nghiêng lần, nhưng là ma tổ tỏa giá. Trong đó không biết lưu lại loại thủ đoạn nào thủ hộ, tuyệt không phải chúng ta yêu soái có thể nhúng chạm. Quỷ tiêu yêu soái vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cơ duyên phía trước, há có thể tay không mà bề, hay là trước thử một chút, như quả thật không cách nào, lại lùi lại cũng không mượn. Bắc Minh đạo hữu lực quên ta các loại đến đây dò xét huyết nhật, hiện tại diệt giới cự thuyền gần trong gang tấc, không biết đạo hữu ý như thế nào. Bốn tên yêu soái đều nhìn về Trần Uyên, hắn đang lặng lặng ngắm nhìn diệt giới chiến thuyền, trong mắt tinh mang chớp động, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Đón bốn tên yêu soái ánh mắt, hắn thu hồi ánh mắt, do dự một chút, nói ra, Quỷ Tiêu đạo hữu nói như vậy, cũng không phải không có lý. Chúng ta trải qua thiên tân bạc khổ, một đường buôn ba mà đến, liên chạm vài đầu cốt thú, tiêu hao rất nhiều, như vậy thối lui, Côn Mộ thực sự có chút không cam lòng. Bất quá cái này diệt giới cự thuyền dù sao cũng là ma tổ còn xuất lại, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Nếu là xúc động cất giấu trong đó bảo vật trận pháp, thậm chí chỉ là kinh động những này nhìn như vụng về thi thể, chúng ta rất có thể liền sẽ mệnh tang nơi đây, không bằng như vậy thối lui. Quỷ Tiêu yêu soái trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, chúng ta đều là nghe theo Bắc Minh đạo hữu đề nghị, vừa rồi tới đây dò xét huyết nhật, chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên diệt giới cự thuyền, đạo hữu nhưng lại quên ta trở về chuyện. Trần Uyên thản nhiên nói, Côn Mộ coi là khi hiểm thì hiểm, khi ổn thì ổn, không đáng sợ có lại không tiến, nhưng cũng không thể đổ đưa tính mệnh. Huyết nhật bên trong tình hình không rõ, tự nhiên muốn dò xét một phen, miễn cho không vui một trận, ngược lại dẫn tới đại thánh trách phạt. Hiện tại chúng ta tận mắt thấy diệt giới cự thuyền, cho dù tối lui cũng có thể được đại thánh trọng thưởng, chính như Quỷ Tiêu đạo hữu trước đây lời nói, làm gì lại phức tạp. Chúng ta có thể tu luyện tới yêu soái cảnh giới, cực kỳ không dễ. Quỷ Tiêu đạo hữu luôn luôn cẩn thận, không cần thiết bởi vì bảo vật phía trước, tâm cảnh mất cân bằng, không công tống táng một thân tu vi. Khi Nham yêu soái cũng quên đủ, Bác Minh đạo hữu nói cực phải, Quỷ Tiêu đạo hữu không được bị cơ duyên sở mê, ma tổ tỏa giá, há lại chúng ta có thể đột vào. Diễm Hoàng yêu soái thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua Quỷ Tiêu yêu soái, ta cùng đạo hữu tương giao nhiều năm, đạo hữu biết ta tính tình vội vàng sao động, nhưng cũng biết việc này tuyệt đối không thể là, đạo hữu hẳn là ngay cả ta cũng không bằng a. Quỷ Tiêu yêu soái cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc không nói, ánh mắt biến ảo. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, hướng Trần Uyên mấy người thật sâu cúi đầu, cười khổ nói, lão phu cả đời cẩn thận, trải qua vô số sinh tử, lại suýt nữa chấp mê bất ngộ. Nếu là bình thường thời điểm, lão phu tuyệt sẽ không làm việc như vậy. Làm sao lão phu thọ nguyên sắp hết, lại bị cái này diệt giới cự thuyền chấn nhiếp tâm thần, bị ma khí dẫn động dục niệm tiếp tục bành trướng thêm, một lòng chỉ muốn leo lên cự thuyền, tìm kiếm cơ duyên, một bước lên trời. May nhờ các vị đạo hữu nhắc nhở, nhất là Bắc Minh đạo hữu lời nói, càng là đỉnh thai nhức óc. Lão phu mới có thể thoát khỏi kiếp này tham nghiệm, nếu không nơi đây chỉ sợ sẽ là lão phu nơi tăng thân. Trần Uyên mỉm cười, Quỷ Tiêu đạo hữu nói quá lời, Côn Mộ chỉ là thật lòng mà nói xong. Ta yêu tộc tuy nói cùng nhân tộc là địch, thủ trọng huyết mạch nhục thân, nhưng con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Đến chúng ta như vậy cảnh giới, cũng cần tu tâm chính niệm, công bằng, con đường mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Bốn tên yêu soái nghe thấy lời ấy, đều là có chút hiểu được. Khi Nham yêu soái khen, Bác Minh đạo hữu không hổ là thánh tộc yêu soái, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, tại phía xa trên bọn ta. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về xa xa Kình Thiên cự thuyền, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, khi mau chóng tối lui, trở về phần yêu giới, tương diệt giới chiến thuyền sự tình, bẩm lên Tham Gia Nguyên, Lôi Sơn yêu vương, lại đến bẩm huyết sĩ yêu thánh, rời núi lại thánh, để tránh đêm dài lắm mộng. Bốn tên yêu soái đều là gật đầu đồng ý, ngay sau đó không còn lưu lại, quay người thối lui. Thương lão Lục Lang lúc này cũng từ trong rung động tỉnh táo lại, nó thực lực kém cỏi nhất, toàn bằng thần thạch bảo hộ mới có thể đến chỗ này. Đối mặt ngay cả giới diện bản nguyên đều có thể ăn mòn diệt giới chiến thuyền, Trần Uyên năm người đều sợ hãi như thế, nó càng thêm không dám tới gần. Đường về trên đường, đám người tránh đi dọc theo đường ngủ say cốt thú, độ tốc cũng so lúc đến phải nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng một ngày thời gian, liền bay ra tử khí chi hải. Không cần lại lo lắng bừng tỉnh cốt thú, tất cả mọi người yên lòng, vẻ mặt ngưng trọng hòa hoãn mấy phần, hướng động đá vôi dưới mặt đất nơi ở bay đi. Bốn tên yêu soái đều vội vã muốn đem diệt giới chiến thuyền sự tình bẩm lên rời núi lại thánh, đổi lấy ban thưởng, lòng chỉ muốn về. Nhưng ở này trước đó, còn cần trước tiên đem Lục Lang Vương xử trí thỏa đáng, miễn cho sinh ra biến cố gì. Đám người vừa mới thoát ra hơn trăm dặm, Trần Uyên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngừng lại, quay đầu nhìn về xa xa tử khí chi hải, nghiêm nghị nói, không tốt, có một đầu cốt thú đuổi đi theo, các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Trong lòng mọi người giật mình, đi theo dừng lại, trở lại nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Đúng lúc này, Trần Uyên mục bên trong bỗng nhiên sát cơ lóe lên, phía sau mở rộng ra một đôi hắc dực, mái tóc màu đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, hai con ngươi nở rộ ngân bạch lôi quang, quanh thân khí cơ tăng vọt, quét qua vẻ ngoài thái độ, thẳng bức luyện hư yêu vương. Hắn lật tay lấy ra thương minh kích, thân hình lóe lên, xuất hiện tại thiết dược yêu xoáy sau lưng, một tầng dày đặc hấp nhận từ trên hai tay kéo dài mà ra, bao trùm tại như nguyệt nha lưới kích bên trên. Trần Uyên đột nhiên vung lên thương minh kích, thiết dược yêu xoáy còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bị chém xuống, một lời suối máu phun ra ngoài, như mưa vẩy xuống. Thiết dược yêu xoáy yêu đan vừa mới rời đi thi thể, liền bị Trần Uyên một phát bắt được, chân nguyên vân ra, xoắn nát yêu phách, thu nhập giới tử hoàn bên trong, tùy ý nó hóa thành bản thể thi thể rơi xuống từ trên không. Đám người quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, ngoại phóng phong trấn chi lực, khóa lại vùng tiên địa này. Khi nham yêu xoáy vừa kinh vừa sợ, Bác Minh đạo hữu đây là ý gì? Vì sao muốn giết thiết dược đạo hữu? Trần Uyên không đáp, thần sắc băng lãnh như sờ, hai cánh chấn động, thuấn di đến Diễm Hoàng yêu xoáy sau lưng, thương minh kích bung lên, thẳng đến nó thủ cấp. Diễm Hoàng yêu xoáy cuồng hống một tiếng, giơ cao lên hắc thạch trưởng côn ngăn cản, màu đỏ thâm nham tương phun trào, tách ra nóng bỏng quang mang. Nhưng cái này kỳ lạ linh bảo thần binh, tại thương minh kích bên dưới lại là ứng thanh mà đức, đá vụn bay loạn, nham tương bay xuống, hóa thành một trận tinh hồng hỏa vũ. Thương minh kích chính là nhất phẩm linh bảo thần binh, tiếp cận thông thiên linh bảo, càng có hắc nhận bao trùm trên đó, bằng thêm mấy phần sắc bén, tam phẩm linh bảo thần binh tự nhiên khó cản kỳ phong. Nhưng hắc thạch trường côn phá toái, cũng làm cho thương minh kích thế đi hơi chậm, Diễm Hoàng yêu xoáy hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một kích này, mượn lực trốn xa. Nhận phong chấn chi lực hạn chế, Trần Uyên trong ba hơi, không cách nào lại thi triển tuấn di chi thuật. Nhưng hắn độn tốc vẫn như cũ hơn xa tại Diễm Hoàng yêu xoáy, chấn động hai cánh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi theo, lại lần nữa vung kích chém xuống. Diễm Hoàng yêu xoáy hai mắt nổi lên, tại sống chết trước mắt này, không còn chút nào nữa giữ lại, thân hình thoát một cái, liền muốn hóa thành bản thể, liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, một sợi ngọn lửa màu trắng cực kỳ quỷ bí xuất hiện tại thần hồn của hắn trong không gian, bám vào tại trên thần hồn, mãnh liệt dâng lên. Diễm Hoàng yêu xoáy bất ngờ không đề phòng, một cỗ đau nhức kịch liệt đột ngột truyền đến, đáy lòng dâng lên một cỗ bạo ngược sát ý, yêu lực vận chuyển chậm một cái trước mắt. Hắn còn chưa kịp hóa thành bản thể, thương minh kích liền đã đâm thật sâu vào trong lòng nó yếu hại, xoắn nát nó yêu phách, lấy ra một viên xích hồng sắc yêu đan. Trần Uyên thu hồi thương minh kích, Diễm Hoàng yêu xoáy thi thể rốt cục hóa thành bản thể, chính là một cái mọc đầy hỏa hồng lông tóc trăm trượng cự hổ, hướng phía dưới rơi đi, tại tinh hồng hỏa vũ phụ trợ phía dưới, rất là thê lương. Trần Uyên đem yêu đan thu nhập giới tử hoàn, ngẩng đầu lên, chỉ gặp khi nham yêu xoáy cùng quỷ tiêu yêu xoáy đã phân tán ra đến. Quỷ tiêu yêu xoáy hướng nơi xa bỏ chạy, khi nham yêu xoáy thì là độn quang hạ xuống, nào về phía đại địa. Thương lão Lục Lang ở tại một bên, trong tay thần thạch linh quang lấp lóe, ở tại quanh người ngưng tụ thành một tầng ngũ thải ban lan vòng bảo hộ, thân thể không ngừng run rẩy. Trần Uyên mắt bạc nhất chuyển, nhìn Thương lão Lục Lang một chút, thản nhiên nói, phục đạo hữu an tâm chớ vội, đợi côn mỗ giải quyết hai vị đạo hữu này, lại cùng đạo hữu nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, hắn chấn động hai cánh, thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, đuổi hướng khi nham yêu xoáy. Nhưng khi nham yêu xoáy không biết thi triển loại nào thần thông độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền thoát ra mấy ngàn trượng, Trần Uyên vậy mà đuổi không kịp. Trần Uyên mắt bạc lóe lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở nguyên địa lưu lại mấy đạo lôi quang, nương theo lấy một tiếng sấm rền, xuất hiện tại khi nham yêu xoáy phía trên 3000 trượng chỗ. Khi nham yêu xoáy nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, độn tốc lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng ở liên tục vài tiếng lôi minh sau, Trần Uyên xuất hiện tại khi nham yêu xoáy phía dưới, chặn đường đi của hắn lại. Khi nham yêu xoáy không thể không dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Uyên, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, "Bác Minh đạo hữu đây là ý gì? Ta cùng đạo hữu không oán không cừu, nguyện ý nhường ra tất cả ban thượng." Không đợi hắn nói xong, Trần Uyên liền vùng kích chém xuống, chu yếm chân hỏa cũng thuận cái kia một kia trong còi u minh thần bí liên hệ, tràn vào khi nham yêu xoáy thần hồn không gian, thiêu đốt thần hồn của hắn. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, Trần Uyên xuất thủ từ trước tới giờ không sẽ có mảy may chủ quan, phải bạn vô nhất hết. Khi nham yêu xoáy thần hồn bị đốt, khuôn mặt bặm mẻo, gầm thét một tiếng, "Bác Minh, ngươi khinh người quá đáng." Hắn hội tụ lực lượng thần hồn, cưỡng ép đè xuống chu yếm chân hỏa, thân hình thoát một cái, hóa thành bản thể, chính là một cái dài 30 trượng ngắn xuyên sơn giáp, quanh thân bao trùm lấy màu vàng đậm cứng rắn lân phiến, cuộn mình thành bóng, rơi đi xuống đi. Thương minh kích rơi vào xuyên sơn giáp trên lân phiến, một tầng nặng nề tia sáng màu vàng hiện hiện, bị sắc bén lưỡi kích chém tới một tầng, nhưng nó bản thể lại là lông tóc không tổn hao gì. Trần Uyên đuổi sát mà đi, xuyên sơn giáp hình thể khổng lồ, tốc độ không nhanh, bị hắn tùy tiện đuổi kịp. Trần Uyên chân nguyên phun trào, thương minh kích bên ngoài ngưng tụ ra một chi dài 10 trượng ngắn màu tím đen hư ảo quan kích, vào đầu chém xuống, trùng điệp bổ vào xuyên sơn giáp trên thân. Một tầng tia sáng màu vàng bị gọt đi, nhưng còn lại mấy tầng, mà xuyên sơn giáp mượn nhờ cự lực này, hạ lạc tốc độ ngược lại càng nhanh, cách xa mặt đất chỉ còn mấy trăm trượng. Trần Uyên mắt bạc nhíu lại lôi quang chớp động, đồng nhiên dừng lại lật tay lấy ra tím vì lôi cổ, nắm chặt cổ truy trùng điệp vừa gõ. Ầm ầm. Nổi trống thanh âm tựa như lôi minh nổ vang, mây đen hội tụ, ngân xả của vũ. Vốn là mờ tối bầu trời càng phát ra âm trầm, chỉ có từng đạo lôi quang lập loè trong đó, từ trên trời giáng xuống, như long lực dao, cuốn cong nhưng có khí thế bay lên không, bổ vào xuyên sơn giáp trên thân, tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Một tiếng rú thảm từ xuyên sơn giáp thể nội truyền ra, ngay cả lôi minh đều không thể đem nó che giấu. Tại mấy chục đạo thiên lôi bao phủ phía dưới, xuyên sơn giáp quanh người bao trùm nặng nề hoàng quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị gọt đi. Tiếp theo là trên người nó dậy đặc vậy dày đặc, tại xét đánh phía dưới hóa thành cháy đen chi sắc, tổn hại không chịu nổi, lộ ra trong đó non mịn huyết đủ. Khi cuồng lôi dừng lại, mây đen tán đi, đường đường trung gia yêu soái, cực thiện thủ ngữ lăng lý huyết mạch đã trở nên hấp hối. Nó rốt cục rơi xuống đất phía trên, lại hoàn toàn lực thi triển thiên phú thần thông, trốn vào đại địa. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, hạ xuống đột quang, lăng lý huyết mạch thì như thế nào, tại quý ngưu chi lực bên dưới, cũng là không chịu nổi một kích. Hắn huy động thương minh kích, chấm dứt khi nham yêu soái tính mệnh, cũng không sốt ruột lấy ra yêu đan, đột quang một quyển, phóng lên tận trời, đuổi hướng đã trốn xa hơn 10 dặm quỷ tiêu yêu soái. Quỷ tiêu yêu soái bỏ mạng chạy trốn, bản thể hắn cũng không phải là cấm yêu, thiên phú thần thông cũng cùng độn thuật không quan hệ. Nhưng giờ phút này hắn toàn thân bọc lấy một đạo huyết quang, đúng là thi triển ra một loại huyết độn chi thuật, cũng có vài đầu lệ quỷ ở phía dưới năm nâng, độn tốc kỳ nhanh không gì sánh được. Trần Uyên liên chạm ba tên yêu soái, chỉ còn quỷ tiêu yêu soái một người, cũng không muốn lại tùy ý thi triển lôi độ thuật, lãng phí chân nguyên, chăm chú suýt tại quỷ tiêu yêu soái 30 dặm đằng sau. Như vậy đuổi trốn kéo dài một khắc đồng hồ, khoảng cách lại không chút nào rút ngắn. Trần Uyên hơi nhướng mày, lật tay lấy ra quảng hà cung, đột nhiên kéo ra dây cung, bắn ra từng nhánh linh quang trường tiễn, thẳng đến quỷ tiêu yêu soái hậu tâm yếu hại mà đi. Linh quang trường tiễn nhanh như điện tiệm, 30 dặm bên trong chớp mắt đã tới, có thể so với thuần gì, lại là do Trần Uyên tinh thuần hùng hậu chân nguyên ngưng tụ mà thành, sắc bén dị thường. Quỷ tiêu yêu soái không dám đón đỡ, bốn phía trốn tránh, độn tốc chợt hạ xuống, khoảng cách giữa hai người rốt cục bắt đầu rút ngắn. Như vậy lại kéo dài một khắc đồng hồ, hai người khoảng cách chỉ còn 10 dặm. Trần Uyên thu hồi quảng hà cung, liên tục thi triển lôi độ thuật, rốt cục đi vào quỷ tiêu yêu soái trước người, ngăn trở đường đi của hắn. Quỷ tiêu yêu soái mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, gằn từng chữ: ngươi chính là người áo đen kia, là ngươi âm thầm tập sát thực một động phủ yêu soái, bước lên lôi sơn động phủ cùng thực một động phủ đại chiến. Trần Uyên thu hồi quảng hà cung, thản nhiên nói: quỷ tiêu đạo hưu tin tức ngược lại là linh thông, thân ở tham gia nguyên động phủ, lại đối với thực một động phủ sự tình nhất thanh nhị sở. Quỷ tiêu yêu soái lạnh lùng nói: yêu vương đại chiến, ai dám bỏ mặc? Đáng hận khi nham như vậy vụ bè, lại không có nhìn ra diện mục thật của ngươi, ngược lại mời ngươi liên thủ cộng tham giới diện mày mỡ, để lão phu cũng táng thân nơi đây. Trần Uyên thản nhiên nói: côn mô đối với bốn vị đạo hữu nguyên bản không động sát tâm, thay vào đó chỗ giới diện trong mảnh vỡ lại có một chiếc tàn phá diệt giới chiến thuyền, để côn mô không thể không động thủ giết người, mong rằng quỷ tiêu đạo hữu chớ trách. Quỷ tiêu yêu xoáy mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng: chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, lão phu liền có thể tương diệt giới chiến thuyền sự tình bẩm lên đại thánh, đổi lấy ban thưởng, tấn giai cao giai yêu xoáy, trùng kích yêu vương, kéo dài thọ nguyên. Ngươi đến cùng là ai? Rõ ràng thân có côn máu cá mạch, lại có thể thi triển lôi đạo thần thông, hẳn là ngươi lại thân có hai loại huyết mạch. Đây tuyệt không khả năng. Sau lưng ngươi có ai chỗ dựa? Đầu tiên là bước lên yêu vương đại chiến, lại tập sát bốn tên đồng hành yêu soái, trở lại phần yêu giới sau, ngươi như thế nào hướng tham gia nguyên yêu vương, lôi sơn yêu vương giải thích? Diệt giới chiến tuyển là bực nào trí bảo, vô luận sau lưng ngươi là yêu vương hay là yêu thánh, đều mơ tưởng độc chiếm, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở, chết không có chỗ chôn. Trần Uyên thần sắc như thường, một đôi mắt bạc càng phát ra uy nghiêm, thản nhiên nói: cái này không nhọc quỷ tiêu đạo hữu quan tâm, về phần côn mộ thân phận chân thật, đạo hữu càng là vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Côn mộ cái này đưa đạo hữu lên đường, có Diễm Hoàng, Khi Nham, Thiết Dực ba vị đạo hữu làm bạn, đạo hữu hoàng tuyển chi lộ, hẳn là sẽ không tịch mịch. Nói đi, hắn chậm rãi giơ lên thương minh kích, chỉ phía xa quỷ tiêu yêu soái. Quỷ tiêu yêu soái đau thương cười một tiếng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, chiêu hồn phiên không gió đông đưa, gọi ra đầu cự mãng kia cùng nhân tộc văn sĩ, phóng tới Trần Uyên, tản mát ra một trận thảm liệt chi ý. Không ra một lát, Trần Uyên liền đem quỷ tiêu yêu soái chém ở dưới kích. Quỷ tiêu yêu soái thực lực cũng không so mặt khác ba tên yêu soái mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có cái kia hai cái lệ quỷ khá khó xử quấn. Nhưng Chu Yếm chân hỏa nhất là khắc chế thần hồn quỷ vật, mà Trần Uyên luyện hóa Bạch Viên yêu vương yêu đan sau, thể nội Chu Yếm chân huyết trở nên cực kỳ tinh thuần, Chu Yếm chân hỏa uy năng cũng là tăng nhiều. Quỷ tiêu yêu soái liều chết chống cự, nhưng hai cái lệ quỷ lại không có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cự mãng vừa rồi bị đốt thành hư vô, nhân tộc văn sĩ thì là còn lại một đạo hư ảnh, thực lực đại giảm. Không có quỷ tiêu yêu soái khống chế, nhân tộc văn sĩ ánh mắt một mảnh mờ mịt, kinh ngạc nhìn Trần Uyên, không còn xuất thủ công kích. Trần Uyên thu hồi thương minh kích, bảo vật này uống vào bốn tên yêu soái máu tươi, chim bằng khí linh hải lòng xoay quanh tại nguyên thần trung quanh, không ngừng phát ra đắc ý hót vang. Sau lưng của hắn hai cánh thu nạp, tóc trắng mắt bạc cũng trở về hình dáng ban đầu, khí cơ xấu liễm, luân phiên đại chiến ở trên người hắn cơ hồ không có để lại mảy may vết tích. Trần Uyên nhìn xem nhân tộc văn sĩ quỷ hồn, than nhẹ một tiếng, xem ở cùng là tu sĩ nhân tộc phân thượng, Trần Mỗ lưu ngươi một sợi thần hồn, chuyển sinh mà đi. Nói đi, hắn đưa tay đem xa xa chiêu hồn phiên hút tới, Chu Yếm chân hỏa tràn vào trong đó, hủy đi thần hồn là ấn, sau đó tâm niệm vừa động, giải trừ cờ này cùng nhân tộc văn sĩ ở giữa liên hệ. Nhân tộc văn sĩ hư ảo thân thể run lên, trừng mắt nhìn, trong mắt mê mang từ từ biến mất, trở nên thanh minh. Hắn cúi đầu nhìn một chút tự thân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên cùng trong tay hắn chiêu hồn viên, hình như có sở ngộ, trong mắt toát ra mấy phần bi thương, lại có mấy phần giải thoát. Trần Uyên buông ra chiêu hồn viên, tâm niệm vừa động, một thân yêu khí hóa thành thành chính linh khí, hướng nhân tộc văn sĩ ôm quyền cúi đầu, nói khẽ: "Đạo hữu đi tốt." Nhân tộc văn sĩ ôm quyền đáp lễ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hư ảo thân thể từ dưới chí thượng, hóa thành lưu quang, chậm rãi tiêu tán. Hắn há miệng gian nan nói ra: "Tại hạ." Sầm Thanh: "Đa tạ đạo hữu trợ." Sầm Mô giải thoát. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, đạo hữu lại còn sót lại linh trí. Sầm Thanh nhìn thoáng qua quỷ tiêu yêu xoáy thi thể, mặt mũi tràn đầy hận ý, Sầm Mộ thực lực còn muốn thắng qua quỷ này tiêu yêu xoáy một bậc, mặc dù bị hắn luyện thành lệ quỷ, nhưng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một tia linh trí. Hắn mỗi lần để Sầm Mộ xuất chiến, đều cần hao phí tinh huyết, trấn an Sầm Mộ thần hồn, nếu không ắt gặp phản vệ. Lời của hắn trở nên lưu loát, lại quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Sầm Mộ thời gian còn thừa không nhiều, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Trần Uyên do dự một chút, nói ra: "Tại hạ Trần Uyên, từ hạ giới phi thăng mà đến, lại lưu lạc đến phần yêu giới, dưới cơ duyên xảo hợp, chém giết quỷ này tiêu yêu xoáy, chờ đạo hưu từ chiêu hồn phiên bên trong giải thoát đi ra." Sầm Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần đạo hưu đúng là tu sĩ phi thăng. Cái kia lại là như thế nào tại phần yêu giới bên trong còn sống sót? Hắn đột nhiên đình trệ, bật cười lắc đầu: "Tại hạ nhiều lời, đạo hưu trợ Sầm Mộ thoát ly chiêu hồn phiên thần hồn vãng sinh, như thế đại ân, không thể không có báo." Sầm Mộ mặc dù mất mạng, nhưng gia huynh Sầm Phách lại là Hàn Nha cửa trưởng lão, 3000 năm trước chính là hóa thần viên mãn, lấy dùng tay quay kích luyện hư, cũng không biết có thành công hay không. Đạo hữu nếu có hướng một ngày tiến vào linh giới, có thể hướng Hàn Nha cửa một nhóm, chỉ cần cáo chi gia huynh khóc nức nở trên sườn núi, khải tu trong động, nương xương linh hoa gia huynh liền biết đạo hữu cùng Sầm Mỗ tương giao tâm đầu ý hợp. Đạo hữu lại đem chuyện hôm nay nói ra, gia huynh chắc chắn thay Sầm Mỗ hoàn lại ân này. Sầm Thanh thoại âm rơi xuống, thân thể đã tiêu tán đến ngực, Trần Uyên nhẹ gật đầu: "Trần Mỗ nhớ kỹ, nếu có cơ hội, chắc chắn hướng Hàn Nha cửa một nhóm, đem Sầm đạo hữu vãng sinh sự tình cáo chi Sầm Phách đạo hữu." Sầm Thanh vui mừng cười một tiếng, như vậy Sầm Mỗ liền an tâm. Hắn buông xuống hai tay, cúi đầu quan sát phía dưới hoang vu đại địa, đắng chát cười một tiếng: "Ta Sầm Thanh đúng là chết tại dạng này một chỗ hoang vu chi địa." Thân thể của hắn rốt cục hoàn toàn hóa thành lưu quang, tiêu tán không còn. Trần Uyên im lặng một lát, khẽ lắc đầu, thu hồi quỷ tiêu yêu xoáy yêu đan, giới tử hoàn cùng một thân hoa lệ da lông, lại lấy đi trên 100 cân máu tươi. Hắn trầm ngâm một lát, đem quỷ tiêu yêu xoáy to lớn thi thể khiêng đứng lên, bay về phía nơi xa. Hắn cùng quỷ tiêu yêu xoáy một đuổi một chạy, thoát ra hơn 1000 dặm, khoảng cách động thủ chi địa đã tương đối xa. Nhưng thương lão Lục Lang một mực lưu tại nguyên địa, cũng không rời đi. Cũng không biết là nhìn thấy Trần Uyên bạo khởi giết người hậu tâm bên trong e ngại, hay là tự cao có thần thạch nơi tay, tùy thời đều có thể cùng hắn ngọc thạch câu phần, là lấy không hề sợ hãi. Trần Uyên khiêng quỷ tiêu yêu xoáy thi thể, trở lại thương lão Lục Lang bên cạnh, mỉm cười nói: "Phục đạo hữu xin mời đi theo ta." Nói đi, hắn liền hạ xuống đột quang, thương lão Lục Lang chần chờ một chút, cũng đi theo rơi đi xuống đi. Hai người tới trên mặt đất, Trần Uyên tại thương lão Lục Lang nhìn chăm chú phía dưới, đem mặt khác ba tên yêu xoáy giới tử hoàn cùng trên thi thể yêu tài lấy đi, cũng riêng phần mình thu lấy trên 100 cân huyết dịch, mới dừng tay. Hắn đi vào thương lão Lục Lang trước người, mở miệng nói: "Chắc hẳn tại Phục đạo hữu xem ra, Côn Mỗ là muốn độc chiếm chiếc kia diệt giới chi chu, mới có thể đột nhiên đối với bốn vị này đạo hữu ra tay." Thương lão Lục Lang nắm chặt thần thạch, nhìn chằm chằm Trần Uyên, gàn từng chữ: "Còn xin Bắc Minh đạo hữu cho lão phu một hợp lý giải thích, nếu không lão phu đành phải bóp nát thần thạch, cùng đạo hữu đồng quy vu tận, miễn cho cũng bị đạo hữu độc thủ." Chương 976, Nộ đạo. Chương 976, Nộ đạo. Bốn đầu giống như núi yêu thú thi thể bắt ngang tại trên đại địa, nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, máu chảy thành sông. Máu tươi trào đến, thưa thất thực vật đều khô héo mà chết, phản phất bị dã hỏa ăn mòn, lại như là bị độc thủy ngâm. Yêu khí bắt nguồn từ linh khí, cùng lấy tử khí mà sống thực vật hoàn toàn tương phản, trời sinh tương khắc. Trần Uyên cùng Thương lão Lục Lang treo ở bốn cỗ thú thi phía trên, ẩn ẩn thành đôi chỉ chi thế. Thương lão Lục Lang thân thể căng cứng, trong tay thần thạch linh quang lấp lóe, cực kỳ cảnh giới. Trần Uyên lại là khẽ miệng mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên: "Phục đạo hữu an tâm chớ đợi, Côn Mộ tuyệt không phải người liều sát, đạo hữu không cần như vậy cảnh giới." Chiếc kia diệt giới cự thuyền tại chỗ giới diện này trong mảnh vỡ tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí đã hóa thành huyết nhật thiên tượng, Lục Lang tộc nhưng thủy chung đối với nó thúc thủ vô sách. Côn Mỗ coi như muốn nuốt một mình bảo vật này, cũng không cần bởi vậy đối với đạo hữu ra tay. Mà lại hiện tại bốn vị đạo hữu đều đã bỏ mình, trừ Côn Mỗ bên ngoài, lại không người có thể rời đi chỗ giới diện này mảnh vỡ, mời đến đại năng tương trợ, lấy đi diệt giới cự thuyền, giải khai thiên đạo nguy hiểm, cứu Lục Lang tộc. Đạo hữu cùng Côn Mỗ hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, làm gì như vậy dương cùng bạc kiếm? Hẳn là đạo hữu thật muốn không để ý tộc nhân tính mệnh, chỉ vì cùng Côn Mỗ cá chết lưới rách. Thương lão Lục Lang nghe thấy lời ấy, nắm chặt thần thạch ba ngón tay có chút đã thả lỏng một chút, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra do dự. Đạo hữu nói không sai, lão phu chỉ cầu có thể kéo dài Lục Lang tộc huyết mạch, không bị tử khí ăn mòn, biến thành cái xác không hồn. Lão phu cũng có tự mình hiểu lấy, chiếc kia diệt giới cự thuyền tuy là trí bảo, nhưng tuyệt không phải ta Lục Lang tộc có thể nhúng chàm đổ bận. Nhưng đạo hữu giết cái kia bốn vị đạo hữu, như thế nào hướng vị kia rời núi đại thánh giao phó? Còn có cái kia yêu vương yêu thánh thực lực cũng hẳn là mạnh hơn đạo hữu. Nếu bọn họ biết được đạo hữu tàn sát đồng tộc, chắc hẳn sẽ không dễ tha đạo hữu. Ta Lục Lang tộc như cùng đạo hữu hợp tác, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Trần Uyên đạo: "Lời ấy sai rồi, Côn Mộ giết người sự tình, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần đạo hữu không nói ra đi, lại có ai sẽ biết được. Thương lão Lục Lang do dự một chút, hỏi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu, vị kia rời núi đại thánh gia sao tu vi? Trần Uyên đạo, tương đương với Lục Lang tộc Trảm đạo cảnh tồn tại. Trảm đạo cảnh? Thương lão Lục Lang thanh âm đống nhiên tăng lên, lớn như vậy có thể có cải thiên hoán địa chi năng, sao lại bị loại sự tình này che giấu? Vạn nhất có thủ đoạn tra ra đạo hữu cách làm, lại nên làm thế nào cho phải? Lục Lang tộc ở tại trước mặt cũng bất quá chỉ là sâu kiến, như lão phu bỏ mặc đạo hữu rời đi, đến lúc đó thụ đạo hữu dính líu, khó thoát diệt vong nguy hiểm. Trần Uyên giơ tay lên nói, cái kia phục đạo hữu hiện tại liền có thể độc thủ, tự bạo thần thạch, dẫn động thiên đạo, đem chô giới diện này mảnh vỡ triệt để hủy đi. Côn Mỗ tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng có toàn bộ Lục Lang tộc chôn cùng, trên hoàng tuyển lộ cũng có thể náo nhiệt một chút. Thương lão Lục Lang khẽ giật mình, lại là lâm vào trong hai cái khó này. Một mặt là bảo hộ lộ ra, tại tương đương với Trảm đạo cảnh đại năng trước mặt, thay Trần Uyên giấu giếm hắn tàn sát đồng tộc chịu tội. Nhưng làm như vậy phong hiểm cực lớn, một khi sự tình bại lộ, đại năng giận dữ, thây nằm mấy triệu, toàn bộ Lục Lang tộc đều muốn gặp nạn. Một mặt là kiên quyết không cùng Trần Uyên thông đồng làm bậy, cùng hắn cá chết lưới rách, Lục Lang tộc lập tức liền muốn hủy diệt, càng không thể lấy. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, thương lão Lục Lang thở dài, xem ra lão phu chỉ có thể cùng đạo hữu hợp tác. Trần Uyên thản nhiên nói, nếu là phục đạo hữu đánh lấy cùng Côn Mộ hư cùng ý gì, tại rời núi đại thánh trước mặt lại đột nhiên đào ngũ lời nói, không ngại dẹp ý niệm này. Côn Mộ gặp mặt rời núi đại thánh lúc, tự có biện pháp để đại thánh tin tưởng, Lục Lang tộc sớm đã thần phục với Côn Mộ, nhược côn nào đó tập sát đồng tộc, phục đạo hữu chắc chắn tham dự trong đó. Thương lão Lục Lang ngẩn ngơ, cả giận nói, đạo hữu đây là nhất định phải đem lão phu kéo xuống nước. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu yên tâm, cái kia bốn vị đạo hữu thần hồn câu diện, chết không đối chứng, rời núi đại thánh thực lực mạnh hơn, cũng không nhất định có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà lại đại thánh cao cao tại thượng, sao lại quan tâm chúng ta sâu kiến ở giữa tranh đấu, có lẽ trong mắt chỉ có diệt giới chiến thuyền, căn bản sẽ không quan tâm cái kia bốn vị đạo hữu là thế nào chết. Thương lão Lục Lang trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ mở miệng, đạo hữu quả nhiên là ăn nói khéo léo, dăm ba câu liền thuyết phục cái kia bốn vị đạo hữu cộng tham huyết nhật, hiện tại lại muốn đem lão phu lôi xuống nước, lão phu không gây từ phản bác. Thôi, lão phu đã cược một lần, dẫn mấy vị đạo hữu tiến vào bản nguyên không gian, lại đánh cược một lần lại có làm sao? Chỉ mong vị kia rời núi đại thánh đúng như đạo hữu lời nói, nhìn không ra cái kia bốn vị đạo hữu nguyên nhân cái chết, hay là không quan tâm chúng ta sâu kiến ở giữa tranh đấu, thả đạo hữu một ngựa, sẽ không liên lụy đến ta Lục Lang tộc. Thoại âm rơi xuống, thân thể của nó lại còn xuống mấy phần, xanh biết màu sắc cũng ảm đạm mấy phần, tựa hồ lập tức giản mua không ít. Trần Uyên khen, phụ đạo hữu không hổ là Lục Lang vương tộc chính thống hậu duệ, làm việc như vậy sáng suốt, hết thể lấy Lục Lang tộc kéo dài làm trọng. So cái kia không để ý chút nào tiếp tục nhân tính mệnh, chỉ cầu bảo trụ quyền vị Lục Lang vương, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thương lão Lục Lang thu hồi thần thạch, lạnh lùng nói, Lục Lang tộc quá mức nhỏ yếu, lão phu duy nhất thủ đoạn chính là cùng đạo hữu đồng quy vu tận, chỉ có thể tin tưởng đạo hữu một lần. Bất quá đạo hữu cũng đừng coi là, lão phu chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nếu là đạo hữu tại vị kia rời núi đại thánh trước mặt, không làm ta Lục Lang tộc cầu tình, để cho chúng ta rời vào phần yêu giới, lão phu cận kể cái chết, cũng sẽ đem việc này nói thẳng ra. Trần Uyên nghiêm mặt nói, đạo hữu yên tâm, Côn Mộ không phải bội bạc hạng người, tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời. Thương lão Lục Lang không nói, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới bốn cỗ thu thi, lại nhìn Trần Uyên một chút. Nó cái kia Trần Uyên khuôn mặt lạnh như băng bên trên mặc dù không có bất luận cái gì thần sắc, lại lộ ra một cỗ nồng đậm niệm ai chi ý. Trần Uyên mỉm cười, nếu đạo hữu không phải vô trí hạng người, cái kia Côn Mộ cũng liền thẳng thắn mà đợi. Nói đi, hắn khí cơ tiết ra ngoài, yêu khí quét sạch tứ phương, cao gia yêu xoáy uy áp hành áp xuống tới, không khí ngưng trệ. Thương lão Lục Lang lập tức lật tay lấy ra thần thạch, cảnh giác nói, đạo hữu đây là ý gì? Trần Uyên không đáp, tâm niệm vừa động, quanh thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thành chính linh cơ. Uy áp vẫn như cũ, nhưng cùng yêu khí lại là hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng Thương lão Lục Lang trên người tán phát ra linh khí cực kỳ tương tự. Thương lão Lục Lang giật mình, đây là Trần Uyên đạo, thực không dám giấu giếm, tại hạ họ Trần Tiên Uyên, cũng không phải là yêu tộc, mà là linh giới tu sĩ nhân tộc, chỉ là phụng sư mệnh chui vào phần yêu giới, tham thính tin tức. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng cái kia bốn tên yêu soái đồng hành, tiến vào nơi đây giới diện mạnh mẽ. Ta nhân tộc cùng yêu tộc vốn là sinh tử đại địch, Trần Mỗ bạo khởi giết người, thật không phải bội bạc, mà là diệt tập chu địch. Thương lão Lục Lang sửng sốt nửa ngày, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, nửa tin nửa ngờ nói lời ấy coi là thật. Trần Uyên đạo, chuyện cho tới bây giờ, Trần Mỗ còn có gì lý do lừa gạt đạo hữu? Trần Mỗ chui vào phần yêu giới, trừ điều tra tin tức, còn muốn tận lực suy yêu yêu tộc thực lực. Diệt giới chiến thuyền vốn là ta nhân tộc đặc hữu sát phạt chí bảo, không biết sao, vậy mà rơi xuống cổ ma giới một vị ma tổ trong tay. Nếu để cái kia bốn tên yêu soái trở lại phần yêu giới, đem việc này bẩm lên rời núi lại thánh, để yêu tộc thu hoạch được một chiếc diệt giới chiến thuyền, tiến tới mô phỏng ra càng nhiều, đối với ta nhân tộc cực kỳ bất lợi. Trần Mỗ ngụy trang cũng không gạt được đại thánh, thân phận chắc chắn bại lộ. Cho nên Trần Mỗ mới ngang nhiên xuất thủ, đem cái kia bốn tên yêu soái toàn bộ chém giết. Như vậy không chỉ có thể bảo toàn tự thân, tránh cho diệt giới chiến thuyền bị yêu tộc đoạt được, Lục Lang tộc cũng có thể miễn đi diệt tộc nguy hiểm. Thương lão Lục Lang giật mình, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Trần Uyên đạo, ta nhân tộc con đường tu luyện cùng Lục Lang tộc mở rộng, công chính bình thản, thuần khiết thanh linh, cùng yêu tộc lại là hoàn toàn khác biệt. Mà yêu tộc là ta nhân tộc đại địch, bắt được tu sĩ nhân tộc sau, liền sẽ ở tại thể nội gieo xuống thần hồn cấm chế, làm nô là buộc. Lục Lang tộc cũng tu luyện linh khí, nếu là tiến vào phần yêu giới, sẽ chỉ rơi vào cùng nhân tộc kết quả giống nhau. Thương lão Lục Lang thất thanh nói, không có khả năng. Khi Nam đạo hữu rõ ràng đã đáp ứng Trần Uyên cười nhạo một tiếng, đó bất quá là kế hoán binh mà thôi, đạo hữu cầm trong tay thần thạch, nếu là không có khả năng tranh thủ đạo hữu tín nhiệm, làm cho đạo hữu cá chết lưới rách, vạn sự đều yên, nói thế nào cơ duyên ban thưởng. Lục Lang tộc đã lâm vào tuyệt cảnh, đạo hữu vì tộc đàn kéo dài, đã hoảng hốt chạy bừa, khi nham yêu xoáy mới lấy nói ngoa lừa gạt. Chỉ cần rời núi đại thánh tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ, cho dù đạo hữu coi là thật dẫn bạo cái kia một tia giới diện bản nguyên, lại có thể thế nào? Thương lão Lục Lang cúi đầu suy nghĩ một lát, vừa rồi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cảnh giới, cho dù cái kia khi nham yêu xoáy đúng như đạo hữu lời nói, tâm hoài ác ý, lão phu thì như thế nào tin tưởng, nhân tộc cùng yêu tộc không phải cá mẹ một lứa. Đạo hữu cũng giống như hắn, nói ngoa khi dễ, chỉ đợi nhân tộc đại năng tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ, lại đem Lục Lang tộc một mẹ hút gọn. Thậm chí lão phu hoài nghi, đạo hữu chính là yêu tộc, cái này một thân linh khí mới là ngụy trang. Đạo hữu mục đích thực sự chính là muốn xin mời rời núi đại thánh tiến vào nơi đây giới diện mảnh vỡ, lấy Lục Lang tộc làm nô, thậm chí diệt đi toàn bộ Lục Lang tộc, để lão phu không có tại rời núi đại thánh trước mặt cãi lại cơ hội. Dù sao lão phu chưa bao giờ thấy qua yêu tộc, cũng chưa từng gặp qua nhân tộc, đây đều là đạo hữu lời nói của một bên. Mà đạo hữu trước đây hành động, để lão phu thực sự khó mà phân biệt, đạo hữu lời nói một câu nào làm thật, một câu nào là giả. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu trừ tin tưởng Trần Mỗ, còn có lựa chọn nào khác a? Thương lão Lục Lang trầm mặc hồi lâu, nói ra, không sai, lão phu chỉ cần muốn cho Lục Lang tộc kéo dài tiếp, nhất định phải cùng đạo hữu hợp tác. Đã như vậy, đạo hữu vì sao còn muốn đem thân phận chân thật bẩm báo? Dù sao vô luận đạo hữu nói cái gì, lão phu đều chỉ có thể tin tưởng. Trần Uyên đạo, Trần Mỗ tự nhiên có thể tiếp tục lấy yêu xoáy thân phận gặp người, nhưng lại không muốn sau khi rời đi, lưu lại một cái phân loạn giới diện mảnh vỡ. Trần Mỗ không có khả năng xin mời rời núi đại thánh tiến vào nơi đây, cũng không biết khi nào mới có thể trở về linh giới, mời ta nhân tộc đại năng đến đây thu lấy diệt giới chi chu. Như Trần Mỗ nói ngoa khi dễ, lâu đi không trở về, không biết đạo hữu sẽ có phản ứng gì. Đạo hữu một lòng muốn bảo toàn tộc đàn, lại cầm trong tay thần thạch, mà ma khí lại một mực tại ăn mòn thiên đạo mảnh vỡ. Nếu là ma khí ăn mòn tốc độ quá nhanh, đạo hữu vô cùng có khả năng tại thiên đạo bị ma khí hoàn toàn thôn phệ trước, liều mạng một lần, dẫn bạo thiên đạo. Còn có thể thăm dò diệt giới chiến thuyền, dẫn động trong đó uy năng, hủy đi giới diện mảnh vỡ. Như diệt giới chiến thuyền có mất, Trần Mỗ không chỉ có tại nhân tộc vô công, ngược lại từng có. Dứt khoát thực ngôn tương cáo, làm cho đạo hữu không đến nội sinh nghi, kiên nhẫn đợi đến Trần Mỗ trở về. Đến lúc đó Trần Mỗ lập xuống đại công, đạt được vô số ban thưởng. Lục Lang tộc cũng có thể rời vào linh giới, sinh sôi chuyển thừa, lại không diệt tộc nguy hiểm. Thương lão Lục Lang trần chờ đường này, nói ra, chuyện này là thật. Trần Uyên đạo, đạo hữu vốn đã đáp ứng cùng Trần Mỗ hợp tác, Trần Mỗ làm gì lại biên ra một bộ lý do thoái thác, lừa gạt đạo hữu? Mà lại đạo hữu không tin con đường tu luyện giống nhau nhân tộc, lại ngược lại tin tưởng yêu khí quần quật yêu tộc, không khỏi không hợp đạo lý. Thương lão Lục Lang không do dự nữa, là lão phu lấy cùng nhau, Lục Lang tộc diệt tộc sắp đến, lão phu ha có thể lại lo trước lo sau. Bất quá mong rằng đạo hữu mau chóng mời người tộc đại năng đến đây, thu lấy diệt giới chiến thuyền. Vừa mới đạo hữu nói không sai, thiên đạo mảnh vỡ nhiều nhất lại kiên trì mấy trăm năm, liền sẽ bị ma khí hoàn toàn thôn phệ. Trước đó, lão phu tự sẽ tọa trấn Lục Lang tộc, tuyệt sẽ không tiếp cận diệt giới chiến thuyền nửa bước, Lục Lang tộc cũng sẽ không sinh loạn. Nhưng nếu là tại thiên đạo mảnh vỡ bị ma khí thôn phệ trước, đạo hữu còn chưa trở về, lão phu tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Lục Lang tộc diệt tuyệt, cận kề cái chết cũng muốn dẫn bạo thiên đạo, cùng cái kia diệt giới chiến thuyền ngọc thạch câu phần. Trần Uyên khẽ bước cằm, như vậy rất tốt, bất quá đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ có lẽ có biện pháp làm dịu ma khí đối với thiên đạo mảnh vỡ ăn mòn, để Lục Lang tộc kiên trì thời gian dài hơn. Thương lão Lục Lang kinh ngạc nói, chuyện này là thật. Trần Uyên đạo, Trần Mỗ tạm thời thử một lần, nhưng cho dù không thành, đối với thiên đạo mảnh vỡ cũng sẽ không có chỗ tổn thương. Thương lão Lục Lang đại hỉ, thiên đạo mảnh vỡ tình cảnh đã không có khả năng kém hơn, chúng ta cái này trở về tộc địa. Trần Uyên ngăn lại nó, đạo hữu chấm đã, cái này bốn cô yêu xoáy thi thể ẩn chứa đại lượng huyết đục, trong đó tuy là yêu khí, nhưng cũng bắt nguồn từ linh khí. Đạo hữu tộc nhân nuốt đằng sau, ứng có thể tăng trưởng không ít tu vi, còn xin đạo hữu nhận lấy. Thương lão Lục Lang do dự một chút, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ đạo hữu quà tặng. Lúc đến trên đường, Trần Uyên từ Thương lão Lục Lang trong miệng biết được, Lục Lang tộc cùng yêu tộc có chút tương tự, trừ thu nạp thiên địa linh khí bên ngoài, còn có một loại thiên phú thần thông, có thể nuốt linh thú huyết đủ, từ đó thu nạp linh khí. Đây cũng là Lục Lang tộc rõ ràng không cách nào trực tiếp thu nạp tử khí, lại có thể thông qua nuốt dị thú huyết đủ, thu nạp tử khí, miễn bị tử khí ăn mòn nguyên nhân chỗ. Mà theo ma khí đối với thiên đạo mảnh vỡ ăn mòn ngày càng nghiêm trọng, trong động đá vôi dưới mặt đất linh khí cũng càng phát ra mỏng manh, mỗi một sợi linh khí cũng không thể lãng phí. Lục Lang tộc trừ trực tiếp thu nạp linh khí bên ngoài, còn nuôi dưỡng súc vật, thông qua nuốt ẩn chứa linh khí thực vật, đem linh khí chứa đựng tại súc vật trong huyết nục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bốn gỗ thú thi quá mức khổng lồ, cũng may luyện hóa dọn huyết châu kia đằng sau, Trần Uyên thể nội không gian phòng lớn đến trăm trượng có thừa, cực kỳ rộng lớn, dung nạp bốn gỗ thú thi cũng không nói chơi. Khi Thương lão Lục Lang nhìn thấy bốn gỗ thú thi bị Trần Uyên thu sạch lên, rất là chấn kinh, thật lâu không nói. Trong tay hắn có một viên tiên tổ truyền xuống giới tử hoàn, nhưng không gian cực nhỏ, mà lại còn sót lại Lục Lang tộc không người nắm giữ thuật luyện khí, viên này giới tử hoàn ngày càng mục nát, khoảng cách hư hao ngày đã không xa. Hai người độn tốc cực nhanh, trở về động đá vôi dưới mặt đất, Lục Lang đại quân vẫn tại đề phòng chung quanh, không dám tới gần. Lục Lang Vương tại Vương thành trung xây dựng ảnh hưởng cực nặng, mặc dù hắn đạo này dụ lệnh rất là quái dị, nhưng không người dám tại chống lại. Nó vẫn như cũng bị khóa ở khi nham yêu xoáy bố dưới trong trận pháp, bất quá tại quỷ tiêu yêu xoáy sau khi chết, đã mất đi đối với lệ quỷ khống chế, cái kia mấy cái lệ quỷ rất là nóng nảy. Trần Uyên lấy ra chiêu một tiền, tâm niệm vừa động, mệnh lệnh mấy cái lệ quỷ tiếp tục trói buộc Lục Lam Vương, bọn chúng mới một lần nữa an tĩnh lại. Trần Uyên không tu quỷ đạo, tại hắn điều khiển, lệ quỷ hơn phân nửa thần thông đều không phát huy ra được, thực lực giảm lớn. Nhưng những lệ quỷ này thân thể hư ảo, trừ bỏ bị số ít chí dương chí cường, có thể là chí âm chí tà thần thông khắc chế, cực kỳ khó chơi, có khác mấy phần diệu dụng. Quỷ tiêu yêu xoáy hơn phân nửa tâm huyết đều hao phí tại cái này chiêu hồn phiên bên trên. Tại sau khi hắn chết, trong cờ còn lại 17 con lệ quỷ, nhân tộc yêu tộc đều có, tu vi chí ít cũng là trung giai yêu tướng hoặc nguyên anh trung kỳ, còn có 2 tên cao giai yêu tướng, 3 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lệ quỷ. Vô luận là cùng quỷ đạo tu sĩ giao dịch hay là lưu lại, đều không nhỏ tác dụng. Cái kia Tráng Niên Lục Lang nhìn thấy chỉ có Trần Uyên cùng Thương lão Lục Lang hai người trở về, rất là kinh ngạc, nhưng Thương lão Lục Lang hoàn mỹ cùng hắn giải thích, đội vàng dẫn Trần Uyên tiến vào trong cửa đá. Giới diện bản nguyên trong không gian hết thảy như cũ, vẫn như cũ tràn ngập tinh thuần tử khí, còn có càng thêm tinh thuần ma khí nồng nặng, từ cái kia đạo đen kịp trong cái khe tuôn ra, dung nhập đoàn kia kỳ lạ hôn nguyên chi khí, tức giới diện bản nguyên trong mảnh vỡ, chậm chạp lại kiên định cải tạo chỗ này giới diện mảnh vỡ. Thương lão Lục Lang nói lão phu xem đạo hữu xuất thủ, am hiểu không gian thần thông, thế nhưng là có biện pháp phong bế đạo vết nứt này, để ma khí không còn tràn vào bản nguyên không gian. Trần Uyên lắc đầu, Trần Mỗ mặc dù am hiểu không gian thần thông, nhưng đạo vết nứt này chí ít cũng là ma chủ thủ bút, thậm chí có thể là vị kia ma tổ tự mình mở. Trần Mỗ tu vi quá mức thấp, bất lực. Thương lão Lục Lang có chút thất vọng, Trần Uyên lời nói xoay chuyển, bất quá Trần Mỗ trong tay có một kiện bảo vật, lai lịch bất phàm, có lẽ có thể ngăn chặn ma khí ăn mòn. Chỉ là bảo vật này cùng ma khí tựa hồ rất có nguồn gốc, Trần Mỗ sau đó xuất ra lúc, còn xin đạo hữu không được hiểu lầm. Mà lại từ trong cái khe tuôn ra ma khí gần như vô cùng vô tận, bảo vật này cũng chưa chắc liền có thể đưa đến tác dụng. Thương lão Lục Lang nói đạo hữu cứ việc xuất thủ, ta nằm thị nhất mạch tiên tổ vì ngăn cản ma khí đối với thiên đạo mảnh vỡ ăn mòn, nghĩ hết biện pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Đạo hữu món bảo vật kia nếu là có dùng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Như nó đối với ma khí vô dụng, chỉ có thể nói Lục Lang tộc vận mệnh đã như vậy. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đạo hữu như vậy rộng rãi, cái kia Trần Mỗ an tâm. Trần Mỗ sẽ bảo vật lấy ra, làm phòng ngoài ý muốn, còn xin đạo hữu lui xa một chút. Thương lão Lục Lang lúc này chấn động hai đôi màng cánh, lui về sau đi, tại ngoài mười trượng dừng lại. Trần Uyên thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân huyền âm giáp chậm rãi nổi lên. Thương lão Lục Lang cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy món này ma khí lượn lờ chiến giáp sau, cũng là trong lòng đại chấn. Thiên đạo mảnh vỡ chịu đủ ma khí ăn mòn, nó đối với ma khí sớm đã hận thấu xương, bao giờ cũng không muốn đem bản nguyên trong không gian ma khí xóa đi. Nếu không có Trần Uyên nhắc nhở, tại huyền âm giáp xuất hiện một sát na, nó liền sẽ phấn đấu bên mình, xông lên phía trước, đem cái này giữ tận chiến giáp hủy đi. Trần Uyên gọi ra huyền âm giáp sau, lập tức bắn ra một trận quang mang đen kịt, có chút lấp lóe, cực kỳ ảm đạm, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Giới diện bản nguyên trong không gian tử khí lập tức táo động, chấn động không ngớt, tuôn hướng huyền âm giáp, nhưng lại bị chiến giáp chung quanh lượn lờ ma khí ngăn trở, không được tiến thêm. Tử khí chấn động càng hung mãnh hơn, nhưng nó mặc dù là ma khí biến dị mà đến, nhưng cuối cùng không phải ma khí, không cách nào cùng huyền âm giáp bên trong ma khí tương dung. Nhưng tử khí chấn động dần dần lan tràn ra, những cái kia từ trong cái khe tuôn ra ma khí cũng biến thành táo động. Những này tinh thuần không gì sánh được ma khí từ trong cái khe hiện lên sau, liền nào về phía hôn nguyên chi khí, phản phất đây chính là bọn chúng sứ mạng duy nhất, trừ cái đó ra, đối với những khác sự vật đều không chút nào để ý, nhưng huyền âm giáp sau khi xuất hiện, bọn chúng lại nhiều hơn một mục tiêu, so hôn nguyên chi khí càng thêm mê người một mục tiêu. Tinh thuần ma khí cùng nhau bỏ qua hôn nguyên chi khí, hướng huyền âm giáp vào tới, cùng lượn lờ tại chiến giáp chung quanh ma khí từng dùng, tiếp theo dung nhập trong chiến giáp. Huyền âm giáp bên trên nguyên bản hiện đầy lít nha lít nhít rất nhỏ vết nứt, nhìn thấy mà giật mình, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn ra. Qua lại Trần Uyên cùng người giao thủ huyền âm giáp thủ ngự chi năng cực mạnh, nhưng những vết nứt này cũng lưu lại quá nhiều sơ hở, mà hắn không tu ma đạo không cách nào quán chú ma khí đền bù. Cùng huyết vân yêu xoáy lúc giao thủ huyết độc liền tràn vào huyền âm giáp vết nứt, Trần Uyên thi triển thôn vệ chi thuật ngăn cản, mới không có thụ thương. Hiện tại theo tinh thuần ma khí quán chú, những tồn tại này 5 tháng dài đằng đẵng rất nhỏ vết nứt, rốt cục bắt đầu chậm rãi chữa trị, một lần nữa kết hợp lại. Nhưng những vết nứt này lấp đầy tốc độ quá chậm, cho dù chỉ là một đạo hút như sợi tóc vết nứt, cũng cần hơn vạn sợi tinh thuần ma khí, cũng chỉ có thể chữa trị một vết nứt. Mà huyền âm giáp bên trên vết nứt lại có chừng mấy vạn đạo nhiều, vô cùng vô tận tinh thuần ma khí mãnh liệt mà đến, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như là yến non về rừng, tại Trần Uyên thân trung ngưng tụ thành một đoàn ma khí phong bạo, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa bản nguyên không gian. Mà nguyên bản bao giờ cũng lọt vào ma khí ăn mòn hôn nguyên chi khí, giờ phút này lại là lại không ma khí tràn vào, đạt được một tia cơ hội thở dốc. Hôn nguyên chi khí không ngừng biến ảo hình thái, hóa thành núi non sông ngòi, nhật nguyện tinh thần, linh cầm thủy thú, từng sợi thanh linh chi khí từ đó hiện lên, khu trục trong đó hỗn tạp ma khí. Mà không có liên tục không ngừng ma khí bổ sung, đoàn này ma khí giống như nước không nguồn, chậm rãi tiêu tán. Thương lão Lục Lang giờ phút này đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng, hai cái mắt kép nháy mắt cũng không nháy mắt, tại ma khí phong bạo cùng hôn nguyên chi khí ở giữa vừa đi vừa về đi tuần tra, giác hút nhẹ nhàng đóng mở, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ma khí trong phong bạo, Trần Uyên thần sắc nghiêm trọng, tản ra thần thức, thăm dò vào huyền âm giáp bên trong. Cái này đã theo hắn hơn 30 năm thần bí linh bảo, sớm đã cùng hắn tâm thần tương liên. Tinh thuần ma khí không gần như chỉ ở tu bổ trên chiến giáp vết thương vết nứt, cũng đang làm dịu lấy trong chiến giáp đạo kia yếu ớt khí linh. Huyền âm giáp khí linh tính nguyên bản cực kỳ yếu ớt, cùng bình thường tam phẩm linh bảo không khác, cùng khả năng đủ nhẹ nhõm ngăn lại linh bảo thần bình, thậm chí ngăn trở luyện hư khôi lỗi thần thông uy năng cực không tương xứng. Nhưng bây giờ, khí linh linh tính bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, cùng Trần Uyên ở giữa liên hệ cũng là càng phát ra chặt chẽ. Trần Uyên có thể cảm nhận được khí linh bên trong truyền đến quấn quýt chi ý, một loại thân cận cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn cùng bốn tên yêu soái cùng một chỗ tiến vào chỗ giới diện này bản nguyên không gian lúc, trong đan điền huyền âm giáp liền sinh ra dị trạng. Từ khí linh bên trong truyền ra một cô yếu ớt ý niệm, cực kỳ khát vọng thôn vệ những cái kia từ trong cái khe tuôn ra ma khí, thậm chí liền muốn tự hành hiện ra. Mà lúc đó Trần Uyên đã lâm vào dục niệm bên trong, may mà tại thời khắc xuống còn, bị Quý Ngưu chân linh tiếng giống bừng tỉnh. Hắn lập tức trấn an khí linh, mới không có để huyền âm giáp xuất hiện tại bốn tên yêu soái trước mặt, dẫn phát ma khí dị trạng. Nhưng liền ngay cả Trần Uyên cũng không nghĩ tới, huyền âm giáp vậy mà lại giống như cái động không đáy, thôn tính ma khí, thậm chí không nhìn thấy cuối cùng. Theo rót vào huyền âm giáp ma khí càng ngày càng nhiều, cái này linh bảo tản ra khí cơ cũng càng phát ra bằng bạc, dần dần tới gần thương minh kích. Hiện tại Trần Uyên đã không có khả năng cưỡng ép kết thúc huyền âm giáp đối với ma khí thôn vệ, nếu không những ma khí kia chính là hướng hắn bọn tới. Trần Uyên kích phát ba loại chân linh chi huyết sau, nhục thân đến gần vô hạn luyện hư yêu vương, nhưng cũng ngăn không được hung mãnh như vậy ma khí phong bạo, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng, toàn thân huyết đục đều sẽ bị ma khí đồng hóa, hải cốt không còn. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi huyền âm giáp thu nạp đầy đủ tinh thuần ma khí sau, tự hành dừng lại. Mà lần chờ này chính là 7 ngày 7 đêm. Tại trong 7 ngày này, ma khí phong bạo đã chiếm cứ hơn phân nửa bản nguyên không gian, thậm chí đem những tử khí kia đều nghiền nát rất nhiều. Tại gần như ma khí vô cùng vô tận quán chú phía dưới, huyền âm giáp bên trên vết nứt vết thương cơ hồ toàn bộ tu bổ hoàn hảo, chỉ còn lại có đạo kia từ vai trái đầu thú, một mực kéo dài đến ngực phải miệng thật dài vết thương. Vô luận có bao nhiêu ma khí tràn vào huyền âm giáp, lại có bao nhiêu vết nứt lấp đầy, đạo này to lớn vết thương từ đầu đến cuối không có nửa phần biến hóa. Mỗi khi ma khí muốn tu bổ đạo vết nứt này, hội tụ tại to lớn vết thương bên dưới, liền sẽ có một sợi cực kỳ nhỏ hào quang màu xanh hiện, ma khí lập tức liền sẽ tán loạn ra. Cái này sợi hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất, nếu không có Trần Uyên hết sức chăm chú, thậm chí không cách nào phát hiện nó tồn tại. Đi qua 7 ngày thời gian bên trong, vô số ma khí tại luồng hào quang màu xanh này phía dưới tán loạn. Nhưng Trần Uyên thần thức từ vết thương này biên giới từng tấc đảo qua, nhưng thủy chung không thể nhận ra cái này sợi hào quang màu xanh đến cùng là từ đâu mà đến. Thậm chí liền ngay cả nó chủ động hiện, làm cho ma khí tán loạn lúc, Trần Uyên cũng vô pháp nhìn ra mảy may mánh khỏe. Luồng hào quang màu xanh này như có như không, Trần Uyên mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng thần thức lại không nhìn thấy. Thậm chí hắn kích phát chân linh chi huyết, vận chuyển sức mạnh chân linh, cũng cảm giác không đến, cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng Trần Uyên chỉ có thể từ bỏ, trơ mắt nhìn xem luồng hào quang màu xanh này, ngăn cản ma khí đối với đạo này vết thương to lớn tu bổ đi, lại bất lực. Đạo này vết thương to lớn không cách nào tu bổ, huyền âm giáp khí linh tính lại là đang nhanh chóng tăng lên. Ma khí trừ tu bổ huyền âm giáp vết nứt, còn tại trong đó cấu trúc ra một cái hư ảo không gian, chính là khí linh nơi dừng chân chi địa. Một cái ma khí ngưng tụ mà thành cái lớn, ở vào trong không gian hư ảo ứng, nhẹ nhàng cổ động, phản phất nhịp tim bình thường. Rốt cục, trừ đạo kia vết thương to lớn bên ngoài, cuối cùng một vết nứt cũng kết hợp lại, ma khí không còn hướng Trần Uyên mà tới, hung mãnh ma khí phong bạo chậm rãi dừng lại. Từ trong cái khe hiện lên ma khí, một lần nữa hướng Hỗn Nguyên chi khí đánh tới, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trải qua 7 ngày 7 đêm, Hỗn Nguyên chi khí đã đem trong đó hỗn tạp ma khí đều xua tan, tản mát ra vô tận thanh linh chi khí, nặng nề mà phiêu miểu, tinh khiết cùng mà dữ dằn, âm dương hòa hợp, huyền diệu không gì sánh được. Ngũ thải xiềng xích dệt thành lưới lớn, cũng xóa đi tầng kia hắc ý, quang mang lập lòe. Xiềng xích lưới lớn chỗ lỗ hổng, hiện ra từng đạo hư ảo ngũ thải xiềng xích, sai tung xen lẫn. Ma khí bắt tới, bị xiềng xích lưới lớn một lần nữa ngăn trở, rất nhanh liền phát hiện chỗ này yếu kém chi địa, lặp đi lặp lại chủ kích. Hư ảo ngũ thải xiềng xích kém xa những cái kia ngưng thực xiềng xích, nhưng chúng quy là Hỗn Nguyên chi khí ngưng tụ mà ra, chỉ là có chút chấn động, ẩn ẩn bày biện ra tán loạn chi thế. Không ngừng có thanh linh chi khí từ Hỗn Nguyên chi khí bên trong tu ra, một lần nữa ngưng tụ thành hư ảo ngũ thải xiềng xích, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở ma khí chủ kích. Rốt cục, ma khí phong bạo triệt để tan đi, huyền âm giáp một lần nữa nổi lên, bao lấy Trần Uyên toàn thân. Đầu vai hai tôn đầu thú giữ tận hung ác, mấy cây to lớn gai nhọn tại yếu kém chỗ khớp nối kéo dài mà ra, chừng dài hơn thương ngắn, lóe ra băng lãnh quang trạch. Chiến giáp trung quanh lượn lờ ma khí so ngày xưa nồng đậm gấp trăm lần, tại Trần Uyên phía sau xen lẫn thành một đạo thật dài áo choàng, ma khí ngập trời, phản phất ma chủ giáng thế. Chỉ có đạo kia cực kỳ dễ thấy vết thương to lớn, ngoan cố lưu tại chiến giáp ngực, cũng là sơ hở duy nhất. Giờ phút này kiện linh bảo khí cơ đã thắng qua thương minh kích. Trần Uyên chỉ là tương kỳ hoàn suất, bảo vệ bản thân, liền bắt đầu tiếp tục tiêu hao chân nguyên. Trong đan điền, chân nguyên biển cả chậm rãi hạ xuống, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Nếu là Trần Uyên cùng người đấu pháp, lấy huyền âm giáp ngăn cản linh bảo thần thông, chân nguyên tiêu hao sẽ còn càng thêm kịch liệt, không kiên trì được bao lâu thời gian. Cái này giữ tận chiến giáp không có trải qua luyện chế lại một lần, chỉ là thu nạp vô tận tinh thuần ma khí, cũng đã vượt qua đạo kia lệch trời giống như giới hạn, hóa thành thông thiên linh bảo. Chỉ là khí linh trong không gian ma khí kén lớn vẫn chưa phá toái, Trần Uyên cũng không biết khí linh lại biến thành bộ dáng gì. Hắn thu lại khóe miệng một màn kia ý cười, thu hồi chiến giáp, khí thế chợt hạ xuống, trong đan điền chân nguyên biển cả cũng không còn hạ xuống. Thương lão Lục Lang từ đằng xa bay tới, hai cái to lớn mắt kép nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn Trần Uyên. Hắn giơ lên hai cái đao tí, ôm quyền cúi đầu, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra mấy phần kính sợ, đa tạ đạo hữu xuất thủ, đem ma khí dẫn đi, để thiên đạo mảnh vỡ rốt cục có thể khu trừ ma khí, một lần nữa ổn định lại. Trần Uyên nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên chi khí, đủ loại minh ngộ từ đáy lòng nổi lên. Sau nửa ngày, hắn cưỡng ép đè xuống cố này minh ngộ, thu hồi ánh mắt, nói ra, chỉ tiếc chưa hết toàn công, ma khí tựa hồ vô cùng vô tận, sớm muộn sẽ lại lần nữa ăn mòn thiên đạo mảnh vỡ. Thương lão Lục Lang nói có thể trì hoãn ma khí ăn mòn tốc độ, lão phu liền đã đủ hài lòng. Nguyên bản nhiều nhất tiếp qua mấy trăm năm, thiên đạo mảnh vỡ liền muốn hoàn toàn bị ma khí thôn vệ. Nhưng trải qua đạo hữu phen này làm dối, thiên đạo mảnh vỡ chí ít còn có thể nhiều kiên trì 1000 năm. Hẳn là đủ để cho đạo hữu trở về linh giới, mời đến nhân tộc đại năng, thu lấy cái kia diệt giới chiến thuyền. Trần Nguyên đạo, Trần Mỗ tự sẽ hết sức nỗ lực, này thiên đạo mảnh vỡ bây giờ khôi phục hoàn hảo, huyền diệu không gì sánh được, Trần Mỗ hình như có sở ngộ. Không biết có thể hay không để Trần Mỗ lưu ở nơi đây, quan sát mấy ngày, cảm ngộ đại đạo ảo diệu. Thương lão Lục Lang nói đạo hữu xin cứ tự nhiên, vừa mới đạo hữu dẫn ma khí tu bổ chiến giáp kia lúc, lão phu đã có đại thu hoạch, sẽ không quấy rầy đạo hữu. Đây là mở ra cửa đá bí pháp, còn xin đạo hữu ghi lại một khắc đồng hồ sau. Thương lão Lục Lang tự hành rời đi giới diện bản nguyên không gian, lưu lại Trần Nguyên tự hành cảm ngộ hôn nguyên chi khí. Trần Nguyên vào trong hư không ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, loại trừ tạp niệm, ngắm nhìn đoàn này hôn nguyên chi khí, cũng là Lục Lang giới bản nguyên biểu tượng, tinh tế cảm ngộ đại đạo ảo diệu. Có lẽ là bởi vì hắn tương trợ giới diện bản nguyên loại trừ ma khí, từ đó cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thân thiết chi ý, tâm thần rất nhanh liền đắm chìm trong đó, quên đi hết thảy. Trần Nguyên tại trong hoàng hốt, hóa thành một đạo thiên lôi, từ trong mây đen hạ xuống, rơi vào trong đại dương mênh mông, biến thành một đầu khổng lồ cự côn, ngao du tứ hải, xuyên thẳng qua vũ vực. Một ngày, cự côn đột nhiên nhảy ra mặt biển, biến thành một cái đại bằng, dương cánh bay lượn, cánh như đám mây che trời, thẳng lên vân tiêu, tung hoành bản dạng. Thẳng đến đại bằng lượn tận, hướng về đại địa, hóa thành một tên phổ thông lục lang. Cơ một đôi đao tí, xen lẫn trong đại quân, xông về phía trước. Cùng một cái khác bảy lục lang đại quân chém giết cùng một chỗ, cảm thụ được trên chiến trường vô tận ý sát phạt. Không biết trải qua bao lâu, Trần Nguyên cuối cùng từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn thật dài phun ra một ngụm thanh khí, như trắng như xanh, ba thước có thừa, chậm rãi tiêu tán tại bản nguyên trong không gian. Bởi vì hỗn nguyên chi khí bên trong đã không có ma khí xâm nhập, cũng đã không còn tử khí sinh ra, Trần Nguyên bốn phía đều là tinh thuần ma khí, lại không biết vì sao, cùng nhau tránh đi Trần Nguyên, không dám có chút mạo phạm. Hắn nội thị bản thân, tu vi không có chút nào tăng trưởng, nhục thân lại tăng cường rất nhiều, có thể so với luyện hóa một bình tôi thể linh đan. Trong đan điền ba loại chân linh chi huyết biến thành hư ảnh, cũng ngưng thật rất nhiều, trở nên càng thêm linh động. Trần Nguyên không chỉ có là tại trong huyễn cảnh thể ngộ ba loại lực lượng pháp tắc ảo diệu, cũng đang thong thả hấp thu hỗn nguyên chi khí bên trong tản ra thanh linh chi khí. Mà chân linh vốn là đại đạo pháp tắc thể hiện, mặc dù Trần Nguyên không có luyện hóa mới chân linh chi huyết, nhưng ba loại chân linh chi huyết hay là trở nên tinh thuần rất nhiều. Trần Nguyên đối với ba loại lực lượng pháp tắc nắm giữ càng xâm nhập thêm, nhục thân cũng vì vậy mà tăng cường, khoảng cách cao giai yêu soái viên mãn tiến thêm một bước. Không chỉ có như vậy, Lục Lang giới bản nguyên mặc dù chỉ còn lại một tia mảnh vỡ, nhưng đã từng cũng là thai nghén một giới, ẩn chứa 3000 đại đạo. Trần Nguyên cường điệu cảm ngộ lôi đỉnh, không gian, sắp phạt cái này ba đạo lực lượng pháp tắc, đối với những khác lực lượng pháp tắc hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm giác ngộ. Bởi vì chu hiếm chân linh cùng hỏa hành pháp tắc cũng có chỗ liên hệ, hắn tại hỏa hành trên pháp tắc thu hoạch cũng là không nhỏ. Trần Nguyên giơ tay phải lên, một đoàn chu hiếm chân hỏa bay lên, biến ảo thành chu hiếm chân linh bộ dáng, lại hóa thành một thanh trường kiếm, tản mát ra vô tận ý sát phạt, linh động tự nhiên. Chu hiếm chân hỏa thu lại, mấy đạo lôi quang nổi lên, xen lẫn thành một cái độc cước quy nhu, tiếp theo hóa thành một tia chớp trường mâu, ẩn chứa thiên kiếp chi uy. Lôi quang tiêu tán, Trần Nguyên chậm rãi buông xuống tay phải, đứng dậy hướng cửa đá bay đi. Hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ cũng là có chút xâm nhập, nhưng chỗ giới diện này bản nguyên không gian cực kỳ kiên cố. Trừ phi có hợp thể tu vi, nếu không tuyệt đối không thể xé mở vết nứt không gian, càng không khả năng thi triển tuấn di chi thuật. Trần Nguyên thi triển thương lão lục lang truyền thụ cho bí pháp, mở ra cửa đá, rốt cục trở lại trong động đá vôi dưới mặt đất. Cái kia tráng niên lục lang ngay tại ngoài cửa chờ đợi, chấn động hai đôi màng cánh, lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, từng sợi linh khí hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Cửa đá mở ra lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy Trần Nguyên hiện thân sau, vội vàng bay tới. Hắn giơ lên hai cái đao tí, vụng về ôm quyền cúi đầu, cứng rắn trong thanh âm lộ ra vui sướng, vạn bối tấn chẳng tả. Cũng nên Trần Tiền Bối xuất quan. Chương 977, Khí Linh chương 977, Khí Linh Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, cười nói, "Tấn đạo hữu không cần đa lễ, người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể." Tấn Trạm ta nói trưởng lão Minh phát dụ lệnh, tiền bối trợ thiên đạo khu trừ ma khí, đối với ta Lục Lang tộc có đại ân. Vạn bối cố ý hướng trưởng lão thỉnh giáo tiền bối bộ tộc lễ tiết, nhưng trưởng lão chỉ biết là những tà ma kia lễ tiết, không biết có đúng hay không. Vạn bối đối với tiền bối có nhiều bất kính, mong rằng tiền bối thứ tội. Nói đi, hắn lại hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu. Trần Nguyên cũng không còn kiên trì, thuận nước đẩy thuyền nói Trần Mỗ bế quan bao lâu thời gian, phục đạo hữu ở đâu? Tấn Trạm ta nói dựa theo tiền bối thuyết pháp, khoảng cách tiền bối bế quan đã qua hơn 3 tháng. Trường lão mệnh ta ở đây chờ đón tiền bối, hắn giờ phút này ngay tại ngoài động, ngăn trở những cái kia muốn xông vào tộc địa lục lang nghịch tặc. Trần Nguyên hỏi, đây là cớ gì? Tấn Trạm ta nói nghịch tặc kia thủ lĩnh A Kình cái kia hồi lâu chưa từng lộ diện, để phía ngoài đám kia nghịch tặc đại quân sinh nghi, muốn xông vào tộc địa, bái kiến A Kình cái kia. Trường lão đương nhiên sẽ không cho phép, nhưng A Kình cái kia bị vây ở kia cái gì trong trận pháp, không cách nào thoát thân, đành phải tự mình ra ngoài ngăn cản. Cũng may có A Kình cái kia phát hạ dụ lệnh, trưởng lão lại đại triển thần uy, chém 10 cái lục lang nghịch tặc, bọn chúng mới không dám ngạnh xông. Chỉ là đem tộc địa cửa vào bao bọc vây quanh, không ngừng tăng binh, mắt thấy là phải lần nữa độc thủ. Trần Nguyên hơi nhướng mày, đã có việc này, phục đạo hưu vì sao không gọi Trần Mộ xuất quan? Tấn Trạm ta chân thành nói, trưởng lão đã phân phó, tiền bối ngay tại lĩnh hội thiên đạo, không thể tùy tiện quấy rầy. Trừ phi lục lang nghịch tặc đại quân xông vào tộc địa, nếu không tuyệt không thể đem tiền bối tỉnh lại, cũng cố ý phân phó vãn bối ở đây chờ đợi. Trần Nguyên khẽ bước cằm, Phục đạo hữu có lòng, nhưng Lục Lang đại quân người đông thế mạnh, có thể so với thần phong cảnh Lục Lang không phải số ít. Phục đạo hữu chỉ dựa vào sức một mình, như thế nào đem nó ngăn tại tộc địa bên ngoài? Tấn Trạm ta nói cái này còn nhiều hơn thua lỗ tiền bối trợ thiên đạo khu trục ma khí, khiến cho trưởng lao trong tay thần thạch uy năng cũng là tăng nhiều. Bằng vào thiên đạo phù hộ, trưởng lao thực lực đã không thua gì nghịch tặc thủ lĩnh Á Kình cái kia. Mà những cái kia Lục Lang nghịch tặc dồn bỏ thiên đạo, thu nạp tà khí, chỉ có cảnh giới, thực lực thua xa tại cùng giai Lục Lang, hoàn toàn không phải trưởng lao đối thủ. Nếu không có một thân số đông đảo, trưởng lao sớm đã xuất chúng ta quy mô phản công, nhất cử đánh tan nghịch tặc đại quân, tuyệt đối không cho phép bọn chúng khinh nhẫn tộc địa. Trần Nguyên đạo, bây giờ Trần Mỗ xuất quan, vừa vặn giải quyết việc này. Nói đi, hắn liền bay về phía Lục Lang Vương bị nhốt chi địa, Tấn Trạm Tà theo sát phía sau. Mặc dù trong động đá vôi dưới mặt đất Lục Lang tộc xem Lục Lang Vương là phản tặc, đối với nó hận thấu xương, nhưng nó dù sao thân phận đặc thù. Lục Lang Vương giờ phút này bị khóa ở một tòa trong cung điện, mặc dù bày ra trận pháp, cũng thiết hạ ngũ quỷ phong cấm chi thuật, nhưng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Hơn 3 tháng cầm tù xuống tới, đã đem Lục Lang Vương ngạo khí làm hao mòn rất nhiều, nhìn thấy Trần Uyên đằng sau, rất là cung kính, cũng không dám có mảy may khinh thường. Tấn Trạm Tà rất là khinh thường, ở bên mở miệng niệm ai, nguyên lai giới diện bản nguyên mảnh vỡ khu trừ ma khí sau, trong động đá vôi dưới mặt đất linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều, thể nội tràn đầy tinh thuần tử khí Lục Lang Vương, bị áp chế được lợi hại. Mà lại thương lão Lục Lang lực chạm hơn 10 người Lục Lang quý tộc sự tình, Lục Lang Vương cũng là nhất thanh nhị sợ. Nó biết thương lão Lục Lang thực lực đã cùng hắn không khác nhau chút nào, càng thêm sợ hãi, lo lắng thương lão Lục Lang lấy chính mình mà thay vào, lại không vừa bị cầm tù lúc không cam lòng. Trần Uyên đánh giá chán nản Lục Lang Vương, thản nhiên nói, "Trần Mộ chuyên tới để mượn A đạo hữu thủ cấp dùng một lát." Lục Lang Vương sững sờ, Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, một trận nhàn nhạt không gian ba động đẩy ra. Mấy đạo nhỏ như sợi tóc vết nước không gian nổi lên, thôn vệ mấy đạo cấm chế, khi nham yêu xoáy tỉ mỉ bày ra trận pháp bị nhẹ nhõm phá vỡ. Trần Uyên lật tay lấy ra chiêu hồn tiền, nhẹ nhàng lay động, năm đầu lệ quỷ từ Lục Lang Vương thể nội bay ra, trở lại trong cờ. Lục Lang Vương trong lòng vui mừng, nhưng sau một khắc, Trần Uyên tay trái liền giấy lên một đoàn chu yếm chân hỏa, tràn vào Lục Lang Vương thần hồn không gian bên trong. Sa đoạn đằng sau Lục Lang tộc chỉ biết thu nạp tử khí, không tu thần hồn của nó rất nhanh liền bị chu yếm chân hỏa phần đốt thành hư vô, tại chỗ mất mạng. Tấn Trạm Tà không khỏi sững sờ, mặc dù nó một lòng muốn lấy Lục Lang Vương tính mệnh, nhưng đã thành thói quen nó bị cầm tù ở chỗ này, Trần Uyên đột nhiên xuất thủ, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trần Uyên không có chỉ hoãn thời gian, dẫn theo Lục Lang Vương thi thể, hướng động đá vôi dưới mặt đất cửa ra vào bay đi, Tấn Trạm Tà theo thật sát. Ven đường gặp được mặt khác Lục Lang, đều là lập tức lui sang một bên, giơ lên hai cái đao tí, vụ về hướng Trần Uyên ôm quyền hành lễ, tất cung tất kính. Mà trong động đá vôi dưới mặt đất linh khí quả nhiên như Tấn Trạm Tà lời nói, trở nên nồng nặc không ít, nhưng vẫn là thua xa tại phần yêu giới, chỉ là có thể so với nhân giới linh mạch mini. Không bao lâu, Trần Uyên cùng Tấn Trạm Tà liền bay ra động đá vôi dưới mặt đất, rời đi giới diện bản nguyên mảnh vỡ bày ra bình chướng vô hình. Thương lão Lục Lang treo trên bầu trời đứng ở bên ngoài huy động, cầm trong tay thần thạch, hai mắt nhắm nghiền, khí cơ tản ra. Màu xanh biếc linh quang tại mờ tối thiên địa bên trong cực kỳ bắt mắt, uy áp có thể so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ, bao trùm trăm dặm. Trung quanh là lít nha lít nhít giản dị doanh trại, dựa theo Lục Lang tộc thói quen, đều là do nhẹ nhàng cứng rắn vật liệu gỗ dựng mà thành, kéo dài mở đi ra, đem hang động vây chật như nêm tối. Bốn phương tám hướng còn có hàng ngàn con Lục Lang trấn sĩ bay lên không, cùng thương lão Lục Lang ẩn ẩn hiện lên thế rằng co, nhưng lại không dám lên đến đây cùng nó giao thủ. Trần Uyên cùng Tấn Trạm Tà từ trong huyệt động bay ra sau, thương lão Lục Lang hình như có nhận thấy, mở hai mắt ra, quay người trở lại, giác hút đóng mở, trong thanh âm lộ ra mấy phần mừng rỡ, Trần đạo hữu xuất quan. Đây là nó nhìn thấy Trần Uyên trong tay dẫn theo Lục Lang Vương thi thể, không khỏi một trận. Bốn phía Lục Lang tộc đại quân cũng nhìn thấy Lục Lang Vương thi thể, đưa tới rối loạn tương mừng. Trần Uyên mỉm cười, Trần Mỗ chuyên tới để trợ phục đạo hữu bình định lập lại trật tự, miễn cho Trần Mỗ rời đi đằng sau, Lục Lang trong tộc sinh loạn, trùng kích bản nguyên không gian, thậm chí dẫn tới diệt giới cự thuyền sinh ra biến cố. Nói đi, hắn lật tay lấy ra quảng hàng cung, kéo ra dây cung, hướng dày đặc nhất Lục Lang đại quân bắn ra một tiễn. Linh quang trường tiễn chớp mắt đã tới, những này Lục Lang quý tộc căn bản không kịp trốn tránh, liền tại linh quang nổ tung phía dưới, đều hóa thành một biển. Tinh thuần linh khí còn gây nên tử khí dung chuyển, hóa thành một trận phong bạo, biên giới những cái kia muốn né ra Lục Lang quý tộc cũng bị cuốn vào trong đó, cuồng bạo tử khí nhập thể, phơi thây tại chỗ. Lục Lang đại quân đại loạn, tứ tán né ra, Trần Uyên lại bắn ra hai mũi tên, đem mặt khác hai cái phương hướng mấy trăm tên Lục Lang quý tộc đều bắn chết, cùng sử dụng Lục Lang ngự thét ra lệnh bọn chúng dừng lại. Lục Lang Vương đã chết, mà Trần Uyên một tiễn chính là mấy trăm chiếc Lục Lang mất mạng, để còn sót lại hai vạn Lục Lang đại quân sĩ khí hoàn toàn không có. Có chút sợ vỡ mật Lục Lang lựa chọn dừng lại, nhưng càng nhiều Lục Lang lại là bỏ mạng chạy trốn, đối với Trần Uyên quát tháo mắt điếc hai ngơ. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, thu hồi quảng hàn cung, trong mắt ngân mang sáng lên, cũng chỉ một chút thiên cung. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong chớp mắt liền che ngàn dặm, tiếng sấm vang rền, ngân quang chớp động. Vô số thiên lôi như mưa mà rơi, mỗi một đạo thiên lôi uy lực so với quá khứ Trần Uyên thi triển thiên lôi thuật lúc yếu nhược rất nhiều, chẳng không còn một, nhưng vẫn có thể nhẹ nhõm đánh chết một cái yêu tướng. Mà những này Lục Lang tộc thể nội tràn đầy biến dị ma khí, nhất là bị lôi đạo thần thông khắc chế, chỉ cần bị thiên lôi bổ trúng, không có chút nào sức chống cự, trong khoảnh khắc liền hóa thành một khối than cốc. Theo hàng ngàn con Lục Lang chết tại thiên lôi phía dưới, không còn có Lục Lang có can đảm đảo tẩu. Bọn chúng tất cả đều cứng tại nguyên địa, thân hình cơ hồ còn xuống đến cực hạn, giác hút gấp rút đóng mở, phát ra bén nhọn thanh âm. Đây là Lục Lang tộc tại xin hàng. Trần Uyên chậm rãi buông xuống tay phải, đem Lục Lang Vương thi thể đưa cho thương lão Lục Lang, thản nhiên nói, những này lục lang đạm phách đã tăng, phục đạo hữu lúc này lại thu phục liền muốn dễ dàng rất nhiều. Có những này lục lang tương trợ, vương thành không khó đánh hạ, đến lúc đó phục đạo hữu liền có thể lại lên vương vị, thống lĩnh lục lang bộ tộc. Hiện tại thiên đạo mảnh vỡ đã thoát khỏi ma khí ăn mòn, chỗ giới diện này trong mảnh vỡ tử khí đã thành nước không nguồn, sẽ chỉ ngày càng mỏng manh. Những cái kia cấp thấp lục lang vốn là có thụ ức hiếp, về sau đối với tử khí ỷ lại trình độ có thể giảm xuống không ít, đối với phục đạo hữu chắc chắn trung thành tuyệt đối. Kể từ đó, tại Trần Mỗi trở về trước đó, chỗ giới diện này mảnh vỡ liền sẽ không xảy ra loạn. Thương lão lục lang ngẩn ngơ, tiếp nhận lục lang vương thi thể, một bàn tay đặt tại ngực, đi một cái lục lang tộc lễ tiết, lão phu mặc dù có thể mượn nhờ thần thạch chi lực, nhưng lại như tiểu nhi vung vẩy đại truy, khó mà vận dụng tự nhiên, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở những nghịch tặc này. Nếu không có đạo hữu tương trợ, chẳng biết lúc nào mới có thể thu phục những này lục lang. Sau đó hắn bay lên không trung, dơ lên lục lang vương thi thể, cao giọng cho thấy thân phận, để lục lang đại quân đầu hàng. Những này lục lang đại quân vốn là sĩ khí hoàn toàn không có, chỉ cầu mạng sống. Giờ phút này biết được thương lão lục lang là vương tộc chính thống hậu duệ, mặc dù không biết thực hư, nhưng dù sao cũng so hướng một cái dị tộc khuất phục muốn dễ dàng rất nhiều. Lúc này tranh nhau chen lấn hướng thương lão lục lang biểu thị thần phục. Thương lão lục lang cũng là cáo giả, Trần Uyên lanh khớp vô tình, tàn sát hơn ngàn lục lang, đem trấn an lòng người cơ hội lưu cho nó, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thương lão lục lang hướng đầu hàng lục lang tuyên bố, có thể chuyển cho hắn bọn họ khỏi bị tử khí ăn mòn bí pháp, thọ nguyên còn có thể trên diện rộng kéo dài. Lục lang đại quân nửa tin nửa ngờ, thương lão lục lang không chút hoang mang, gọi ra trong động đá vôi dưới mặt đất lục lang tộc. Bọn chúng tất cả đều không dính vào mảy may tử khí, nhao nhao biểu hiện ra thần thông, thực lực so với cái kia thu nạp tử khí lục lang còn cường đại hơn. Kể từ đó, những này vốn là bị ép đầu hàng, tâm tư dị biệt lục lang, lập tức liền động tâm. Lực lượng của bọn chúng bắt nguồn từ tử khí, nhưng cũng bị quản chế tại tử khí, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Thương lão lục lang có thể làm cho bọn chúng thoát khỏi tử khí trói buộc, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thực lực còn có thể tăng lên. So sánh dưới, đối với đã chết đi lục lang vương trung thành, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lúc này liền có mấy ngàn lục lang thực tình đầu nhập vào, thương lão lục lang rèn sắc khi còn nóng, tuyên bố hủy bỏ vương vị, tự phong là lục lang tộc đại trưởng lão, công bố là phụng thần linh gợi ý, đến đây cứu vớt lục lang tộc khỏi bị tử khí ăn mòn. Từ đó về sau, bất luận cái gì thành tâm phụng dưỡng thần linh lục lang, đều có tư cách đảm nhiệm đại trưởng lão trước. Mà tại đại trưởng lão phía dưới thì là trưởng lão, nó tại chỗ đem mấy cái sớm nhất biểu trung tâm lục lang phong làm trưởng lão, để mặt khác lục lang đều nóng mắt đứng lên. Thương lão lục lang lại tuyên bố, miễn bị tử khí ăn mòn bị pháp, cần tại thần linh phù hộ bên dưới mới có thể tu luyện, chỉ có thành tâm thờ phụng thần linh người mới có thể thành công. Ba ngày sau, nó liền sẽ dựa theo thần linh gợi ý phản công vương thành. Trong trận này lập xuống công lao giả sẽ ưu tiên được ban thưởng bí pháp, công lao cực lớn người thì là sẽ được phong làm trưởng lão. Lời vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận đầu hàng lục lang đều rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao xin chiến, bị Trần Uyên hủy diệt sĩ khí, tại trong thời gian cực ngắn liền bị tái tạo hơn phân nửa. Trần Uyên ở bên lặng lặng quan sát thương lão lục lang thủ đoạn, trong lòng có chút tán thưởng, đối với nó cũng nhiều thêm mấy phần cảnh giác. Cổ ma xâm lấn trước đó lục lang giới, tuyệt không phải thương lão lục lang trong miệng như vậy an bình tường hòa. Đây là một cái từng sinh ra đại thừa tu sĩ dị tộc, lấy máu thịt làm thức ăn, không tiếc giới diện phá toái, cũng phải cùng cổ ma đại quân ngọc thạch câu phần, tuyệt đối không thể coi thường. Trần Uyên không có ở lâu, nhìn thấy thương lão lục lang đã nắm trong tay cục diện, liền cáo từ rời đi, trở lại động đá vôi dưới mặt đất bên trong. Chỗ giới diện này trong mảnh mỡ, cũng chỉ có nơi này tồn tại linh khí, có thể làm cho Trần Uyên bế quan điều tức. Thương lão lục lang vừa mới thu phục hơn 2 vạn lục lang đại quân, việc vật cuốn thân, thiên đầu và tự, không có giữ lại, chỉ làm cho tấn trạng tà tùy thị Trần Uyên tà hữu. Tấn trạng tà rất là khó xử, Trần Uyên nhìn ra nó muốn giữ lại phụ tá thương lão lục lang, liền từ chối nhã nhặn cái này nhất an sắp xếp. Tấn trạng tà rất là thở dài một hơi, thương lão lục lang cũng không dám lãnh đạm Trần Uyên, lại an bài một cái khác lục lang, tùy thị tà hữu. Trần Uyên lần này không có cự tuyệt, trở lại động đá vôi dưới mặt đất, đi vào một tòa gần với thương lão lục lang trong cung điện, bố trí xuống một đạo trận pháp, ngăn cách trong ngoài, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn tại bản nguyên trong không gian lĩnh hội giới diện bản nguyên mạnh mẽ, thu nạp một sợi bản nguyên thanh khí, rất có thu hoạch, chân nguyên tràn đầy, cũng không cần ngồi xuống điều tức. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Trần Uyên cảm ứng được trong đan điền huyền âm giáp xuất hiện dị động, quang mang lấp lóe, cùng hắn tâm thần tương liên khí linh, lập tức liền muốn phá kén mà ra. Hắn nội thị bản thân, thân thức tập trung ở huyền âm giáp khí linh trong không gian, yên lặng nhìn chăm chú lên nhẹ nhàng cổ động ma khí kén lớn. Nhưng cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian ma khí kén lớn không có biến hóa chút nào, vẫn tại có chút cổ động. Nhưng thông qua cái kia một kia liên hệ chặt chẽ, Trần Uyên lại có thể cảm ứng rõ ràng đến từ trong kén lớn truyền đến ý niệm càng ngày càng rõ ràng, huyền âm giáp khí linh lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành hình, chân chính tấn giai thông thiên linh bảo. Trần Uyên kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới lại qua 3 ngày, ma khí kén lớn hay là không hề có động tĩnh gì, trên cổ tay hắn lại chuyển tới một tia dị động. Trần Uyên thu hồi thần thức, mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mực đeo tại tay trái trên cổ tay vòng tay huyết ngọc nhẹ nhàng lắc lư một cái, một đôi đen nhánh sáng tỏ con mắt chậm rãi mở ra, mở mịt chớp hai lần, sau đó liền nhận ra Trần Uyên, để lộ ra mấy phần vui sướng. Vòng tay huyết ngọc chậm rãi mở ra, hóa thành một đầu tiểu xà, màu đỏ như máu lân phía nóng ánh sáng long lanh, vui sướng phun lưỡi rắn, dọc theo Trần Uyên cánh tay đi lên trèo đi. Trần Uyên cảm thụ được đấy lòng truyền đến nụ mộ chi ý, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Màu đỏ tiểu xà linh xảo bơi tới Trần Uyên trên bờ bay, dựng thẳng lên nửa người trên, tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng cọ sát, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, như là thượng đẳng nhất mỹ ngọc. Trần Uyên tay giơ lên, màu đỏ tiểu xà khéo léo rơi vào trong tay, co lại thân thể, ngẩng đầu đường, nhìn xem Trần Uyên. Cặp kia đen như mực trong con ngươi, lộ ra ngây thơ cùng vui vẻ, tựa như là một cái đứa bé gặp được phân biệt thật lâu phụ thân. Trần Uyên cười nói, ngươi làm sao đã tỉnh lại? Màu đỏ tiểu xà không có khả năng miệng nói tiếng người, nhưng lại có thể nghe hiểu Trần Uyên lời nói, hướng hắn truyền một đạo mơ hồ ý niệm. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, ngươi đang ngủ say bên trong, cũng có thể lĩnh hội giới diện bản nguyên trong mảnh vỡ ẩn chứa đại đạo huyền cơ. Màu đỏ tiểu xà thân trên nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ là đang lắc đầu, lại tựa hồ là đang gật đầu, con mắt đen kịt bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt. Trần Uyên bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ là cảm thấy tuế nguyệt trôi qua, cũng không cái gì minh ngộ. Màu đỏ tiểu xà trên dưới lắc lư, Trần Uyên lại hỏi vài câu, màu đỏ tiểu xà đều là dùng ý niệm đáp lại. Nó nguyên bản phải ngủ say trăm năm chậm đợi thời gian trôi qua, mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể. Nhưng ở Trần Uyên lĩnh hội giới diện bản nguyên mảnh vỡ sau, nó cũng trải qua mấy chục năm tuế nguyệt trôi qua, trực tiếp tỉnh lại, đối với yêu lực khống chế cũng không còn không lưu loát. Thậm chí nó cũng lặng yên hấp thu một sợi bản nguyên thanh khí, tu vi đi tới đề giai yêu tướng đỉnh phong. Màu đỏ tiểu xà thiên phú thần thông tuế nguyệt hơi thở, nguyên bản chỉ có thể ở phương biên trong vòng 10 trượng, trục xuất thời gian 3 cái hô hấp. Hiện tại phạm vi mở rộng đến 30 trượng, đối phó cùng giai đối thủ lúc, có thể trục xuất 4 hơi thời gian. Tại như vậy hạn chế phía dưới, màu đỏ tiểu xà không dám nói cùng giai vô địch, nhưng cùng với giai yêu tướng tuyệt khó thắng qua nó. Bất quá đối với tay thực lực càng mạnh, tuế nguyệt hơi thở hiệu quả cũng liền càng kém. Nếu là thực lực sai biệt quá lớn, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhưng tuế nguyệt hơi thở liên quan đến thần bí nhất lực lượng thời gian, cho dù là cao giai yêu soái, trừ phi nắm giữ lực lượng thời gian, nếu không cũng muốn nhận tuế nguyệt hơi thở ảnh hưởng chỉ là trục xuất thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt, chỉ có một cái chớp mắt. Trừ cái đó ra, màu đỏ tiểu xà lại chưa nắm giữ những thiên phú khác thần thông. Lực lượng thời gian quá mức cường đại, cũng quá mức nguy hiểm, liền liền thân cỗ trúc cửu âm huyết mạch đến rắn, cũng không dám tại thời gian chi đạo bên trên xâm nhập quá sâu, nếu không ắt gặp phản vệ. Tại tấn giai yêu soái trước đó, màu đỏ tiểu xà chỉ có thể thi triển tuế nguyệt hơi thở một loại này thần thông. Chỉ có tu vi đầy đủ thâm hậu, đối với lực lượng thời gian không chế càng xâm nhập thêm, mới có thể thi triển những thiên phú khác thần thông. Nhưng cho dù nó sẽ có một ngày tấn giai đại thánh, có thể thi triển trụ đạo thần thông, cũng chỉ có giải rác mấy loại. Lực lượng thời gian vốn là tiên nhân mới có thể vận dụng tự nhiên cường đại pháp tắc, tu sĩ hạ giới ngay cả trường sinh không chết đều là hy vọng xa vời, nhiều nhất chỉ có thể chạm đến thời gian pháp tắc gia long. Liền ngay cả chân chính trúc cửu âm chân linh, cũng không dám nói hoàn toàn nắm trong tay thời gian pháp tắc, càng không nói đến chỉ là chuyển thừa mấy phần trúc cửu âm huyết mạch màu đỏ tiểu xà. Trần Uyên cảm thụ được từ màu đỏ tiểu xà bên trong truyền đến vô tận vui vẻ cùng tình cảm quấn quýt, thầm than một tiếng, rồi giang ngón tay, gãi gãi đỉnh đầu của nó. Màu đỏ tiểu xà hai mắt nhắm lại, lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ, thấy thế nào cũng không giống là một đầu lạnh như băng tiểu xà. Nó tấn giai yêu tướng đằng sau, linh trí liền cùng thường nhân không khác. Chỉ là phá xác đằng sau phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chân chính tuổi tác cùng nhân tộc đứa bé không khác, mới lộ ra như vậy ngây thơ. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đáy lòng một cái ý nghĩ bị lặng yên xóa đi. Chơi bừa một trận, màu đỏ tiểu xà hướng Trần Uyên truyền một đạo ý niệm, leo về tay trái của hắn cổ tay, đầu đuôi quấn dao, một lần nữa hóa thành một cái vòng tay huyết ngọc, hai mắt nhắm lại, ngủ thật say. Đến rắn thọ nguyên so mặt khác yêu tộc còn muốn lâu dài dằng dặc rất nhiều lần, phần lớn thời gian đều là đang say giấc nồng vượt qua, theo tuế nguyệt trôi qua, tu vi cũng liền càng ngày càng thâm hậu. Màu đỏ tiểu xà thân có chân linh huyết mạch, thọ nguyên so mặt khác đến rắn còn muốn kéo dài, cũng có thể từ tuế nguyệt trôi qua bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng. Đây là một chủng tộc mạnh mẽ, cũng là một cái có chút bi ai chủng tộc. Bọn chúng mặc dù có những yêu thú khác khó mà với tới thực lực cường đại, nhưng trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say bên trong. Màu đỏ tiểu xà xem Trần Uyên vì cha mẹ, đối với Trần Uyên nụ mộ có thể áp chế bản năng, không muốn cùng Trần Uyên tách rời. Còn có thể trong ngủ mê tỉnh lại, cùng Trần Uyên vui lùa ầm ĩ một trận, nhưng cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Trần Uyên khẽ vuốt vòng tay huyết ngọc hai lần, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, nội thị bản thân, chờ đợi huyền âm giáp khí linh ngưng tụ thành hình. 7 ngày sau đó, ma khí kén lớn rốt cục đình chỉ cổ động, chậm rãi tiêu tán. Tại Trần Uyên trong ánh mắt mong chờ, một cái co do hai chân bóng người tại trong ma khí nổi lên, từ từ mở rộng ra tay chân. Trần Uyên ngây ngẩn cả người, đây là một cái toàn thân trần trụi thiếu nữ, thon dài thân hình bên trên không có một tia thịt thừa, chỉ đen như thác nước, rủ xuống đến thắt lưng, ẩn ẩn che khuất trước ngực hai đoàn kinh tâm động phách tròn trịa. Nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, sóng mắt lưu chuyển, mũi cao thẳng bên trong lộ ra mấy phần nhu hòa, môi son hé mở, hướng Trần Uyên doanh doanh thi lễ, nhút nhát nói, nô gia huyền âm, bái kiến chủ nhân. Trần Uyên nhìn xem nàng, đáy lòng đống nhiên sinh ra mấy phần cô nóng, ngươi vì sao là bộ dáng như vậy? Thiếu nữ huyền âm khẽ cắn môi dưới, thần sắc yếu đuối, chủ nhân là nam nhân, mà nam nhân thích nhất bộ dáng như vậy, nô gia lúc này mới ném chủ nhân chỗ tốt, hẳn là chủ nhân không hài lòng à? Trần Uyên đáy lòng dục hỏa càng thêm nóng bỏng, thu hồi thần thức, ngươi trước mặc quần áo. Cố này dục hỏa tùy theo dập tắt, Trần Uyên trong lòng hơi động, đạo tâm của hắn sao mà kiên định, sao lại bởi vì nhìn thấy một bộ thiếu nữ thân thể, liền lòng sinh dục niệm. Sau một lúc lâu, thiếu nữ huyền âm nhu nhược thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, chủ nhân, nô gia đã mặc xong quần áo. Trần Uyên nội xem bản thân, chỉ gặp trong đan điền, huyền âm giáp bên cạnh, thiếu nữ huyền âm ngưng tụ thân hình. Một thân làm màu đen khinh bạc sa y, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, chỉ đen buộc ở sau, vẫn như cũ chọc người tiếng lòng. Trần Uyên đáy lòng dục hỏa lại lên, trầm giọng nói, quá mỏng chút. Thiếu nữ huyền âm mấp máy môi, quanh thân dâng lên một trận ma khí, hóa thành một thân cung trang, nhưng vẫn là tô phong nửa lộ. Trần Uyên đáy lòng dục hỏa đốt giảm, nhưng vẫn không có biến mất hay là mỏng chút. Thiếu nữ huyền âm lại là không chịu lại đổi quần áo, vầng trán cụ xuống, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, chủ nhân là ghét bỏ nô gia à? Trần Uyên đạo, rõ ràng là ngươi ngưng tụ ra bộ này hình thể, nghi ngờ đạo tâm của ta. Thiếu nữ Huyền Âm ngẩng đầu lên, ủy khuất nói, nô gia là muốn lấy chủ nhân niềm vui thôi, nô gia còn chưa khai linh trí trước, đi theo mấy cái chủ nhân, đáy lòng đều ưa thích bộ dáng như vậy Trần Uyên đạo, vậy vì sao ta vừa nhìn thấy ngươi, liền sẽ sinh ra dục niệm? Thiếu nữ Huyền Âm vui vẻ ra mặt, chủ nhân còn không thừa nhận, rõ ràng chính là ưa thích nô gia Trần Uyên đạo, đừng muốn nói bậy, ta một lòng cầu đạo, lại đã có đạo lữ, sao lại tùy tiện động tâm? Thiếu nữ Huyền Âm cúi đầu, nô gia cũng không biết, đây là nô gia bẩm sinh thần thông. Trần Uyên đạo, vậy ngươi đổi một cái bộ dáng. Thiếu nữ Huyền Âm nói nô gia đã ngưng tụ hình thể, liền không có khả năng lại sửa lại, chủ nhân thật không thích nô gia a. Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trần Uyên, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trần Uyên trầm mặc một lát, nói ra, thôi, ai bảo ngươi trước mấy cái chủ nhân đều là ma đạo tu sĩ lệ. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn hót vang truyền đến, đánh gãy Trần Uyên lời nói. Thương Minh kích chim bằng khí linh từ đằng xa bay tới, khí thế hung hăng nhào về phía thiếu nữ Huyền Âm, ánh mắt rất là hung ác. Nó bản ở một bên bay múa vui đùa ở mỹ, thu nạp nguyên thần thanh khí, thấy thiếu nữ Huyền Âm hiện thân, liền ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại có mấy phần e ngại. Cho đến thấy thiếu nữ Huyền Âm bị Trần Uyên quát lớn, lại là một bộ yếu đuối thái độ, chim bằng khí linh trong mắt lóe lên mấy phần vẻ giảo hoạt, mới đánh tới, muốn thay Trần Uyên giáo huấn một chút cái này dám to gan cùng nó tranh thủ tình cảm khí linh. Chim bằng khí linh đã sớm đối với Huyền Âm giáp phân đi nguyên thần thanh khí mà tâm hoài bất mãn, hiện tại Huyền Âm giáp tấn giai thông thiên linh bảo, thu nạp nguyên thần thanh khí càng nhiều. Nó càng thêm đỏ mắt, nhưng lại không phải Huyền Âm giáp đối thủ, chỉ có thể ghi ở trong lòng. Hiện tại mắt thấy Trần Uyên tựa hồ đối với thiếu nữ Huyền Âm bất mãn, chim bằng khí linh lập tức ý thế hiếp người, thề phải một lần nữa đoạt lại chủ nhân trong tay thứ nhất linh bảo địa vị. Thiếu nữ Huyền Âm gặp chim bằng khí linh đánh tới, liễu mi dựng thẳng, lại không nửa phần yếu đối thái độ, hừ lạnh một tiếng, tiện điểu muốn chết. Nàng đầu ngón tay vung lên, mấy sợi ma khí bay ra, hóa thành một cái đại thủ, đem chim bằng khí linh nắm trong tay, chăm chú nắm. Chim bằng khí linh hai mắt máy động, gào thét vài tiếng, trong ánh mắt lại không nửa phần hung ác, chỉ có cầu xin tha thứ chi ý. Thiếu nữ Huyền Âm cười đáp ý, lộ ra một loạt chỉnh tề bối sỉ, ma khí đại thủ lại gấp mấy phần, chim bằng khí linh tiếng kêu gào thảm thiết càng thêm thê thảm, đội vàng nhìn về phía Trần Uyên. Trần Uyên thản nhiên nói tốt, không được bị thương căn cơ của nó. Thiếu nữ Huyền Âm có chút không tình nguyện phất phất tay, ma khí đại thủ chậm rãi bung ra, một lần nữa hóa thành ma khí, trở lại trong cơ thể nàng. Chim bằng khí linh đội vàng bay đến Trần Uyên nguyên thần bên cạnh, không chỗ ở thấp giọng gào thét, khí thế bể bại rất nhiều, nhìn qua rất là đáng thương. Thiếu nữ Huyền Âm hung tợn chừng nó một chút, lại nhìn về phía Trần Uyên lúc, thần sắc lại trở nên nhu nhược, rụt rè nói, chủ nhân yên tâm, nô gia chỉ là trừng trị cái này tiện điệu một chút, mới sẽ không chỉ hoãn chủ nhân cùng người đấu pháp. Chương 978, tương tự chương 978, tương tự thiếu nữ Huyền Âm dừng một chút, lại nói mà lại chủ nhân đã có nô gia, không cần cái này tiện điệu, chủ nhân cũng là không đầu địch nổi. Lệ. Chim bằng khí linh nghe nói lời ấy, cũng không lo được lại hướng Trần Uyên nguyên thần tố khổ, ngẩng đầu xông thiếu nữ Huyền Âm kêu một tiếng, cực lực mở ra hai cái cánh, dùng sức một cánh, làm đe dọa hình dạng. Thiếu nữ Huyền Âm lại là không sợ chút nào, sóng mắt lưu chuyển, cười không ngớt, làm sao, nô gia nói đến không đúng sao? Các loại chủ nhân không có ở đây thời điểm, nô gia lại cùng ngươi cái này tiện điệu hảo hảo luận bàn một phen. Chim bằng khí linh nghe thấy lời ấy, lập tức thu hồi một đôi cánh, rụt cổ một cái, quay đầu hướng Trần Uyên nguyên thần gào thét hai tiếng, dường như tại cáo trạng bình thường. Trần Uyên mỉm cười, tốt, các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, không có chia cao thấp, không được tổn thương hỏa khí. Huyền Âm, ta lại hỏi ngươi, bây giờ ngươi ngưng tụ hình thể, cùng lúc trước so sánh, có gì thần thông? Thiếu nữ Huyền Âm không tiếp tục để ý chim bằng khí linh, đôi mi thanh tú cao lại, nô gia thu nạp đại lượng tinh thuần ma khí thủ ngữ chi năng tăng nhiều, liên thông thiên linh bảo cũng có thể ngăn lại. Nô gia còn có thể là chủ nhân thủ hộ nguyên thần, bình thường công kích thần hồn thủ đoạn đều đối với chủ nhân vô hiệu. Nếu là gặp được ma tu chỉ cần chủ nhân gọi ra nô gia, ma soái thi triển thần thông đối với chủ nhân vô hiệu, cho dù là ma vương xuất thủ, uy năng cũng sẽ giảm phân nửa. Bất quá lôi đạo thần thông nhất là khắc chế nô gia, cũng may chủ nhân sở trường về lôi pháp, nô gia không cần lo lắng bị lôi chỗ bổ. Duy nhất có chút đáng tiếc là chủ nhân cũng không phải là ma tu, ngự sử nô gia cùng người đấu pháp lúc, chân nguyên tiêu hao sẽ gia tăng rất nhiều. Nô gia bản thể còn ẩn chứa đại lượng ma khí, chủ nhân có thể ngưng tụ thành ma binh, bất quá cùng cái này tiện điệu so sánh, hay là kém một chút. Nàng có chút không tình nguyện nhìn chim bằng khí linh một chút, chim bằng khí linh đắc ý ngẩng đầu lên, kêu hai tiếng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lại hỏi, người trước đây tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn có thể so với linh bảo, không cần trùng luyện, chỉ là thu nạp linh khí, liền tấn giai thông thiên linh bảo, hẳn là nguyên bản là từ thông thiên linh bảo ngã xuống. Thiếu nữ Huyền Âm khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, nô gia cũng không biết, nô gia sinh ra ý niệm đằng sau, liền theo Huyền Âm tông khai sơn tổ sư, sau đó trải qua mấy đời chủ nhân, đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Cho đến gặp được chủ nhân, mới rốt cục thu nạp đầy đủ ma khí, khai linh trí, ngưng tụ hình thể. Đi qua nô gia có phải hay không thông thiên linh bảo, vì sao biến thành bộ dáng này, thật sự là nhớ không được. Trần Uyên cau mày nói, ngươi bản thể ngược đạo kia vết thương khổng lồ, cũng nhớ không được. Cái kia sợi đúng là âm hồn bất tán quỷ dị thanh quang, lại là từ đâu mà đến? Thực Mục Yêu Vương từng xưng ngươi là thiên ma giáp, hẳn là ngươi cùng thiên ma có liên quan gì? Thiếu nữ Huyền Âm bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay ôm lấy đầu lâu, chủ nhân đừng lại hỏi nô gia thật nhớ không được. Trần Uyên vội vàng nhẹ lời trấn an vài câu, thiếu nữ Huyền Âm mới chậm rãi thả tay xuống, một lần nữa bình tĩnh trở lại. Trần Uyên đạo, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ta một thân thanh chính linh khí, mà ngươi là ma đạo pháp bảo, vì sao có thể nhận ta làm chủ? Thiếu nữ Huyền Âm rụt rè nói, nô gia cũng không biết. Trần Uyên gặp cái gì cũng hỏi không ra đến, đành phải thôi. Vô luận Huyền Âm giáp là lai lịch gì, vừa có bí ẩn gì, cùng hắn đến cỡ nào không phù hợp, đều là một kiện thông thiên linh bảo. Liền ngay cả luyện hư viên mãn Lôi Sơn yêu vương, trong tay đều không có thông thiên linh bảo. Thậm chí rất nhiều tu vi kém một chút yêu thánh hoặc hợp thể tu sĩ, vẫn như cũng dùng nhất phẩm linh bảo đối địch, khổ tìm thông thiên linh bảo mà không thể được. Mà Huyền Âm giáp còn không có tu bổ hoàn hảo, ngày sau nếu là có thể xóa đi cái kia một sợi quỷ dị thanh quang, đem đạo này vết thương to lớn hoàn toàn chữa trị, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại nên có cỡ nào uy năng. Trần Uyên trong lòng lửa nóng, cái kia một phần bởi vì thiếu nữ Huyền Âm mà đưa tới khô nóng dục niệm, cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hắn lại trấn an chim bằng khí linh vài câu, căn dặn thiếu nữ Huyền Âm không được khi dễ chim bằng khí linh, tại nàng bất đắc dĩ đáp ứng sau, vừa rồi thu hồi thần thức. Thiếu nữ Huyền Âm thành công ngưng tụ hình thể, Trần Uyên lại không cần điều tức, đứng dậy rời đi cung điện. Cái kia Lục Lang một mực tại ngoài điện chờ đợi, gặp Trần Uyên xuất quan, lập tức đi lên nghênh đón. Nó cũng từ điện tịch trung học nhân tộc ngôn ngữ, mặc dù có chút không lưu loát, nhưng có thể nghe hiểu Trần Uyên phân phó. Trần Uyên hỏi vài câu, vừa rồi biết được trong động đá vôi dưới mặt đất Lục Lang tộc chín thành đều đã rời đi, đi theo thương lão Lục Lang tiến đánh Vương Thành, người lưu thủ lắc đắc không có mấy. Mạng hắn cái này Lục Lang lưu lại, một mình rời đi động đá vôi dưới mặt đất, hướng Vương Thành bay đi. Vương Thành khoảng cách động đá vôi dưới mặt đất chỉ có hơn 3 vạn dặm, Trần Uyên lĩnh hội giới diện bản nguyên mảnh vỡ sau, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ càng sâu, độ tốc so với quá khứ nhanh hơn gấp đôi có thừa, rất nhanh liền đi tới trên Vương Thành không. Giờ phút này tòa Lục Lang tộc Vương Thành khắp nơi bừa bộn, đại thụ sụp đổ, một vùng phế tích, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Cấp thấp Lục Lang thành quân kết đội, áp lấy từng cái trọng thương Lục Lang quý tộc, tại Vương Thành trung ghé qua, ơ một đôi đao tí, giáp hút đóng mở, dùng Lục Lang ngữ cao giọng tán tụng lấy thương lão Lục Lang, thống mạ những này Lục Lang quý tộc. Những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng Lục Lang quý tộc, giờ phút này có thể là ủ rũ, có thể là chửi ầm lên, làm cho hề, càng thêm khơi dậy cấp thấp Lục Lang cùng nhiệt. Trần Uyên tản ra thân thức, tìm được ngay tại Lục Lang Vương ngày xưa ở rộng thùng thình chứng trong phòng, cùng tấn trạm tà các loại chân chính Lục Lang tộc thương nghị sự vụ thương lão Lục Lang, thân hình thoát một cái, thuấn di đến trong đại điện. Một đám Lục Lang nhìn thấy Trần Uyên đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc sau khi, lập tức hướng hắn ôm quyền hành lễ, sau đó bay ra chứng phòng. Thương lão Lục Lang tiến lên đón, ôm quyền cúi đầu, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên ôm quyền đáp lễ, là Trần Mộ đã quấy rầy đạo hữu cùng tộc nhân nghị sự, xem ra trận chiến này có chút thuận lợi, Vương Thành bị đạo hữu công hãm, các thôn xóm khác càng là không đủ gây sợ, chúc mừng đạo hữu trọng trưởng Lục Lang tộc. Thương lão Lục Lang nói cái này còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu xuất thủ, đợi cho Vương Thành ổn định lại, lão phu liền sẽ điều động tộc nhân, thông báo dụ lệnh, khuyên hàng những cái kia cỡ nhỏ thôn xóm. Lục Lang tộc bây giờ suy vi đến tận đây, không kịp lúc toàn thịnh vạn nhất, mỗi một cái tộc nhân đều cực kỳ quý giá, có thể chết ít một cái cũng là tốt. Trần Uyên đạo, Trần Mộ cũng nên trở về phần yêu giới, bất quá tại rời đi trước đó, Trần Mộ sẽ hủy đi không gian thông đạo, miễn cho yêu tộc lại tiến vào chỗ giới diện này mạnh mẽ. Còn xin phục đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi, Trần Mộ chắc chắn mời người tộc đại năng tới chỗ này, thu lấy diệt giới chiến thuyền. Thương lão Lục Lang nói xin hỏi đạo hữu lần này đi cần bao lâu thời gian? Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, tại ma khí hoàn toàn thôn phệ thiên đạo mạnh mẽ trước, Trần Mộ chắc chắn quay lại. Thương lão Lục Lang nói như vậy lão phu an tâm, bất quá tại đạo hữu rời đi trước đó, lão phu còn có một nghi ngờ, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Trần Uyên đạo hữu mời nói. Thương lão Lục Lang do dự một chút, nói ra, đạo hữu một thân thanh linh chi khí, mà cái kia cổ ma chuyên tu ma khí, vì sao tướng mạo cùng nhân tộc tương tự như vậy, thậm chí ngôn ngữ đều là giống nhau như lúc. Chương 979, giới hoa chương 979, giới hoa Trần Uyên cao mày nói lên việc này, Trần Mộ cùng đạo hữu một dạng, cũng rất là không hiểu. Thứ không dám dâu dếm, linh giới rộng rãi, ta nhân tộc càng là có trăm vị đại thừa, cùng linh giới là địch giới diện không chỉ một chỗ. Trần Mộ đối với yêu tộc ngược lại là có chút quen thuộc, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua cổ ma, đối với nó chỉ là nói nghe đồn đãi, không hiểu nhiều lắm. Thương lão Lục Lang rất có thâm ý nói, nhân tộc cường đại như thế, không biết phải chăng là cũng cùng cổ ma bình thường, chinh phạt chư giới. Trần Uyên thản nhiên nói, chư thiên vạn giới, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, ta nhân tộc có được trăm vị đại thừa, sao lại khô thủ mở giới? Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, ta nhân tộc cường thịnh không gì sánh được, trong mắt chỉ có diệt giới chiến thuyền, sẽ không làm khó hiện tại Lục Lang tộc. Hơn nữa còn có Trần Mỗ từ đó hòa giải, định sẽ không để cho Lục Lang tộc ăn thiệt thòi. Thương lão Lục Lang ôm quyền cúi đầu, như vậy liền xin nhờ đạo hữu, lão phu cũng biết Lục Lang tộc hiện tại quá mức nhỏ yếu, thực lực vạn không còn một. Nhưng Lục Lang tộc không mượn vật ngoài, chỉ tu một đôi đao tí, nếu có sung túc linh khí cung ứng, lão phu lại chuyển xuống công pháp, nhiều nhất ngàn năm, liền có thể chế tạo ra một chi chí ít có 10 vạn chi chúng Lục Lang đại quân, thờ đạo hữu ra roi. Trần Uyên cười nói, đạo hữu có lòng, Trần Mỗ định không phụ nhờ bà, cáo tử. Thương lão Lục Lang đem hắn đưa ra chứng phòng, Trần Uyên độn quang một quyển, bay lên không, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Rời đi Vương Thành sau, Trần Uyên thân hình một chiếc, hướng thiên cung bay đi, thẳng vào tử khí chi hải. Hắn kích phát quỷ lưu chân huyết, một đôi mắt bạc lập lòe, lôi quang lưu chuyển, khám phá tử khí, thẳng tới mấy trăm trượng bên ngoài. Lôi đạo thần thông vốn là nhất là khắc chế ma khí, những tử khí này là do ma khí biến dị mà đến, tự nhiên không gạt được Trần Uyên mắt bạc. Tại lĩnh hội giới diện bản nguyên mảnh vỡ trước đó, Trần Uyên mắt bạc còn chỉ có thể nhìn mặc 200 trượng bên ngoài. Bây giờ cách thì là tăng lên hơn 2 lần, có thể khám phá hơn 400 trượng tử khí. Hắn nhẹ nhõm né qua trong ngủ mê có thú, đi vào tử khí chi hải chỗ sâu nhất, vừa rồi dừng lại. Trần Uyên chuyến này không phải là vì lại lần nữa dò xét diệt giới chiến thuyền, chỉ là những cái kia tại cự thuyền phụ cận du đãng thi thể, cũng không phải là hắn có thể ứng đối. Hắn lật tay xuất ra trảm sát đao, tâm niệm vừa động, sát khí tràn ra ngoài, chậm rãi thu nạp trùng quanh tử khí. Lần này lục lang giới mảnh vỡ chi hành, Trần Uyên thu hoạch cực lớn, lĩnh hội giới diện mảnh vỡ bản nguyên, phát hiện diệt giới chiến thuyền, tu bổ huyền âm giáp, đều là luyện hư tu sĩ thậm chí hợp thể tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng hắn cũng không quên chuyến này dự tính ban đầu, là vì thu thập tử khí, cường hóa trảm sát đao. Nguyên bản giới diện trong mảnh vỡ tử khí quá mức mỏng manh, chỉ có thể từ hắc tinh bên trong thu nạp tử khí. Nhưng tử khí chi hải bên trong tử khí lại là bàng bạc tinh thuần, không cần lại lớn phí chu trương. Những cái kia hắc tinh còn có thể bảo lưu lại đến, mang về phần yêu giới, đổi lấy những bảo vật khác. Tử khí là ma khí ăn mòn giới diện mảnh vỡ bản nguyên sau, biến dị mà đến một loại đặc biệt sát khí, cực kỳ hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Có tử khí chi hải bên trong vô cùng vô tận tử khí cung ứng, 3 ngày thời gian trôi qua, trảm sát đao thu nạp tử khí liền đã bão hòa, nguyên bản màu đỏ sẫm sát khí, giờ phút này hoàn toàn biến thành màu đen đặc. Chỉ đợi đem luyện hóa đằng sau, trảm sát đao đối với thần hồn trùng kích sẽ tăng cường rất nhiều, uy năng tăng nhiều, tại tam phẩm linh bảo thần binh bên trong cũng là số 1. Ngày sau đối phó mặt khác yêu soái, Trần Uyên liền không cần tập ngập vận dụng thương minh kích. Hắn thu hồi trảm sát đao, ở trong đan điền thu nạp nguyên thần thanh khí, chậm chạp luyện hóa tử khí, độn quang một quyển, hướng không gian thông đạo bay đi. Không có cốt long khí cơ trấn nhiếp, không gian thông đạo lối vào bên ngoài nhiều hơn mấy phần sinh cơ, có chút thực lực thấp dị thú ở chung quanh du đãng, nhưng cũng không dám tới gần không gian thông đạo. Trần Uyên chậm rãi dừng lại, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi hắc dược chậm rãi mở rộng ra đến, côn bằng pháp tướng ngưng tụ thành hình, khí cơ tăng gọn. Cao giai yêu thú uy áp ầm vang tản ra, trong vòng phương viên trăm dặm dị thú, toàn bộ bị đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn đã một lần nữa kích hoạt lên âm dương giới, nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, cắn chốt lưỡi, phun ra một đoàn tinh huyết. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, tinh huyết biến ảo hình dạng, hóa thành một đầu dương cánh muốn bay huyết sắc côn bằng, sinh động như thật, tản mát ra một trận động đậm không gian ba động. Hắn lại cũng chỉ một chút, huyết sắc côn bằng hai cánh chấn động, bay vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Trần Uyên buông xuống hai tay, trong mắt lộ ra mấy phần mỏi mệt chi ý, đây là đối với không gian pháp tắc một loại vận dụng, lợi dụng ẩn chứa lực lượng không gian tinh huyết, tại lục lang giới trong mảnh vỡ lưu lại một cái đạo tiêu. Ngày sau Trần Uyên tấn giai hợp thể, liền có thể cảm ứng được lục lang giới mảnh vỡ phương vị, mở ra thông hướng nơi đây không gian thông đạo. Đây cũng là côn bằng chân huyết phú cho Trần Uyên thần thông, phát hiện diệt giới chiến thuyền sau, hắn liền lên sát tâm, tuyệt không thể để bốn tên yêu soái trở về phần yêu giới. Nếu không không cần rời núi lại thánh, chỉ cần huyết sĩ yêu thánh tra xét rõ ràng một phen, âm dương giới ngụy trang liền muốn bại lộ. Nhưng diệt giới chiến thuyền như vậy chí bảo, Trần Uyên cũng không nỡ từ bỏ, lúc đó cũng đã quyết định lưu lại đạo tiêu, ngày sau lại vào nơi đây. Lĩnh hội giới diện mảnh vỡ bản nguyên sau, hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ càng sâu, thi triển loại này thần thông càng thêm dễ dàng. Trần Uyên tiến vào không gian thông đạo, cảm ứng được phía trước rõ ràng truyền đến không gian ba động, đó là trở về phần yêu giới con đường. Hắn mỉm cười, xoay người lại, lật tay xuất ra thương minh kích, phía sau côn bằng pháp tướng một tiếng trường âm, thê lương hùng hậu. Trần Uyên điên cuồng vận chuyển chân nguyên, thương minh kích lưới kích bên trên chậm rãi bao trùm lên một tầng không gian phá diệt chi lực. Hắn đột nhiên vung lên thương minh kích, một đạo như nguyệt nha đen kỵ quang nhận bay ra, rơi vào không gian thông đạo cửa ra vào bên trên. Không gian phá diệt chi lực cầm vang một phát, cuồng bạo không gian ba động lan tràn ra, tại hư vô chi địa này bên trong, đưa tới một trận cỡ nhỏ không gian phong bạo. Không gian thông đạo lối vào bị không gian phong bạo bao phủ hoàn toàn, hồi lâu sau, phong bạo dừng lại, cửa vào biến mất không thấy gì nữa, chỉ có còn sót lại không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Mà theo không gian thông đạo bị Trần Uyên hủy đi, lục lang giới mảnh vỡ cùng phần yêu giới ở giữa không gian liên hệ cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Trần Uyên không dám trì hoãn, thu hồi thương minh kích, hai cánh chấn động, cảm ứng đến càng phát ra nhỏ xíu không gian ba động, hướng phía trước bay đi. Hắn tại hư vô chi địa bên trong như cá gặp nước, độ tốc bị lúc đến cùng bốn tên yêu xoáy đồng hành phải nhanh rất nhiều. Không có hao phí bao lâu thời gian, tại không gian ba động hoàn toàn biến mất trước đó, Trần Uyên liền chạy về phần yêu giới. Hắn có chút chật vật từ trong khe không gian xông ra, sau lưng vết nứt không gian cấp tốc sụp đổ mất diện, suýt nữa đem hắn cuốn vào trong đó. Tại che lấp không gian ba động trận pháp bên ngoài, mấy tên diễm hoàng yêu xoáy dưới trướng tâm phúc yêu tướng nhìn xem khí cơ mệt mỏi, khoe miệng lưu lại vết máu, tựa hồ thương thế cực nặng Trần Uyên liền vội vàng nên đón. Cầm đầu cao gia yêu đem nhìn thoáng qua biến mất không thấy gì nữa vết nứt không gian, hướng Trần Uyên cuốn quít cong xuống. Bác Minh đại nhân, xin hỏi nhà ta phụ chủ ở đâu? Mặt khác ba vị đại nhân ở đâu? Mặt khác yêu tướng đều là mắt lom lom nhìn Trần Uyên, sau lưng của hắn hắc dược chậm rãi thu nạp, thu liêm khí cơ, than nhẹ một tiếng, mặt lộ bi sắc. Diễm hoàng đạo hữu, thiết dược đạo hữu, quỷ tiêu đạo hữu, khi nham đạo hữu, tất cả đều bất hạnh qua đời, chết tại chỗ kia giới diện bên trong mảnh vỡ. Mấy tên yêu tướng như bị sét đánh, tên yêu cao gia yêu đem mở to hai mắt nhìn, cái này, Bác Minh đại nhân lời ấy coi là thật. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, uy áp, đại sự như vậy, bản soái sao lại nói đùa? Cao gia yêu đẹp trai mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, ta sao dám hoài nghi đại nhân, chỉ là quá mức chấn kinh, mong rằng đại nhân thứ tội. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, còn không mở ra trận pháp, bản soái cấp bách cần điều tức chữa thương. Cao gia yêu đem vội vàng xuất ra trận bàn, mở ra trận pháp, hỏi, xin hỏi đại nhân, nhà ta phủ chủ nguyên nhân cái chết vì sao? Can hệ trọng đại, văn bối phải lập tức bẩm báo tham gia nguyên yêu vương. Trần Uyên phi xuất trận pháp, đi vào mấy tên yêu tướng trước người, thở dài, việc này nói rất dài dòng, ngươi có thể hướng yêu vương bẩm báo, chúng ta gặp cổ ma giới ma tôn chú thức tỉnh, liều chết chống cự, nhưng bốn vị đạo hữu hay là bất hạnh vẫn lạc. Bản soái cũng là thân có côn máu cá mạch, sở trường về không gian thần thông, mới có thể may mắn chạy thoát, nếu không cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tên này cao giai yêu đem hiển nhiên có chút kiến thức, nghe nói lời ấy, sắc mặt đại biến, "Ma tôn, phủ chủ đã từng nói, chỗ kia giới diện mảnh vỡ không hơn 100 vạn giảm lớn nhỏ, lại là 5 tên yêu soái liên thủ, phong hiểm không lớn, vì sao lại có ma tôn tồn tại?" Trần Nguyên lắc đầu, bản soái cũng là như thế ý nghĩ, nhưng thế sự khó liệu, chúng ta vận khí không tốt, như vậy làm sao? Ngươi như vậy bẩm lên liền có thể, như tham gia Nguyên Yêu Vương rủ xuống hỏi, có thể phái yêu soái hướng Bắc Minh động phủ một nhóm, chân tướng, bản soái tự sẽ bẩm báo. Cao gia yêu đem đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể ôm quyền đáp ứng, văn bối minh bạch. Trần Nguyên lại dặn dò, việc này quan hệ đến 4 vị yêu soái tính mệnh, liên quan đến 2 đại yêu vương đạo phủ, các ngươi quyết không thể chuyển ra ngoài, nếu là chọc tới hiểu lầm gì đó, các ngươi tính mệnh khó đảm bảo. Mấy tên yêu tướng trong lòng run lên, liên tục không ngừng đáp ứng, đem Trần Nguyên đưa ra trận pháp. Trần Nguyên bay lên không, thần thức nhìn thấy tên kia cao gia yêu đem đội vàng hấp tấp bay về phía đi xa, trong mắt tinh mang lóe lên, lại nhìn không ra có nửa phần vẻ bại thái độ. Hắn tránh đi Lôi Sơn động phủ cùng Tực Mộc động phủ chiến trường, một đường phi độn, chạy về Bắc Minh đảo, triệu kiến Trương Ngạn Uy bọn người. Trương Ngạn Uy gặp sư phụ trở về, rất là mừng rỡ, Vân Tẩm Nguyệt ba người cũng là thở dài một hơi. Không có Trần Nguyên che chở, lấy tu vi của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính nhân nô. Trần Nguyên hỏi Bắc Minh động phủ sự tình, bởi vì hắn rời đi phần yêu giới vẫn chưa tới nửa năm, hết thảy gió êm sóng lặng. Nhưng Trương Ngạn Uy do dự một chút, nói ra, sư phụ rời đi đằng sau, Thương Tùng tiền bối liền lặng lẽ rời đi Bắc Minh đảo, không biết đi hướng nơi nào, đến nay chưa về. Trần Nguyên mỉm cười, Thương Tùng đạo hữu đi hướng, vi sư đã sớm biết. Hắn lại triệu tập ở trên đảo yêu tướng, ngụy trang làm ra một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng, chúng yêu tướng kinh hãi. Trần Nguyên tuyên bố muốn bế quan dưỡng thương, trên Bắc Minh đảo muốn đề phòng kỹ hơn, cũng xuất ra một viên ngọc giản, để một tên am hiểu độn thuật trung gia yêu tướng đưa đến Lôi Sơn yêu vương trong tay. Sau đó hắn vẫy lui chúng yêu tướng, trở lại động phủ, mở ra trận pháp, xuất ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Dưới đất động đá vôi chờ đợi thiếu nữ huyền âm phá kén mà ra lúc, hắn đem từ 4 tên yêu soái trong tay lấy được bảo vật sửa sang lại một phen. Bọn hắn yêu đan tất nhiên là không cần nhiều lời, luyện thành yêu nguyên đan sau, Trần Nguyên mặc dù không cần đến, yêu tộc cũng vô pháp luyện hóa, nhưng mang về linh giới lại là có giá trị không nhỏ. Thiết dược yêu soái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị Trần Nguyên một kích đeo đầu, linh bảo thần binh bảo tồn lại. Khi nham yêu soái chỉ muốn dùng thuật độn thổ đảm mệnh, không có lấy ra khai sơn thiên ứng chiến, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cái này 2 kiện linh bảo thần binh danh khí quá lớn, không cách nào xuất thủ, nếu không ai cũng biết 2 tên yêu soái cái chết cùng Trần Nguyên đại có liên quan. Khi nham yêu soái hẳn là tại vì trùng kích cao gia yêu đẹp trai làm chuẩn bị, trong tay có một gốc 5000 năm tôi thể linh thảo, còn có một khối phần yêu giới cương phong ngưng tụ mà thành kỳ thạch, ẩn chứa liệt hỏa cương độc, mài thành bụi phân sau, dung nhập trong nước, ngâm toàn thân, có thể rèn luyện thân thể. Hiệu quả mặc dù không kịp tôi thể linh đan, nhưng đối với trung gia yêu soái tới nói vẫn như cũ cực kỳ chân quý, đối với cao gia yêu đẹp trai cũng có một chút tác dụng. Còn có 3 cây 5000 năm linh thảo, hơn 100 khối linh thạch cực phẩm, 3 loại cực phẩm linh tài. Ngoài ra đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Khi nham yêu soái cùng diễm hoàng yêu soái huyết mạch tiềm lực cũng không hao hết, thiết dược yêu soái lúc đầu gặp được bình cảnh, nhưng ở luyện hóa thiên yêu chỉ toàn huyết đan sau, lại thấy được chủng kích cao gia yêu đẹp trai hy vọng. Bọn hắn đạt được bảo vật đằng sau, đều sẽ tìm kiếm nghị cách đổi thành linh thảo đan dược, rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, lưu lại ngược lại không nhiều. Quỷ tiêu yêu soái ngược lại là thọ nguyên gần, nhưng hắn thuần dưỡng rất nhiều lệ quỷ, tiêu hao rất nhiều, trong tay bảo vật cũng là còn thừa không có mấy. 4 tháng sau, Trần Uyên đem 4 khỏa yêu đan toàn bộ luyện thành yêu nguyên đan. Trảm sát đao cũng đã đem tử khí luyện hóa hơn phân nửa, uy năng tăng cường không ít, vừa rồi xuất quan. Trương Ngạn Uy lập tức đến đây bài kiến, dâng lên một viên ngọc giản, "Sư phụ, Lôi Sơn yêu vương phát hạ dụ lệnh, triệu kiến sư phụ." Tham gia Nguyên yêu vương cũng phái tới một vị sừng trì yêu soái, đến đây bái phòng sư phụ. Nhưng bị đệ tử lấy sư phụ đang lúc bế quan làm lý do, để Giáng Châu yêu đem tạm thời qua loa đi qua. Bất quá sư phụ vừa bế quan này chính là 4 tháng, góc kia chỉ yêu soái càng phát ra vội vàng sao động, sư phụ nếu là lại không xuất quan, chỉ sợ hắn liền muốn đại náo Bắc Minh đảo. Trần Uyên nhìn qua ngọc giản sau, hỏi, cái này sừng trì yêu soái ra sao tu vi? Trương Ngạn Uy đáp, trung gia yêu soái. Trần Uyên khẽ bước cằm, vi sư biết, để vị này sừng trì yêu soái tiếp tục chờ đợi, vi sư đi trước Lôi Sơn dãy núi. Nếu là hắn hỏi tới, ngươi thật lòng trả lời chắc chắn liền có thể. Trương Ngạn Uy ngạc nhiên nói, nếu là hắn đại náo đứng lên, ứng đối ra sao? Trần Uyên cười lạnh một tiếng, vi sư là Lôi Sơn yêu vương dưới trướng, lại là cao gia yêu đẹp trai, uy danh lan xa. Cái này sừng trì yêu soái chỉ là trung gia yêu soái, như thế nào dám ở trên Bắc Minh đảo làm càn, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Bất quá ngươi không cần tự mình cùng hắn thương lượng, trong mắt người ngoài, ngươi dù sao chỉ là một người nô. Trên Bắc Minh đảo yêu tướng biết ngươi thâm thụ vi sư tin một bề không dám đối với ngươi như thế nào. Nhưng cái này sừng trì yêu soái ủy vào thân phận mình, lại cầm trong tay tham gia Nguyên yêu vương dụ lệnh mà đến, dưới cơn thịnh nộ, có lẽ sẽ bắt ngươi cho hạ giận, không thể không đề phòng. Trương Ngạn Uy ôm quyền cong xuống, đệ tử tuân mệnh. Hắn không người lui ra, Trần Uyên lặng yên rời đi Bắc Minh đảo, hướng Lôi Sơn dãy núi bay đi. Hắn độn tốc bị đi qua phải nhanh hơn 2 lần, đã có thể so với rất nhiều bất tiện phi độn chi thuật yêu vương, nhưng cũng không hiện lộ ra. Vẫn như cũng là dùng giống nhau thời gian, đuổi tới Lôi Sơn dãy núi. Tuần tra yêu tướng dường như sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Trần Uyên đằng sau, lập tức dẫn hắn đi gặp phụ trách đón khách Dư Hiện lên yêu soái. Dư Hiện lên yêu soái cũng là không dám trì hoãn, lập tức dẫn hắn bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Hai người tới Lôi Sơn dưới chân, đi vào tòa kia lẻ loi chờ chọi đại điện, đợi ước chừng một canh giờ, Lôi Sơn yêu vương thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại trên chủ vị. Hắn quát tay áo, Dư Hiện lên yêu soái không người lui ra. Lôi Sơn Yêu Vương cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên, không giận tự uy, chậm rãi mở miệng, "Bác Minh, Diễm Hoàng, Khi Nham, Quỷ Tiêu ba tên yêu soái đều có phần bị tham gia nguyên coi trọng. Nhất là cái kia Khi Nham yêu soái, thân có vương tộc huyết mạch, có hy vọng yêu vương cảnh giới, có thụ tham gia nguyên coi trọng, lại chết tại một chỗ giới diện bên trong mảnh vỡ." Tham gia nguyên rất là tức giận, đi sứ đến hỏi, "Thiết Dực cũng chết tại chỗ kia giới diện bên trong mảnh vỡ, chỉ có ngươi một người còn sống, ngươi hiện lên cho bản vương tin giảng, cũng là cực kỳ giả lược, chỉ nói bọn hắn là bị ma tôn giết chết. Nếu là ngươi không có một cái nào giải thích hợp lý, cho dù giới diện trong mảnh vỡ không khỏi yêu tộc tự giết lẫn nhau, bản vương cũng muốn trừng phạt nặng ngươi, cho tham gia nguyên một câu trả lời thỏa đáng." Lôi Minh Chi thanh từ ngoài điện mơ hồ truyền đến, cùng Lôi Sơn Yêu Vương thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, quanh quẩn trong đại điện, tăng thêm mấy phần một ngạn. Trần Uyên thật sâu cong xuống, thần sắc bi thương, khởi bẩm đại vương, bốn vị đạo hữu bỏ mình, ta cũng là bi thống bạc phần. Nhưng này ma tôn quá mức hung hãn, chúng ta liều chết chống cự, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nếu không có ta sở trường về không gian thần thông, miễn cưỡng từ chỗ kia giới diện trong mảnh vỡ chạy ra, tại một khắc cuối cùng hủy đi không gian thông đạo, cũng muốn táng thân trong đó, lại không cách nào vì đại vương hiệu lực. Lôi Sơn Yêu Vương nhíu mày, từ đầu nói đến, chỗ kia giới diện trong mảnh vỡ ra sao tình hình, các ngươi lại là như thế nào đụng phải ma tôn, không thể có mảy may bỏ sót. Trần Liên đạo, là chúng ta tiến vào giới diện mảnh vỡ đằng sau, phát hiện trong đó treo một vòng màu đỏ sẫm huyết nhật. Thiên địa bên trong không có linh khí, ngược lại tràn ngập một loại cực kỳ quỷ dị sát khí, chúng ta gọi hắn là tử khí. Chúng ta không có tiến lên bao lâu, liền gặp một cái toàn thân chỉ còn bạch cốt dị thú, thực lực có thể so với luyện hư yêu vương, nhưng linh trí không cao. Chúng ta 5 người liên thủ, miễn cưỡng đem nó đánh giết hắn em hai nói, đem đánh giết cốt long sự tỉnh cẩn thận nói một lần, cũng trình lên một khối hắc tinh, xin mời Lôi Sơn Yêu Vương xem qua. Lôi Sơn Yêu Vương sau khi xem, khẽ bước cằm, loại này tử khí sát thực có chút đặc biệt, nhưng lại có mấy phần ma khí đặc thù. Trần Liên mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, đại vương tuệ nhãn, loại này tử khí chính là từ ma khí biến dị mà đến. Lôi Sơn Yêu Vương đem hắc tinh còn cho Trần Uyên, thản nhiên nói, nếu không có ngươi tại tin giản bên trong nâng lên ma tôn, bản vương ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cũng không có khả năng nhìn ra nó cùng ma khí có quan hệ. Trần Uyên thu hồi hắc tinh, cung kính nói, chúng ta chém giết cốt long đằng sau, liền tiếp theo hướng về phía trước đi, phát hiện những sinh linh khác, còn có một loại có linh trí dị tộc, tên là Lục Lang tộc, hắn đem như thế nào phát hiện Lục Lang tộc, cũng âm thầm siêu hồn, bắt giữ Quất Vũ Thông, tiến về vương thành, hàng phục Lục Lang vương tất cả quá trình, không rõ chi tiết toàn bộ nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Lôi Sơn Yêu Vương nghe xong, khẽ bước cằm, tử khí này bức bách Lục Lang tộc không ngừng tăng lên thực lực, nếu không liền sẽ chết oan chết uổng, ngược lại là cùng ma khí có chút tương tự, bọn chúng trong miệng thượng thánh hẳn là của ma. Mà đám kia Lục Lang địch tặc, không dựa vào tử khí, mới là còn sót lại xuống chân chính Lục Lang tộc. Trần Uyên đạo, chính là cái kia Lục Lang vương phái ra 3 vạn Lục Lang đại quân, cẩn thận tìm tòi 3 tháng rốt cuộc tìm được đám kia Lục Lang địch tặc tung tích, hắn lại đem như thế nào phát hiện thương lão Lục Lang, nó cầm trong tay thần thạch cùng đám người rằng có cũng theo nó trong miệng biết được thượng thánh quả thật tà ma sự tình, tinh tế giảng thuật một lần. Khi Trần Uyên nói đến thần linh chính là giới diện bản nguyên lúc bị Lôi Sơn Yêu Vương đánh gãy, giới diện bản nguyên. Đây là vật gì? Trần Uyên đạo, ta cũng là từ Phục Lá Hải khẩu bên trong vừa rồi biết được trên đời còn có thiên đạo tồn tại. Hắn còn dẫn chúng ta tiến vào động đá vôi dưới mặt đất, tận mắt thấy cái kia một tia giới diện bản nguyên mảnh vỡ, hắn còn chưa nói xong, lại bị Lôi Sơn Yêu Vương đánh gãy, ngươi tận mắt thấy giới diện bản nguyên mảnh vỡ. Trần Uyên đạo, không sai, đó là một đoàn lúc nào cũng biến ảo hình thái hỗn nguyên chi khí, nhưng đã bị ma khí ăn mòn. Thậm chí chúng ta suýt nữa bị ma khí ăn mòn tâm thần, trầm luân tại dục niệm bên trong. May mà cái kia Phục Lá Hải dùng thần thạch đem chúng ta tỉnh lại, mới không có tẩu hỏa nhập ma. Lôi Sơn Yêu Vương cho mày, đằng sau như thế nào? Trần Uyên đạo, cái kia Phục Lá Hải nói cho ta biết một chút, ăn mòn giới diện bản nguyên mảnh vỡ ma khí, liền nguồn gốc từ cái kia một vòng không bao giờ rơi huyết nhật. Chúng ta cùng nó cùng một chỗ tiến về dò xét, tìm kiếm khu trừ ma khí phương pháp, lấy lĩnh hội giới diện bản nguyên mảnh vỡ. Tại huyết nhật trung quanh, ngưng tụ một tầng tử khí chi hải, còn có rất nhiều có thể so với đầu kia bạch cốt cự tích cốt thú ngủ say trong đó, thu nạp tử khí. Chúng ta liên tiếp chém giết vài đầu cốt thú, thu hoạch mấy khối hắc tinh, rốt cục đi vào tử khí chi hải chỗ sâu nhất, lại gặp một tầng ma khí cấm chế, khó mà tiến vào bên trong. Hắn dừng một chút, trong mắt toát ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, hay là cái kia Phục Lá Hải xuất ra thần thạch, dùng một tia giới diện lực lượng bản nguyên, phá vỡ ma khí cấm chế, nhưng thần thạch cũng bởi vậy vỡ vụn. Chúng ta tiến vào bên trong, tràn ngập không gì sánh được tinh thuần ma khí, còn có một sợi ngủ say mấy ngàn năm ma tôn tàn hồn. Chúng ta phá tan cấm chế thanh thế quá lớn, đánh thức cái kia sợi ma tôn tàn hồn. Hắn bám vào thực lực yếu nhất Phục La Hải trên thân, thua xa tại chúng ta, cũng thi triển không ra cái gì ma đạo thần thông. Chúng ta 5 người liên thủ, có thể nhẹ nhõm ngăn chặn hắn, cũng không có để ở trong lòng, nhưng theo thời gian trôi đi, lại phát hiện căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái kia ma tôn tàn hồn có thể điều động ma khí khôi phục thương thế, so yêu tộc ta bất diệt chi thể thần thông còn muốn quỷ dị. Chỉ cần không có khả năng lập tức đem hắn đánh giết, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể khoảnh khắc khôi phục. Hắn còn có thể ngưng tụ ma khí tấn công địch, uy năng mặc dù không tính quá mạnh, nhưng lại vô cùng vô tận, vô cùng bất nhập. Chúng ta không thể không hao phí yêu lực ngăn cản, nếu bị ma khí ăn mòn ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành cái xác không hồn. Chúng ta 5 người cùng cái kia ma tôn tàn hồn chiến đấu 5 ngày có thừa, yêu lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lại không chiếm được bổ sung. Mà cái kia ma tôn phụ thân Phục Lá Hải hấp thu đại lượng ma khí, tu vi đã từ trung giai yêu tướng tăng lên tới đê giai yêu soái, càng ngày càng khó đối phó. Chúng ta muốn chạy trốn, ma khí cấm chế đã khôi phục, lại có ma tôn cản trở, hoàn mỹ phá tan cấm chế. Quỷ Tiêu đạo hữu trước hết nhất mất mạng, hắn hoàn toàn bằng vào lệ quỷ đối địch, lần lượt bị ma tôn gạt bỏ, chính mình cũng bị ma khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, trái lại vây công chúng ta. Kế tiếp là Thiết Dực đạo hữu, hắn bằng vào độn thuật cùng ma tôn cùng nhau, nhưng một cái sơ sẩy, bị ma tôn bắt được sơ hở, đầu lâu bị ma khí ngưng tụ mà thành trường đao chém xuống. Việc đã đến nước này, ta cùng khi Nham đạo hữu, Diễm Hoàng đạo hữu mắt thấy không ổn, dứt khoát liều mạng một lần. Diễm Hoàng đạo hữu nhất là hắn dũng, chủ động cuốn lấy ma tôn, ta cùng khi Nham đạo hữu thừa cơ phá vỡ ma khí cấm chế, trốn thoát. Nhưng Diễm Hoàng đạo hữu cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, liền chết tại ma tôn trong tay, cái kia ma tôn trực tiếp đuổi tới. Ta cùng khi Nham đạo hữu yêu lực còn thừa không có mấy, mà ma tôn phụ thân phục lá hải ma khí tràn đầy, căn bản không có khả năng tại hắn đuổi theo trước đó, chạy ra giới diện mảnh vỡ. Nói đến đây, Trần Uyên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cảm kích, lại ẩn ẩn xen lẫn một tia xấu hổ. Lúc này hay là khi Nham đạo hữu đứng dậy, hắn biết ta am hiểu không gian thần thông, chủ động đưa ra vì ta đoạn hậu, ngăn lại ma tôn, để cho ta đi đầu đạo tẩu. Ta vốn muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng khi Nham đạo hữu hiên ngang lẫm liệt, khăng khăng như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ hắn đi trước. Khi Nham đạo hữu cực thiện thủ ngữ, ngăn trở ma tôn thời gian không ngắn. Tại cái kia ma tôn đuổi theo trước đó, ta rốt cục trốn vào không gian thông đạo, cũng hao hết cuối cùng một sợi yêu lực, hủy đi không gian thông đạo, rốt cục chạy thoát. Lôi Sơn yêu vương sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, ánh mắt chớp động, dường như tại tinh tế suy tư, tìm kiếm Trần Uyên trong lời nói lỗ thủng. Trần Uyên không người mà đứng, lớn như vậy đại điện an tĩnh im mắng, chỉ có ngoài điện truyền đến sấm rền thanh âm, giống như cổ thần lôi vang lên trong cổ, trung điệp đập vào đáy lòng của hắn. Sau nửa ngày, Lôi Sơn yêu vương chậm rãi mở miệng, ngươi vừa mới lời nói, có thể có chỗ không thật. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, đại vương minh giám, Bắc Minh lời nói câu câu là thật. Lôi Sơn yêu vương nhẹ gật đầu, lần này kinh lịch mặc dù ly kỳ, nhưng lại kín kẽ, bản vương nghe tới, tựa như đích thân tới kỳ cảnh, ngươi nếu không có tự mình kinh lịch, tuyệt nhiên không cách nào lập đến như vậy tinh tế. Bản vương đã từng cùng ma tôn giao thủ qua, đối với cổ ma biết sơ lược, bọn hắn cùng ta yêu tộc mở dạng, một thân bản lãnh lớn nửa đều ở trên nhục thân. Nếu chỉ còn lại một sợi tàn hồn, có khả năng thi triển thủ đoạn sát thực không nhiều. Nhưng chỉ cần có tinh thuần ma khí để cho điều động, chớ nói các ngươi năm tên yêu soái, chính là lại nhiều bên trên năm cái, cũng không phải đối thủ. Chỉ có chân chính cùng ma tôn tàn hồn giao thủ qua, mới có thể nói đến như vậy tỉ mỉ sát thực. Thiết Dực cái chết như vậy coi như thôi, bản vương không truy cứu nữa. Trần Uyên ôm quyền cong xuống, đa tạ đại vương khoan dung độ lượng, chỉ là Lôi Sơn yêu vương nói ngươi còn có hà lo lắng. Trần Uyên thần sắc đắng chát, đại vương nhân hậu, Bắc Minh vô cùng cảm kích, nhưng tham gia nguyên động phủ ba vị đạo hữu đều chết thảm tại cái kia ma tôn trong tay, như tham gia nguyên yêu vương dưới cơn thịnh nộ, giận lây sang ta, lại nên làm thế nào cho phải? Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, việc này ngươi không cần lo lắng, phần yêu giới bên trong quy củ vốn là không cách nào ước thúc đến giới diện mảnh vỡ. Huống chi cái kia ba tên yêu xoáy cái chết không liên quan gì đến ngươi, tham gia nguyên nếu muốn giận lây sang ngươi, bản vương tuyệt sẽ không đáp ứng. Trần Uyên lại lần nữa cong xuống, đại vương đối với ta ân trọng như núi, muôn lần chết khó báo. Bây giờ ta thương thế đã phục, khẩn cầu đại vương đồng ý ta xuất chiến, chém giết thực một động phủ yêu soái, lấy tận chút sức mọn. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một chút, nói ra, việc này lại cho sau lại nghị, bản vương trước đem ngươi xuất quan sự tình cáo chi tham gia nguyên, mời hắn đến Lôi Sơn động phủ một lần. Đến lúc đó ngươi sẽ tiến vào giới diện mảnh vỡ đằng sau kinh lịch, lại cẩn thận giảng thuật một lần, việc này liền có thể bỏ qua. Ngươi lại đem cái kia giới diện bản nguyên sự tình, lại tinh tế nói lên một lần. Trần Uyên đạo, ta cũng là từ Phục La Hải khẩu bên trong, vừa rồi biết được còn có thiên đạo tồn tại, không hiểu nhiều. Theo Phục La Hải lời nói, mỗi một phe giới diện đều có bản nguyên tồn tại, diễn hóa một giới, cũng xưng là thiên đạo tồn tại ý thức, cũng sẽ suy vi tiêu vong, cùng loại với thọ nguyên hạn chế. Đợi cho bản nguyên tiêu vong, giới diện cũng sẽ tùy theo phá thoái, tiêu tán không còn. Chỉ là cái kia lục lang giới cũng không phải là tự nhiên phá thoái, mới có một kia giới diện bản nguyên lưu lại. Chỉ tiếc bị ma khí ăn mòn, chúng ta không cách nào lĩnh hội ẩn chứa trong đó đại đạo huyền cơ. Trần Uyên mặt lộ vẻ tiếc nuối, Lôi Sơn yêu vương trong mày nói như thế, phần yêu giới cũng tồn tại giới diện bản nguyên. Giới diện này bản nguyên tồn tại ý thức, chẳng phải là cùng sinh linh mở dạng? Như đối với ta yêu tộc tâm hoài ác ý Trần Uyên đạo, theo cái kia Phục La Hải lời nói, giới diện bản nguyên chỉ tồn tại bản năng, cũng không linh trí. Nếu không có lọt vào ma khí ăn mòn, lục lang giới bản nguyên có diệt vong nguy hiểm, cũng sẽ không cùng Phục La Hải tiên tổ câu thông, phản kháng cổ ma đại quân. Phần yêu giới giới diện bản nguyên hẳn là sẽ không đối với dựng dục ra sinh linh bất lợi. Lôi Sơn yêu vương thần sắc hơi chậm, việc này quan hệ trọng đại, chỉ sợ đã liên quan đến chư thiên vạn giới căn bản nhất bí ẩn, ngươi quyết không thể truyền ra ngoài. Trần Uyên đạo, nếu là tham gia nguyên yêu vương hỏi Lôi Sơn yêu vương nói cứ nói đừng ngại. Trần Uyên cung âm thanh đáp ứng, rời khỏi đại điện, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biết cửa này xem như qua. Trên đời khó khăn nhất phân biệt hoang ngôn, không ai qua được chính thật một giả. Trần Uyên cơ hồ không có dấu giếm kinh nghiệm của mình, thậm chí ngay cả giới diện bản nguyên như vậy bí ẩn đều nói thẳng ra. Chỉ là đem trong huyết nhật diệt giới cự thuyền đổi thành Đông Hoa Châu ma vực cấm địa, đem nhân giới ma tôn tàn hồn đem đến lục lang giới bên trong mảnh vỡ. Nhưng chính là cái này đơn giản di hoa tiết mục, liền để hắn lần này kinh lịch lộ ra không gì sánh được chân thực, không lộ mảy may sơ hở. Ba ngày sau đó, Trần Uyên ngay tại dư hiện lên yêu soái an bài động phủ lâm thời bên trong ngồi xuống tu luyện, đột nhiên đạt được Lôi Sơn yêu vương triệu kiến. Hắn đi theo dư hiện lên yêu soái, đi vào dãy núi chỗ sâu một tòa tú lệ ngọn núi, đột quang hạ xuống. Đỉnh núi vách đá, một tòa bát giác trong thạch đỉnh, Lôi Sơn yêu vương cùng một tên lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau, trước mặt bày biện linh tửu món ngon, mấy tên thị nữ mỹ mạo đứng hầu một bên. Trần Uyên bước nhanh về phía trước, hướng Lôi Sơn yêu vương ôm quyền cúi đầu, Bắc Minh bái kiến đại vương. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, tham gia nguyên đạo hữu vô luận hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cũng cần thành thật trả lời, không được có mảy may giấu giếm. Trần Uyên lại hướng lão giả tóc trắng ôm quyền cúi đầu, bác minh bái kiến tham gia Nguyên Yêu Vương. Lão giả tóc trắng nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, thản nhiên nói, ngươi chính là bác minh. Bản vương hỏi ngươi, các ngươi năm người tiến vào chỗ kia giới diện mảnh vỡ sau, cụ thể có gì gặp phải? Trần Uyên cung tiếng nói, khởi bẩm yêu vương, chúng ta tiến vào giới diện mảnh vỡ sau, gặp một đầu cực kỳ kỳ lạ cốt thú, hắn đem 3 ngày trước lý do thoái thác, lại không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Tham gia Nguyên Yêu Vương nghe được giới diện bản nguyên tồn tại, cũng là cực kỳ kinh ngạc, đợi Trần Uyên giải thích cặn kẽ qua đi, vừa rồi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng xuống nghe qua. Mà tại Trần Uyên nói đến Diễm Hoàng yêu soái, khi Nham yêu soái tuần tự chủ động đưa ra đoạn hậu, để hắn đi đầu đảo mệnh lúc, tham gia Nguyên Yêu Vương cười lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Bản vương rõ ràng khi Nham cùng Diễm Hoàng tính tình, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tính mệnh vì người khác đoạn hậu. Thân ngươi cố côn máu cá mạch, sở trường về không gian thần thông, độn thuật bất phàm. Bọn hắn nhất định là bị ngươi hất ra, thậm chí là dùng thủ đoạn gì để bọn hắn bị ép lưu lại đoạn hậu, mà ngươi thừa cơ đảm mệnh, có phải thế không? Chương 980, bỏ qua chương 980, bỏ qua tham Nguyên Yêu Vương thoại âm rơi xuống, Yêu Vương uy ép tản ra, rơi vào Trần Uyên trên thân, như núi cao biển rộng, để thân thể của hắn lập tức còn xuống xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Lôi Sơn Yêu Vương hơi nhướng mày, nhấc tay áo phất một cái, một hơi gió mát thổi qua, Trần Uyên tiếp nhận uy áp lặng yên tản đi. Trần Uyên đứng lên, Lôi Sơn Yêu Vương thản nhiên nói, "Bác Minh, tham gia Nguyên Đạo Hữu đặt câu hỏi, ngươi muốn chi tiết đáp lại, không được giấu giếm, nếu không bản vương cũng không tha cho ngươi." Tham Nguyên Yêu Vương hơi có bất mãn, nhìn Lôi Sơn Yêu Vương một chút, khẽ khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không để thêm bách Trần Uyên, chỉ là bưng lên trước mặt ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trần Uyên hướng Tham Nguyên Yêu Vương ôm quyền cúi đầu, thần sắc bi thương, bẩm báo Yêu Vương, khi Nham Đạo Hữu cùng Diễm Hoàng Đạo Hữu cái chết, ta cũng là bi thống bạc phần, hận không thể tới cùng đi, sao lại vứt bỏ hai vị đạo hữu tại không để ý? Làm sao cái kia ma tôn quá mức hung hãn, mà chỉ có ta am hiểu đồ thuật, là duy nhất có cơ hội chạy thoát người. Hai vị đạo hữu lúc này mới chủ động đưa ra đoạn hậu, để cho ta giữ được tính mạng, dù sao cũng tốt hơn toàn bộ chết tại cái kia ma tôn tàn hồn trong tay. Phanh. Tham Nguyên Yêu Vương nâng cốc chén hướng trên bàn đá một đòn nặng nề, ngàn năm linh tài chế bàn đá, hiện ra mấy đạo vết nứt, lõm xuống dưới. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương cho ngươi thêm một cái cơ hội, ăn ngay nói thật, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Trần Uyên ngẩng đầu lên, thần sắc kiên định, Bác Minh lời nói câu câu là thật, còn xin Yêu Vương minh giám. Tham Nguyên Yêu Vương đột nhiên biến sắc, Lôi Sơn Yêu Vương hời hợt nói, tham gia Nguyên Đạo Hữu làm gì cùng một tên tiểu bối so đo, ta ngược lại thật ra coi là, đây chính là tình hình thực tế. Tham Nguyên Yêu Vương cả giận nói, vậy ta dưới trướng 3 tên yêu soái, liền không công nổi mạng. Khi Nham càng là có Yêu Vương chi tư, ta ở trên người hắn chút xuống không ít tâm huyết, bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lôi Sơn Yêu Vương trên mặt trầm xuống, đạo hữu chớ có quên, ngươi dưới trướng 3 tên yêu soái chết tại cái kia lục lang giới bên trong mảnh vỡ, dưới trướng của ta Thiết Dực yêu soái cũng là táng thân trong đó. Giới diện mảnh vỡ vốn là thiên biến vạn hóa, tuy nói yêu soái tiến vào bên trong, phần lớn đều có thể bình yên vô sự, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp được ngoài ý muốn. Bác Minh am hiểu độ thuật, mới may mắn giữ được tính mạng, hẳn là còn muốn hắn lưu lại chôn cùng phải không? Tham Nguyên Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình như thế, chỉ là 3 tên yêu soái vô cớ chết đi, khi Nham còn thân có vương tộc huyết mạch, tổn thất quá lớn. Mà thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo lại bị Bắc Minh hủy đi, bọn hắn đến tuột cùng vì sao chết đi, đều là Bắc Minh lời nói của một bên, không thể dễ tin. Lôi Sơn Yêu Vương cao mày nói, đạo hữu coi là thật muốn khăng khăng khó xử Bắc Minh. Tham Nguyên Yêu Vương lạnh lùng nói, ta cũng không phải là vì khó Bắc Minh, chỉ là ta tham gia Nguyên Động phủ 3 tên yêu soái đều đã bỏ mình, mà hắn vẫn sống sung dưới, quá mức kỳ vọng. Chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên, liền muốn thoát khỏi liên quan, lại là không đủ. Trừ phi hắn có thể chứng minh, cùng Khi Nham, Diễm Hoàng, Quỷ Tiêu 3 người cái chết không quan hệ, nếu không ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Sơn Yêu Vương nhìn về phía Trần Uyên, ngươi khả năng chứng minh, cái kia 3 tên yêu soái cái chết không liên quan gì đến ngươi. Trần Uyên bất đắc dĩ nói, cái này, ta bị ma tôn truy sát, một mình chạy ra giới diện mảnh vỡ, ngay cả hai vị đạo hữu thi thể đều không có nhìn thấy, thực sự không cách nào chứng minh, bọn hắn không phải là bị ta giết chết. Lôi Sơn Yêu Vương quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Tham Nguyên Yêu Vương, đạo hữu cũng nghe đến, tình thế khẩn cấp, Bác Minh có thể bảo trụ một mạng, đã là nhờ trời may mắn, làm gì mạnh hơn người chỗ khó. Không bằng nghe ta một lời, như vậy coi như thôi, như thế nào? Tham Nguyên Yêu Vương không chút nào để ý, nhìn chằm chằm Trần Uyên, nếu không cách nào lấy ra chứng minh thực tế, vậy bọn hắn 3 người cái chết, liền muốn tính ở trên thân thể ngươi. Bản vương cũng không lấy tính mệnh của ngươi, lại phế bỏ một tay, hơi chút trừng trị. Trần Uyên biến sắc, Yêu Vương xuất thủ, tự nhiên không phải đơn thuần phế bỏ một tay, mà là thi triển thủ đoạn, để hắn bất diệt chi thể thần thông mất đi hiệu quả, về sau mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục. Mà đối với lấy nục thân làm gốc yêu tộc tới nói, đoạn đi một tay, căn cơ tổn hao nhiều, tu vi rốt cuộc vô vọng tăng lên, vĩnh viễn dừng bước nơi này. Lôi Sơn Yêu Vương hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, đạo hữu hôm nay tới đây, đến tuột cùng ý muốn như thế nào, còn xin bảo cho biết. Bắc Minh là dưới trướng của ta đại tướng, vô luận là cùng thực một trận chiến, hay là ngày sau tiến vào Bá Quy đảo, đều có tác dụng lớn, không cho sơ thất. Đạo hữu nếu là khăng khăng như vậy, còn phải trước qua ta một cửa này. Tham Nguyên Yêu Vương nghe thấy lời ấy, toàn thân sát khí đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thản nhiên nói, cũng được, vậy ta liền cho đạo hữu một bộ mặt, nhưng việc này dù sao cùng Bắc Minh thoát không khỏi liên quan, muốn để cho ta dừng tay, cũng không phải không có điều kiện. Thanh âm của hắn từ từ thấp xuống, cuối cùng chỉ có bờ môi y mắng lúc đích, biến thành bí mật truyền âm. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, trầm ngâm một lát, vừa rồi mở miệng, tốt, ta đáp ứng, Bác Minh sự tỉnh, như vậy bỏ qua. Tha Nguyên yêu vương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu. Lôi Sơn yêu vương quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Lục Lang giới mảnh vỡ sự tỉnh, không thể truyền ra ngoài, nhất là liên quan đến giới diện bản nguyên cùng ma tôn tàn hồn. Trần Uyên thật sâu cúi đầu, Bác Minh tuân mệnh. Hắn lại hướng Tha Nguyên yêu vương thi lễ một cái, đa tạ yêu vương khoan dung độ lượng, Bác Minh cảm giác sâu sắc yêu vương đại ân, ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Tha Nguyên yêu vương từ chối cho ý kiến, đứng dậy, hướng Lôi Sơn yêu vương ôm quyền cúi đầu, việc này đã thương nghị thỏa đáng, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Lôi Sơn yêu vương đứng dậy đáp lễ, mệnh một tên tỷ nữ gọi Dư Hiện lên yêu soái, đưa Tha Nguyên yêu vương tiến về truyền tống trận. Trần Uyên lui sang một bên, khoanh tay đứng hầu, thần sắc kính cẩn. Đợi cho Tha Nguyên yêu vương rời đi, Lôi Sơn yêu vương đứng tại vách đá, nóng nhìn nó đi xa thân ảnh, đột nhiên há miệng đem Trần Uyên hoán đi qua. Trần Uyên bước nhanh về phía trước, ôm quyền cúi đầu, đại vương còn có gì phân phó? Lôi Sơn yêu vương vẫn như cũ nhìn trời bên cạnh mấy sợi bạch vân, thản nhiên nói, khi nham, Diễm Hoàng là chủ động đưa ra đoạn hậu, vẫn là bị ngươi tính toán bị ép lưu lại ngăn trở ma tôn truy kích. Trần Uyên đang muốn mở miệng đáp lại lại bị Lôi Sơn yêu vương đánh gãy, nghĩ kỹ lại nói bản vương không thích nhất lửa trên gạt dưới hạng người. Trần Uyên thần sắc biến ảo, tựa hồ lâm vào trong giấy rủa, cuối cùng cúi đầu, gian nan mở miệng, đại vương, tuệ nhãn, là ta lợi dụng không gian thần thông, phá thoái hư không, lưu lại vết nứt không gian, ngăn trở bọn hắn đường đi, bọn hắn mới bị ma tôn đuổi kịp. Bất quá tính toán Diễm Hoàng lúc, khi nham cùng ta đồng loạt ra tay, làm cho Diễm Hoàng cùng cái kia ma tôn tàn hồn tử đấu, ta hai người mới có cơ hội phá tan cấm chế. Ta tính toán khi nham lúc, hắn cũng đối với ta xuất thủ, muốn cho ta ngăn trở ma tôn, hắn lại thi triển thuật độn thổ đạo đầu. Chỉ là ta cao hơn một bậc, mới không có để hắn đạt được. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, gấp giọng nói, ta cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt đại vương, chỉ là lo lắng đại vương không tin, giáng tội tại ta, còn xin đại vương minh giám. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, thiết dực cái chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức chém đinh chặt sắt nói, ta cùng thiết dực đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, hay là cho hắn tương trợ, ta mới có thể đầu nhập đại vương dưới trướng, mở độc phủ, độc lĩnh một chỗ tại trong đại chiến lập xuống công lao, tấn giai cao giai yêu soái. Thiết dực đạo hữu đối với ta có đại ân, ta tình nguyện cùng cái kia ma tôn tử chiến, cũng sẽ không tính toán hắn. Hắn đúng là bằng vào độn thuật cùng ma tôn dây dưa, một nước vô ý, chết tại ma tôn trong tay. Lôi Sơn yêu vương xoay người lại, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên mặt, sâu thẳm khó dò. Trần Uyên thản nhiên nhìn lại, không tránh né chút nào, ánh mắt kiên định. Sau nửa ngày, Lôi Sơn yêu vương chậm rãi mở miệng, giới diện trong mảnh vỡ vốn cũng không cấm yêu tộc nội đấu, bản vương cũng tin tưởng, khi nham, Diễm Hoàng muốn xuống tay với ngươi, kỳ xoa một nước, bị ngươi tính toán, thật là gieo gió gặt bão. Nhưng bản vương nhất không cho phép dưới trướng tự giết lẫn nhau, nếu là ngươi đối với thiết dực ra tay, bản vương tuyệt không khinh suất tha thứ. Trần Uyên thần sắc cấp bách, đang muốn mở miệng giải thích, Lôi Sơn yêu vương lại là lời nói xoay chuyển, bất quá từ khi ngươi đầu nhập bản vương dưới trướng, hành động đều không sai lầm, càng không có lý do đối với thiết dực ra tay. Chuyện này như vậy dừng lại, ngươi tốt sinh tu luyện, không được lười biếng. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, bản vương đối với ngươi còn có đại dụng. Chỉ cần ngươi tại Bá Quy đảo bên trên lập xuống công lao, bản vương bảo đảm ngươi trong vòng ngàn năm, tấn giai yêu vương. Trần Uyên lúc này ôm quyền cong xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đại vương anh minh, ta nguyện xuất chiến thực một đạo phủ, vì đại vương phân ưu. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, việc này không đổi, ngươi nếu tại cái kia ma tôn tàn hồn trong tay bị trọng thương, thuận tiện tốt điều tức, không được lưu lại hậu hoạn. Nếu thật cần ngươi ra trận, bản vương tự sẽ sai người truyền lệnh. Trần Uyên mặt lộ vẻ không cam lòng, ôm quyền đáp ứng, không người lui ra phía sau mấy bước, đột quang một quyền, bay lên không, triệt để yên lòng. Khi nham yêu xoáy cùng Diễm Hoàng yêu xoáy chủ động đưa ra đoạn hậu, là hắn tận lực lưu lại sơ hở. Nếu là hắn đem kinh lịch lập đến giọt nước không lọt, cũng chỉ có hắn một người chạy thoát, ngược lại dễ dàng gây nên hai vị yêu vương hoài nghi. Chỉ có yêu xoáy ở giữa lẫn nhau tính toán, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, mới lộ ra càng thêm chân thực. Trần Uyên thậm chí hoài nghi, Lôi Sơn yêu vương hẳn là đem thiết dược yêu xoáy chết, cũng coi như tại trên người hắn. Nhưng cái này đã chết không đối chứng, mà hắn đối với Lôi Sơn yêu vương còn có đại dụng, Lôi Sơn yêu vương mới không có truy cứu tới cùng. Một cái còn sống cao giai yêu xoáy, hay là côn ngư huyết mạch, xa không phải một cái chết đi trung giai yêu xoáy có thể so sánh. Lôi Sơn yêu vương có thể làm cho hắn phá lệ khai phủ, chỉ cần hắn không có hiện lộ ra phản ý, nhiều nhất sẽ chỉ gõ mấy lần, mà sẽ không chân chính hạ xuống trường phạt nặng. Trần Uyên một đường phi độn không ngừng, trở lại Bắc Minh đảo, đi vào độc phủ, một tấm truyền âm phủ treo tại sảnh đá bên trong, chìm nổi không chừng. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem nó thu hút trong tay, lắng nghe qua đi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, quay người đi ra độc phủ. Trần Uyên lái đột quang, đi vào ở trên đảo một tòa yên lặng sơn cốc, đột quang hạ xuống. Trong cốc cỏ hoang um tùm, đầy dây xanh ngắt, nhìn qua chính là một nơi hiếm vết người hoang cốc. Trần Uyên lật tay lấy ra một tờ truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, nói nhỏ vài câu, đưa tay thả ra, bay vào sơn cốc, lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chắp tay treo trên bầu trời, chờ giây lát, trong cốc đống nhiên tạo nên một trận như nước gợn gợn sóng, hiện lộ ra một đầu thông đạo, phía sau tràng cảnh biến ảo, hiện ra một mảnh rừng tùng. Chỗ này thường thường không có gì lạ sơn cốc, thình lình bày ra một đạo huyễn trận, đem trong đó tình hình đều che lấp đứng lên. Trần Uyên phi nhập trong đó, rừng tùng cuối trên vách núi đá, hai phiến cửa đá rộng mở, thương tùng đạo nhân tự mình ra lên tiếp. Trần Uyên phía sau gợn sóng khép lại, huyễn trận một lần nữa đem sơn cốc che giấu. Nơi đây chính là thương tùng đạo nhân tại trên Bắc Minh đảo độc phủ, chỗ này sơn cốc vốn là yên lặng, lại bố trí xuống huyễn trận, yêu tướng đều không thể phát giác, không người có thể phát hiện thương tùng đạo nhân tung tích. Thương Tùng đạo nhân đem Trần Uyên đón vào trong phủ, phân chủ khách ngồi xuống, tự tay dâng lên linh trà. Hàn Uyên vài câu sau, Thương Tùng đạo nhân mặt lộ vẻ ân cần, lão phu bản tại mặc giáp trong độc phủ, một tháng trước bắt giữ một tên trung giai Trần Yêu đem, khảo vấn phía dưới, phải biết bạn quay lại, liền lập tức chạy về. Nghe nói đạo hữu bản thân bị trọng thương, không biết thương thế cụ thể như thế nào, phải chăng khôi phục. Trần Uyên giờ phút này thần thái sáng láng, nhìn không ra mảy may thụ thương dấu hiệu. Nhưng Thương Tùng đạo nhân biết rõ, có chút nội thương sẽ không hiện lộ ra, lại so ngoại thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, mới có vấn đề này. Trần Uyên cười cười, đạo hữu không cần lo lắng, Trần Mỗ cũng không thụ thương, chỉ là cố ý thả ra tin tức, miễn cho Lôi Sơn yêu vương, Tham Nguyên yêu vương sinh nghi hắn đem mình tại Lục Lang giới trong mảnh vỡ kinh lịch mơ hồ giảng thuật một lần, ngay cả giới diện bản nguyên đều không có dấu diếm, chỉ là biến mất diệt giới chiến thuyền sự tình. Nhưng lần này biến thành hắn bị ép thi triển Lôi đạo thần thông, diệt sát ma tôn tàn hồn, đằng sau vì dấu diếm thân phận, mới đưa bốn tên yêu soái diệt khẩu. Diệt giới chiến thuyền là ngay cả đại thừa tu sĩ mới có thể khống chế chí bảo, cho dù tổn hại nghiêm trọng, chí ít cũng có thể để hợp thể tu sĩ đi cùng, tuyệt không thể khiến người khác biết được. Thương Tùng đạo nhân kinh thán không thôi, thiên đạo vậy mà thật tồn tại, thậm chí còn có thể đản sinh ra bản năng ý thức, quả nhiên là để bần đạo mở rộng tầm mắt. Cái kia ma tôn tàn hồn hung hãn như vậy, cũng chỉ có đạo hữu như vậy luyện hóa chân linh tinh huyết người, mới có thể lấy thiên lôi diệt chi Trần Uyên thả ra trong tay chén trà, thản nhiên nói, Trần Mộ cũng là cựu tử nhất sinh, vừa rồi giữ được tính mạng, cũng may hữu kinh vô hiểm, lừa gạt được Lôi Sơn yêu vương cùng Tham Nguyên yêu vương. Tại hạ trước đây xin nhờ đạo hữu sự kiện kia, không biết bây giờ như thế nào, có thể có hiệu quả. Thương Tùng đạo nhân thần sắc chấn động, đến đạo hữu nhắc nhở sau, Bần đạo lặng yên chui vào mặc giáp độc phủ, mấy lần hiện lộ nguyên anh hậu kỳ tu vi, giết mấy tên yêu tướng, cũng cố ý lưu lại vài đầu yêu thú cấp thấp tính mệnh. Tuy nói thời gian có chút vội vàng, chỉ có một năm không đến, nhưng vẫn là đã khiến cho cái kia mặc giáp yêu soái chú ý, phát hạ lệnh truy nã, phái ra yêu tướng tìm kiếm bần đạo tung tích. Bất quá hắn dù sao cũng là cao gia yêu soái, sẽ không bởi vì một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền tự mình xuất thủ. Trần Uyên khẽ gật đầu, làm phiền đạo hữu, kế tiếp còn xin mời đạo hữu không cần lưu thủ, chém giết mấy tên cao gia yêu tướng, cố ý để lại đầu mối, đem cái kia mặc giáp yêu soái dẫn xuất. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đạo hưu mới vừa từ giới diện trong mảnh vỡ quay lại, liền có cao gia yêu soái lọt vào tập sát, có thể hay không gây nên Lôi Sơn yêu vương hoài nghi. Trần Uyên đạo, Trần Mỗ lần này tiến về Lôi Sơn dãy núi, tuần tự hai lần chủ động xin chiến, thăm dò Lôi Sơn yêu vương, hắn đều không có đáp ứng, tựa hồ đã có ngưng chiến chi ý. Trận chiến này nguyên nhân dẫn đến vốn là có chút kỳ quặc, là tại hạ lợi dụng hai đại yêu vương ở giữa oán hận chất chứa, vừa rồi châm ngòi thành công. Hiện tại hai đại động phủ ác chiến 20 năm, tổn thất nặng nề, ngưng chiến cũng hợp tình hợp lý. Bất quá tại hạ hay là muốn thử một lần, nếu có thể kích thích Lôi Sơn yêu vương lửa giận, trận chiến này hẳn là còn có thể lại tiếp tục một đoạn thời gian. Nếu không được cũng có thể thừa dịp Lôi Sơn yêu vương không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, nhiều săn giết mấy tên cao gia yêu soái, cướp đoạt yêu đan. Hắn dừng một chút, lại nói về phần Lôi Sơn yêu vương sinh nghi. Chỉ cần hắn không nghi ngờ tại hạ là tu sĩ nhân tộc, liền có thể bảo đảm không ngại. Bắc Minh yêu soái có thụ Lôi Sơn yêu vương coi trọng, tấn giai cao gia yêu soái không lâu, con đường rộng lớn, có gì lý do âm thầm tập sát Lôi Sơn động phủ cao gia yêu soái? Chương 981, nhân tu chương 981, nhân tu nhân tộc này tu sĩ lại xuất thủ. Lẽ nào lại như vậy? Một tòa do cự mục dựng mà thành trong đại điện, chủ vị đại hán trung niên bỗng nhiên đứng dậy, gầm thét một tiếng. Người này dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, và áo trước rộng mở, trần trụi ở bên ngoài lồng ngực lóe ra kim thiết bình thường màu sắc, nhìn qua cực kỳ cứng rắn. Trên đầu của hắn sinh ra một cây màu nâu đậm độc giác, đỉnh phân nhánh, tiểu xảo đẹp đẽ, phản phất bọ hung sừng chưa ý địa bình thường. Hắn ngồi tại một tôn rễ cây điêu thành trên ghế dựa lớn, trong điện bảy biện cũng đều là dùng linh mục chế thành, tô điểm lấy hết lần này tới lần khác lá xanh, phong cách cổ xưa mà tươi mát. Phía dưới một tên gia lam yêu tướng lăn lộn thân run lên, không tự giác giúp cổ một cái cổ, thận trọng nói, lần này nhân tộc này tu sĩ đặc biệt phách lối, tại trong vòng 3 ngày, tuần tự tập sát một hủ, hạ cửu, chu tôn ba tên yêu tướng làm cản. Hắn còn chưa nói xong, đại hán trung niên chợt quát một tiếng, chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liên tiếp tập sát bản xoáy dưới trướng 7 tên yêu tướng. Hiện tại lại một hơi giết 3 cái, trong đó 2 cái hay là cao gia yêu tướng. Dựa theo này xuống dưới bản xoáy dưới trướng yêu tướng sớm muộn cũng sẽ bị người này giết sạch, mực sừng động phủ gia yêu chỉ còn trên danh nghĩa. Mà các ngươi nhưng thủy chung không có tìm được người này chỗ ẩn thân, tùy ý hắn muốn chỗ hành hành bản xoáy muốn các ngươi làm gì dùng. Dưới cơn thịnh nộ đại hán trung niên quanh thân khí cơ bừng bừng phân chấn, cao gia yêu soái uy áp quét sạch cả tòa đại điện. Uy áp chỉ nhằm vào sinh linh, trong điện bảy biện bình yên vô sự, gia lam yêu tướng lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thân thể còn xuống xuống dưới, liên tục run rẩy. Hán gian nan há miệng, đại soái bất giận đại hán trung niên nhìn thấy gia lam yêu tướng như vậy thảm trạng, cũng biết chính mình là giận lây sang hắn, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, thu liễm khí cơ. Gia lam yêu tướng đứng lên, thở hổn hển mấy cái, sợ xanh mặt lại chi sắc, đại soái bất giận, chúng ta đã đem hết khả năng tìm kiếm khắp nơi nhân tộc này tu sĩ tung tích, vì thế thậm chí ngừng tu luyện, một ngày cũng không dám lười biếng. Nhưng này tu sĩ nhân tộc hành tung quỷ bí, chúng ta đã đem mực sừng động phủ lục soát cái út sấp, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhân tộc này tu sĩ động phủ rất có thể tại cái khác yêu soái động phủ cảnh nội, khẩn cầu đại soái xin mời mặt khác yêu soái hiệp trợ tìm kiếm. Tốt nhất là có thể lên bẩm Lôi Sơn yêu vương, xin mời yêu vương hạ đạt lệnh truy nã, nhất định có thể đem người này bắt giữ im ngay. Đại hán trung niên rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, cao gia yêu soái uy áp lại lần nữa tản ra. Gia Lam yêu tướng rốt cuộc ngăn cản không nổi, hai chân mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Một tay khác đội vàng chống đỡ mặt đất, cũng không dám dùng sức quá lớn, hư hao sàn nhà, kiệt lực khống chế. Hai loại lực đạo giao thoa phía dưới, khiến cho hắn nội phủ chấn động, miệng phun máu tươi. Đại hán trung niên gần từng chữ, bản soái dưới trướng yêu tướng liên tục bị tu sĩ nhân tộc tập sát, lan truyền ra ngoài, đã đủ để bản soái mất thể diện. Nếu là lại mời mặt khác yêu soái hiệp trợ tìm kiếm người này tung tích, thậm chí bẩm lên đại vương, giống chống thua chiêng, chỉ vì đối phó một cái nguyên anh tu sĩ, bản soái mặt mũi ở đâu? Người này trước đó hành tung kỳ bí, lần này lại tại 3 ngày thời gian bên trong, gián tiếp mười mấy vạn dặm tập sát 3 tên yêu tướng, phát rổ, nhất định có nguyên do. Tiếp tục cho bản soái tra, nhất định phải tìm tới người này tung tích. Phát tiết xong lửa giận trong lòng đằng sau, đại hán trung niên rốt cục thu hồi uy áp, gia lam yêu tướng như được đại xá, từ dưới đất đứng lên, vội vàng lao đi bên miệng máu tươi. Cần tuân đại soái dụ lệnh, chỉ là đại hán trung niên hai mắt nhíu lại, uy áp ẩn ẩn lại phải tản ra, còn có chuyện gì? Gia lam yêu tướng cắn răng nói, đại soái, không phải là chúng ta không tận lực, nhưng theo còn sống sót yêu thú cấp thấp lời nói, nhân tộc này tu sĩ giết cao gia yêu tướng cực kỳ nhẹ nhõm. Người này thực lực tất nhiên không phải bình thường, tuyệt không phải bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có thể là hóa thần tu sĩ. Chúng ta chính là tìm tới tung tích của hắn, sợ cũng không phải đối thủ của nó. Mà chúng ta sinh tử việc nhỏ, nhưng nếu tìm cái chết vô nghĩa, sợ sẽ có tổn hại đại soái mặt mũi. Đại hán trung niên vẻ giận dữ hơi liễm, lạnh lùng nói, như nhân tộc này tu sĩ bày ra hóa thần tu vi, bản soái tự sẽ bẩm lên đại vương, cũng xin mời mặt khác yêu soái xuất thủ, vây quét người này. Nhưng ta yêu tộc tiêu diệt toàn bộ lên tu sĩ nhân tộc đến, luôn luôn là không lưu tình chút nào. Nhất là hóa thần tu sĩ, càng là tuyệt đối không cho phép nó tại phần yêu giới trung lưu bọn, một khi phát hiện, chính là toàn lực tiêu sát. Người này không kiêng kỵ như vậy, tập sát yêu tướng, tuyệt đối không thể là hóa thần tu sĩ, nếu không chính là tự tìm đường chết. Mà có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần người, sao lại thiện cận như vậy, chỉ vì tàn sát mấy cái yêu tướng, đưa ra tính mệnh. Đừng muốn nhiều lời, nhanh chóng đi làm, lần này, tuyệt không thể lại không công mà trở lại. Gia Lam yêu tướng bất đắc dĩ, không dám tiếp tục phân biệt, đành phải đáp ứng, không người rời khỏi đại điện. 7 ngày sau đó, một tòa quái thạch lởm chởm phía trên không dãy núi, đại hán trung niên đứng chắc tay, bên cạnh đi theo tên kia Gia Lam yêu tướng, cùng một tên dáng người thấp khỏe tóc vàng yêu tướng. Hắn tản ra thần thức, từ trong dãy núi tinh tế đảo qua, hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên Gia Lam yêu tướng, đây chính là nhân tộc này tu sĩ Chu ẩn thân. Gia Lam yêu tướng thận trọng nói, trải qua tra xét rõ ràng, người này tại hạt cửu yêu đem trong động phủ bị thương, lưu lại một vũng máu, Lam Yết đạo hưu thi triển thiên phú thần thông, căn cứ trong vết máu lưu lại khí tức, vừa rồi tìm tới nơi đây, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Hắn vừa nói vừa hướng một tên khác cải tráng yêu khiến cho cái ánh mắt, người sau vội vàng mở miệng, đại soái, vũng máu kia mặc dù đã khô cạn, nhưng lại lưu lại nhàn nhạt linh khí, nhất định là tu sĩ nhân tộc lưu lại. Ta một đường truy tìm mà đến, không tiếc hao phí tinh huyết, duy trì thiên phú thần thông, cho đến nơi đây, vừa rồi đoạn tuyệt, nhất định là vết máu kia chủ nhân chỗ ẩn thân. Bất quá hắn do dự một chút, đại hán trung niên cao mày nói, cứ nói đừng ngại. Hải tráng yêu đem trần chờ nói, vũng máu kia bên trong ẩn chứa linh khí, tựa hồ có chút hô tạp, khí cơ hơi yếu, không giống như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lưu lại, ngược lại giống như là nguồn gốc từ tu sĩ kết đan. Đại hán trung niên thần sắc âm trầm xuống, hải tráng yêu đem run lên trong lòng, vội vàng nói bổ sung, cũng có thể là tu sĩ kia có bí pháp khác che giấu tự thân khí cơ, nhưng vô luận vậy lưu bên dưới vết máu người là ai, dưới mắt tất nhiên giấu ở dãy núi này bên trong, chỉ cần đem nó tìm ra, xem xét liền biết. Đại hán trung niên hừ lạnh một tiếng, trừng hải tráng yêu đem một chút, tốt nhất như vậy hắn nói không nói tận, liền xoay người sang chỗ khác, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó bất mãn chi ý. Hải tráng yêu đem kinh hồn tăng đảm, cùng Gia Lam yêu tướng lùi sang một bên. Đại hán trung niên quan sát phía dưới dãy núi, trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nói, không có chút nào khí cơ lộ ra ngoài, xem ra là bày ra trận pháp. Vậy bản soái liền hủy đi dãy núi này, nhìn ngươi còn có thể giấu tới khi nào. Nói đi, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cái trán phân nhánh độc giác sáng lên một trận quang mang màu đâu, quanh người không khí kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Hai tên yêu tướng thấy thế, thần sắc biến đổi, vội vàng lui về sau đi, sợ bị cuốn vào trong đó. Không khí vặn vẹo phạm vi dần dần mở rộng, phía dưới núi đá có chút lay động, tựa hồ bị một cố vô hình lực đạo hấp dẫn, rất nhiều thật nhỏ đá vụn chậm rãi bay lên bầu trời, bay về phía đại hán trung niên. Đúng lúc này, hai vệt đội quang từ dãy núi chỗ sâu đằng không mà lên, thẳng đến nơi đây mà đến. Đại hán trung niên nao nao, dừng lại thần thông, nhìn đi qua. Đội quang tại trung niên đại hán trước mặt dừng lại, lộ ra hai bóng người. Một người tóc trắng xóa, người mặc đạo bào, khoe miệng mỉm cười, thần tình thản nhiên. Một người khác người mặc trang phục màu đen, trên mặt mang theo một cái bạch hổ chân linh mặt nạ, khí cơ sâu thẳm, thần bí khó lường. Đại hán trung niên hai mắt nhíu lại, sắc cơ bắn ra, cái trán độc giác nổi lên quang mang màu nâu càng phát ra dày đặc, ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, lạnh lùng nói, các ngươi chính là tập sát ta mực sừng động phủ yêu tướng người. Lao đạo tóc trắng đánh cái chắp tay, phong khinh vân đạm nói chính là bần đạo cách làm. Hán thoại âm rơi xuống, hóa thần trung kỳ khí cơ chậm rãi tản ra, ngăn trở từ trung niên đại hán trên thân cuốn tới quần quần yêu khí. Đại hán trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, hóa thần trung kỳ, cho dù ngươi che giấu tu vi, hôm nay gặp được bản soái, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lão đạo tóc trắng mỉm cười như chỉ có bần đạo một người, tự nhiên không phải các hạ đối thủ, nhưng lấy một địch hai, các hạ còn có mấy phần thắng. Một bên người áo đen nhàn nhạt mở miệng, làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nói, hóa thần hậu kỳ khí cơ ầm vang tản ra, triệt để đè xuống đại hán trung niên yêu khí. Đại hán trung niên thần sắc biến đổi, đang muốn mở miệng, người áo đen lật tay lấy ra một trượng màu bạc trường cung, đột nhiên kéo ra dây cung, một cây linh quang trường tiễn ngưng tụ thành hình, bắn ra. Chương 982, ngưng chiến chương 982, ngưng chiến Lôi Sơn dưới chân, trong đại điện. Hai bộ tàn phá không chịu nổi, chỉ còn sót lại một chút huyết nhục khung xương khổng lồ, chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ, mặt ngoài bị ăn mòn mấp mô màu sắc ảm đạm, nhuộm một tầng màu xanh biếc. Hai tên yêu soái đứng ở khung xương bên cạnh đứng xuôi tay, có chút túi đầu. Lôi Sơn yêu vương ngồi tại trên chủ vị, ánh mắt từ hai bộ trên khung xương đảo qua, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, "Mực sừng, kim cùng thực một động phủ yêu soái chém giết 10 năm gần đây, bảy niên vô sự. Kết quả trở về động phủ không lâu, liền bị người âm thầm tập sát, chết bởi ăn mòn chi độc, còn cùng tu sĩ nhân tộc có quan hệ từ đâu tới tu sĩ nhân tộc, dám can đảm tập sát cao gia yêu soái, còn có thể dễ dàng tay." Một tên yêu soái ngẩng đầu lên, căm giận nói, "Nhất định là thực một động phủ yêu soái, cầm thực một yêu vương ban tặng kỳ độc, ngụy trang thành tu sĩ nhân tộc, chui vào ta Lôi Sơn trong động phủ, thừa dịp mực sừng, kim hai vị đạo hữu thư giãn, đột nhiên động thủ." Một tên khác yêu soái nói, "Bọn hắn hẳn là mang theo nhân nô mà đến, mực sừng động phủ yêu tướng đi qua trong vòng một năm, nhiều lần lọt vào nhân tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tập sát, có không ít yêu thú cấp thấp tận mắt nhìn thấy, hẳn không phải là làm bộ. Kim động phủ ngược lại là tại Mặc Giác yêu soái sau khi chết mới xuất hiện nhân tộc nguyên anh tu sĩ thân ảnh, vẹn vẹn kéo dài hơn một tháng. Chỉ là Kim đạo hữu dưới sự khinh thường, không tuân theo đại vương dụ lệnh, rời đi động phủ, tự mình truy sát nhân tộc này nguyên anh tu sĩ, vừa rồi chết. Cái này nhất định là thực một động phủ mắt thấy chiến cuộc bất lợi, ta Lôi Sơn động phủ chiếm được thượng phong, mới dùng bị ổi như thế thủ đoạn, suy yếu ta Lôi Sơn động phủ thực lực." Lôi Sơn yêu vương quét hai tên yêu soái một chút, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Cái này hai tên yêu soái đã theo hắn chí ít mấy ngàn năm thời gian, có chút trung tâm, nhưng cùng ngũ cực, tương khánh, thiên hướng bọn người so sánh, hay là kém rất nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hẳn là nhân nô không thể nghi ngờ, dùng để dẫn xuất mực sừng, kim, nhưng người hạ thủ, tuyệt không phải thực mục dưới trướng yêu soái. Khai chiến trước đó, thực mục dưới trướng liền có 9 tên trung gia yêu soái, chết tại người áo đen kia trong tay, thiên la lại bị ưu cực dẫn người phục sát, thực lực đại tổn. Hắn kiên trì 20 năm, dần dần rơi xuống hạ phòng, tiếp tục đánh xuống thua không nghi ngờ. Bây giờ bản vương đã có ngưng chiến chi ý, hắn càng thêm không muốn lại hao tổn yêu soái, đã có chủ động lui giữ chi thế. Thực mục sẽ không ở lúc này điều động yêu soái chui vào Lôi Sơn động phủ, tập sát bản vương yêu soái, lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu không bản vương cũng đòn lại trả đòn, trận chiến này liền thật không chết không thôi, cũng không còn cách nào kết thúc. Mà lại trận chiến này bắt đầu vốn là có chút kỳ vọng, cái này người đạo thủ, tất nhiên lòng mang ý đồ xấu, muốn để bản vương cùng thực mục tiếp tục đánh xuống, từ đó ngư ông đắc lợi. Chỉ là còn không biết được, bản vương cùng thực mục ra tay đánh nhau, đối với nó đến cùng có gì chỗ tốt. Lôi Sơn yêu vương cho mày, huyết sĩ yêu thánh đối với hắn và thực mục tuy có đề phòng chi ý, nhưng tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn này, châm ngòi hai người đại chiến, suy yếu thực lực của mình. Mặt khác yêu vương cũng có cùng hắn kết thù kết toán người, nhưng hắn thua xa thực mục, hẳn là sẽ không như thế đại phí chu trường, chỉ vì bước lên trận đại chiến này. Hẳn là những yêu này đẹp trai, chính là người sau lưng kia mục tiêu, nhưng chỉ là mấy tên yêu soái, thì có ích lợi gì? Sau đường này, Lôi Sơn yêu vương vừa rồi mở miệng, truyền bản vương dụ lệnh, Lôi Sơn động phủ yêu soái cần phải cẩn thận cảnh giới, không được tùy ý rời đi động phủ, miễn cho bị người tập sát. Bản vương hôm nay liền đi hướng biên cảnh, cùng thực mục một hồi, tạm thời ngưng chiến. Bản vương nhất định phải tìm ra phía sau này người, tuyệt không cho phép nó lại gây sóng gió. Sau 3 tháng, Bắc Minh đạo. Đêm dài thời gian, Thương Tùng đạo nhân đi vào Trần Nguyên ngoài động phủ, đội quang hạ xuống, đang muốn mở miệng, cửa đá chậm chậm rộng mở, lộ ra một đầu thật dài thông đạo. Thương Tùng đạo nhân bật cười lớn, cất bước mà vào, đi vào sảnh đá bên trong, Trần Nguyên đứng dậy đón lấy hắn bước nhanh về phía trước, đánh cái chắp tay, vần đạo đến đạo hữu cho gọi, liền lập tức đến đây tiếp, không biết đạo hữu có gì phân phó, thế nhưng là còn cần vần đạo xuất thủ. Trần Nguyên ôm quyền hoàn lễ, ra hiệu Thương Tùng đạo nhân ngồi xuống, khẽ lắc đầu, Trần Mộ Thích mới nhận được Lôi Sơn yêu vương phát hạ dụ lệnh, hắn đã cùng thực một yêu vương ngưng chiến. Chúng ta không nên lại hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lộ ra sơ hở. Thương Tùng đạo nhân vẩy lên vạt áo trước, tại Trần Nguyên đối diện ngồi xuống, cau mày nói, Lôi Sơn yêu vương càng như thế lôi lệ phong hành. Hai đại động phủ ác chiến 20 năm lâu, chỉ là yêu soái liền riêng phần mình hao tổn hơn 10 người, yêu thú cấp thấp càng là tử thương vô số, ngưng chiến lại dứt khoát như vậy, không khỏi quá dễ dàng một chút. Trần Nguyên đạo, hẳn là chờ ta ra tay tập sát Lôi Sơn động phủ cao gia yêu soái, ngược lại khơi dậy hắn lòng nghi ngờ. Dưới mắt chiến cuộc đã hướng tới hòa hoãn, mực sừng, kim lại chết bởi ăn mòn chi độc, chính như đạo hữu lời nói, hay là quá mức tận lực. Thương Tùng đạo nhân đưa tay vuốt râu, khẽ gật đầu, hơn phân nửa chính là như vậy, bất quá Lôi Sơn yêu vương sớm có ngưng chiến chi ý, coi như chúng ta không xuất thủ, trận đại chiến này cũng sẽ không lại tiếp tục kéo dài. Trước đó, chúng ta tập sát hai tên cao gia yêu soái, cuối cùng có chút thu hoạch. Bất quá Lôi Sơn yêu vương đã sinh nghi, sau đó sợ là muốn cùng thực một yêu vương liên thủ, toàn lực tìm kiếm chúng ta tung tích, cũng không thông báo dùng ra thủ đoạn cỡ nào, trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng. Trần Nguyên thần sắc tự nhiên, Lôi Sơn động phủ rộng lớn như vậy, chúng ta làm việc lại cực kỳ cẩn thận, không có để lại bất luận manh mối gì. Cho dù Lôi Sơn yêu vương, thực mục yêu vương tự mình xuất thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà lại Trần Mỗ tại khai chiến trước đó, liền trước sau tập sát hai đại động phủ yêu soái, thực mục yêu vương rất là tức giận. Hắn không tiếc xin mời mặt khác yêu vương tương trợ, tụ tập mấy chục tên cao gia yêu soái, bố trí xuống thiên la địa võng, vẫn không có tra ra là Trần Mỗ cách làm, còn có thể có thủ đoạn gì. Trần Nguyên từ Lôi Sơn dãy núi chạy về Bắc Minh đảo sau, liền từ một tên tu sĩ kết đan trên thân mang tới mấy giọt tinh huyết, lại từ Thương Tùng đạo nhân xuất thủ, tập sát ba tên yêu tướng, dẫn xuất Mặc Giác yêu soái, đem nó chém giết, cướp đoạt yêu đan. Đằng sau hai người bắt chước làm theo, dụ sát Kim yêu soái, thực lực so Mặc Giác yêu soái còn muốn hơi yếu một chút, không có kiên trì mấy hiệp, liền chết tại trong tay hai người, tùy hành yêu tướng cũng bị chém giết. Trần Uyên làm việc cực kỳ cẩn thận, liên tiếp tập sát hai tên cao gia yêu soái, liền lập tức thu tay lại, chạy về Bắc Minh đảo, hành quân lặng lẽ. Sau đó không lâu, Lôi Sơn yêu vương liền phát hạ dụ lệnh, xưng có yêu soái âm thầm tiềm hành, mệnh dưới trướng yêu soái coi chừng cảnh giới, không được tự tiện rời đi đạo phủ, để tránh rơi vào hiểm cảnh. Trần Uyên yên lặng theo dõi kỳ biến, giao cho Thương Tùng đạo nhân một bình yêu nguyên đan, sau đó khai lò luyện chế đan dược. Thương Tùng đạo nhân có chút kinh hỉ, hai người sớm có ước định, nếu là thành công săn giết yêu soái, Trần Uyên liền sẽ phân cho hắn một phần đan dược. Nhưng hắn tự giác xuất lực không nhiều, chỉ là tập sát mấy tên yêu tướng, đối phó cao gia yêu soái lúc cũng là Trần Uyên làm chủ, hắn bất quá là ở bên lực trận, xuất lực không nhiều. Trần Uyên lại trực tiếp xuất ra một bình đan dược, để hắn rất là ngoài ý muốn. Trần Uyên biểu thị, Thương Tùng đạo nhân chuyện làm mặc dù nhẹ nhõm, nhưng lại không thể thiếu. Chính là bởi vì Thương Tùng đạo nhân tại hắn tiến vào giới diện mảnh vỡ trước, liền xuất thủ tập sát mực sừng động phủ yêu tướng, đợi đến hắn trở về phần yêu giới, chân chính đối với Mặc Giác yêu soái ra tay, mới sẽ không gây nên Lôi Sơn yêu vương hoài nghi. Bắc Minh động phủ khai phủ không lâu, Trần Uyên dưới trướng còn không có nguyên anh nhân nô, mà tập sát mực sừng động phủ yêu tướng tu sĩ nhân tộc, nhưng lại có nguyên anh hậu kỳ tu vi, trực tiếp liền đem Trần Uyên bài trừ ở bên ngoài. Thương Tùng đạo nhân vừa lòng thỏa ý rời đi, luyện hóa đan dược, Trần Uyên thì là khai lò luyện đan, cho đến Lôi Sơn vương phát hạ dụ lệnh, tuyên bố ngưng chiến, vừa rồi lại đem hắn mời đến thương nghị. Thương Tùng đạo nhân yên lòng, đạo hữu nói cực phải, hai đại yêu vương nếu có thủ đoạn, sớm đã thi triển đi ra, sao lại trở tới bây giờ? Trần Uyên đạo, bất quá yêu vương chấn giận, cũng không thể không phòng, kế tiếp còn xin mời đạo hữu không được tùy ý ra ngoài, miễn cho lộ ra bộ dạng. Thương Tùng đạo nhân cười nói, đạo hữu yên tâm, bần đạo tuyệt sẽ không rời đi Bắc Minh đảo nửa bước.